Chương 798, quán rượu Túy Sơn Dương chương 798, quán rượu Túy Sơn Dương càng ai họa tờ gió đêm càng thêm băng hàn, bồi hồi ở trên bầu trời thành phố, nhìn xuống đèn đuốc sáng trưng quảng trường, sau đó không chút do dự cách xa như vậy phồn hoa cảnh tượng, chui vào ở cách xa chủ cảng khu một đầu ngõ hẻm trong hẻm nhỏ. Đầu hẻm u ám, chỉ có một ngọn đèn dầu ở hưu khí vô lực sáng lấy cái này duy nhất lối vào. Chụp đèn lên tích lấy thật dày với mỡ, tia sáng mở nhạt đến cơ hồ chiếu không rõ đường dưới chân. Đường lát đá mặt lồi lõm, trong khe hở tích lấy ban ngày lưu xuống nước bẩn, ở hiện lên sâu kín bi quang. Ngõ nhỏ hai bên tường gạch loang lổ chốc ra, chân tường nơi sinh lấy rêu xanh, chỉ là nhìn thấy liền có thể mơ hồ khiến người ngửi đến một cổ ẩm ướt mùi nấm mốc. Toàn bộ ngõ nhỏ tĩnh mịch làm cho người khác cảm thấy bất an, nhưng dần dần thói quen sau đó, phần này tĩnh mịch lại sẽ khiến người cảm thấy một cổ không tên cảm giác an toàn. Sau phần này yếu ớt cảm giác an toàn, rất nhanh liền bị một trận âm thanh huyên náo cho rơi trên mặt đất thay đổi phá thành mảnh nhỏ. Hẻm nhỏ cách đó không xa cầu đá cái kia truyền tới tiếng huyên náo càng thêm rõ ràng, cái bóng thật dài từ góc rẽ trước tiên đi ra, mấy cái bị kinh động chuột trước bọn họ một bước chạy đến hẻm nhỏ nơi này. Theo lấy những thứ này bị kéo dài bóng dần dần biến thấp, một trận thu kịch tiếng ca cũng chuyển tới. Sợi dâu thuận, sợi dâu dài, sợi dâu thống ẩm rượu mạch hương. Bầu rượu bên hung chói, bài hát vang bốn phương. Rượu mạch sáng nay tới một bình, chân ta bước nhẹ nhàng. Trên đường cái tới một ngụm, người qua đường đều vui cười. Càng bên cạnh rót một ngụm, gió biển bên thay gạo. Cá vung trước mặt xuyết một ngụm, mùi tanh cũng mỹ rượu. Ha ha. Nhưng đến quán rượu bên trong, ta thua đấy mà rơi. Chút chuyện nhỏ này thì xem là cái gì, ta nắm đấm bang cứng rắn. Nắm chặt hôn đảng cổ áo, ta kéo ra cửa chính cung. Thuận tay ném vào trong chuồng ngựa, kèm ngựa ngủ say sưa. Ai sợ ai đọ sức, thống khoái làm một cuộc. Hắc. Bố dùn cùng lùm hai cái đột một người một câu hát lấy một cái làn điệu khôi hài nhưng lại có chút quái dị ca khúc. Bọn họ lúc này một trước một sau nhấc lên một cái đơn giản cáng cứu thương, đang loạn trà loạn trạng mà hướng lấy ngõ nhỏ chỗ sâu đi tới. Bọn họ mua đi một bước, trang kiện đủng liền nặng nghề mà đạp ở trên đá phiến, phát ra tiếng vang nặng nghề, nhưng điểm này tiếng vang lại đã sớm bao phủ ở bọn họ hùng hậu giọng nói bên trong. Ở trên cáng cứu thương, bác sĩ Phân biểu tình nằm ngang lấy ở phía trên, hai tay hắn giao nhau đặt ở phần bụng, khuôn mặt tan tưởng đến giống như vừa mới qua đời đồng dạng. Cứ việc hai cái đột đi đến ngã trái ngã phải, tiếng ca sướng đến vang động trời, nhưng hắn lại ngủ đến 10 điểm thơ ngọn, thậm chí liền lông mày đều không mang nhíu một cái. Hắn giờ dọn bỏ đi theo phía sau, nhìn lấy một màn này không khỏi lắc đầu. Như thế ở mỹ hoàn cảnh, bác sĩ Phân là làm sao ngủ được? Luzinski nghe cũng bất đắc dĩ cười cười. Đồng chí Hắn giờ dọn bỏ ngươi cũng biết, bác sĩ Phân trước đó một mực đều bể bộn nhiều việc. Nghe nói ở người nhà hắn đuổi tới căn cứ địa trước đó, hắn đã liên tục công việc nhanh nguyên một năm, thường xuyên là mới vừa làm xong phẫu thuật, tùy tiện tìm cái địa phương ngã đầu liền ngủ. Ta đoán hắn chính là lúc ấy luyện thành bản sự này a. Hai cái đột lắc lư ngẩng lên lấy bác sĩ Phân đi ở phía trước, thu cạnh tiếng ca ở chật hẹp trong ngõ nhỏ quanh quẩn. Rượu mạch dù thua tâm tình tốt, ngày mai lại đi mua một bình, uống khắp toàn cảng còn không sợ. Ha ha. Theo lấy hai cái đột tiếng ca đánh vỡ hẻm nhỏ yên tĩnh, bọn họ cũng thuận theo ưu ám hẻm nhỏ một đường hướng phía dưới đi lấy. Ở ngõ nhỏ chỗ sâu nhất là một cái hướng phía dưới đi đường dốc, liên tiếp lấy một cái ngã ba đường. Một phiến thấp bé cửa gỗ hầu như che kín ở trong bóng tối, không xem cẩn thận căn bản sẽ không phát hiện ở nơi này lại tàng lấy một quán rượu nhỏ. Trên cửa gỗ một bên đinh lấy một khối sớm đã phai màu bảng hiệu, phía trên mơ hồ có thể thấy được quán rượu Túy Sơn Dương chữ. Hai cái đột nhấc lên an tường bác sĩ Phân đi xuống bậc thang đi tới cái này đem cửa chính cho mở ở tầng hầm một quán rượu trước cửa. Bố dùm 10 điểm tựa như quen đá lấy cửa gỗ, cũng lớn tiếng hét lên, mở cửa, chúng ta trở về rồi. Chỉ chốc lát sau cửa chính bị mở ra, một cái có lấy màu nâu râu dài được mở ra cửa, nhiệt tình kêu gọi bố dùm nói. Hắc, bố dùm còn có dùm các ngươi trở về. A, còn có Hàn giờ dọ họ tiểu bằng hữu. Tiếp lấy vị này màu nâu râu được lại nhìn một chút một mặt xoáy khí Luzinski cùng nằm ở trên cáng cứu thương bác sĩ Phân. Nhìn tới đây chính là các ngươi quê quán qua tới bằng hữu, bất quá làm sao còn có một kẻ đã chết à? Hắc, lão bà Điền Kình, ngươi cái này ánh mắt gì, hôn đản này rõ ràng là ngủ lấy, chỗ nào chết rồi? Này, bác sĩ, tránh ra nói một câu. Nói lấy bộ dùm không chỉ một tay đem cáng cứu thương rơi vào trên đất, còn nắm lấy bác sĩ Francis cổ áo liền vùng hắn hai bàn tay. Mơ mơ màng màng tỉnh lại bác sĩ Francis ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt mê ly mà nhìn lấy hết thảy xung quanh, theo thói quen hỏi một câu, lại có phẫu thuật đâu? Lúc thời điểm này vội vàng lừa gạt nói, không có đâu bác sĩ, hiện tại có cái giám phẫu thuật, chỉ là đến quán rượu. Khiến ngươi tỉnh lại nhận địa phương, đừng ngày mai tỉnh ngủ không biết bản thân ở đâu. Tốt, hiện tại ngươi tiếp tục ngủ đi. Dùm chụp lấy bác sĩ và bà vai nói, mà người sau a một tiếng sau đó lại chuẩn bị nằm xuống tiếp tục ngủ. Bố dùm lại lần nữa cho hắn một bàn tay nhắc nhở nói, đừng ngủ quán rượu cái này à, bác sĩ, bản thân đi lên lầu ngủ. Đi lên phòng thứ nhất liền là ngươi, phòng một người ở chuyên môn chuẩn bị cho ngươi a. Chưa tỉnh ngủ bác sĩ và tựa hồ còn không có phản ứng qua tới bản thân bị người phiến hai bàn tay sự tỉnh, hắn mơ hồ bộ mặt liền lảo đảo đi theo bộ dùm chỉ dẫn đi lên cầu thang. Hiện tại quán rượu lầu một liền chỉ còn lại Hàn Dở Dọ Họ bọn họ. Ba cái đột chạy đến quầy rượu phía trước bắt đầu uống rượu khoát lác, mà Hàn Dở Dọ Họ thì là bưng tới hai ly đột rượu mạnh, cùng Luzinski ngồi đến quán rượu bên cạnh. Một đường qua tới rất cực khổ a, đồng chí Luzinski. Khá tốt, trừ không quá đáng tin cậy bác sĩ Phân nhiều lần quên nhắc nhở ta chuyện quan trọng bên ngoài, đều chưa bao giờ gặp cái gì quá mức sự tình phiền phức. Nói lên vị này trừ y thuật liền rất không đáng tin cậy bác sĩ, Hàn Dở Dọ Họ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Đồng dạng là hướng dẫn viên du lịch, số thẻ si ủ cùng hắn so lên nhưng muốn đáng tin cậy nhiều. Nói đến ngài sổ thẻ sĩ ủ tựa hồ cùng bác sĩ Phấn Dinh là sư minh đệ quan hệ, thật không hiểu rõ bọn họ làm sao tụ cùng một chỗ. Luzinski uống một hớp đục rượu mạch cảm khái nói, mà Ản Dở Dọ họ cũng uống một ngụm giải thích lên tới, ta trước đó thời điểm ở trên đường liền hỏi qua ngài sổ thẻ sĩ ủ cái vấn đề này, hắn nói bản thân cùng Phấn Dinh cái kia hố hàng là ở đồng nhất trường đại học bên trong nhận biết. Bọn họ lúc đó đều là sư tử ở đồng nhất vị giáo sư đại học, nghe nói vị giáo sư kia vẫn là giải phẫu sinh lý học đặt nền móng người, đế quốc giải phẫu phương diện y học học thuật người có quyền. Liên là vị kia thầy giáo giả xác lập hiện đại cơ thể người sinh lý kết cấu phân loại tiêu chuẩn, tế bào, tổ chức, khí quan, hệ thống phân loại tiêu chuẩn liền là hắn chế định. Ngài sổ thẻ sĩ ủ cùng bác sĩ Phấn Dinh liền là vị này thầy giáo giả hai vị đệ tử, giúp đỡ vị lao tiên sinh này hoàn thành một loạt thí nghiệm mới cho ra sau đó học thuật thành quả. Chương 799, Đế quốc chính sách tiền tệ 2 tuyến chương 799, Đế quốc chính sách tiền tệ 2 tuyến Luzinski cùng Ản Dở Dọ họ trò chuyện lấy sổ thẻ sĩ ủ cùng bác sĩ Phấn Dinh trải qua, nhưng bọn họ cũng chỉ là ở trên cái đề tài này điểm đến là dừng, rất nhanh liền trò chuyện lên chính sự. Đồng chí Ản Dở Dọ họ, đây là căn cứ địa chi viện qua tới tài chính, người đến lúc đó cầm tới cho đồng chí Giáp Kỳ ỷ bọn họ. Luzinski cởi ra thiếp thân áo sơ mi cúc áo, ở hắn nhất sát người sau lưng chính diện khâu lấy một cái túi nhỏ, bên ngoài là dùng hai cái cúc áo hợp lại. Cởi ra cúc áo, Luzinski cầm ra một cái dùng giấy dầu bao, hai tay bưng lấy đưa cho Ản Dở Dọ họ. Đây là ngân hàng đế quốc không ký danh chi phiếu, còn có một ít dự trữ tài khoản. Chắc hẳn đồng chí Ản Dở Dọ họ các ngươi ở thời điểm trước đó, hẳn là đã quen thuộc ở đại lục cũ lấy tiền lưu trình a. Cái vấn đề này đồng chí Luzinski ngươi có thể yên tâm, chúng ta đối với bộ này lưu trình đã rất quen thuộc, cam đoan có thể dùng ít nhất dụ tỷ đổi lấy nhiều nhất Golden or Unger. Ản Dở Dọ họ gật đầu nói, đồng thời hắn cũng giải thích lên tới. Mặc dù đế quốc ngân hàng trung ương ở phát hành Golden or Unger cùng dụ tỷ thời điểm là dựa theo 1:1 tỷ lệ đi phát hành, nhưng ở dân gian hai loại này tiền tệ hối đoái so từ trước đến nay đều là không phải là 1:1. Bởi vì Golden or Unger phát hành neo định chính là đại lục cũ phát triển kỹ nghệ cơ số, mà dụ tỷ lại là chỉ cung ứng trừ đại lục cũ bên ngoài tất cả thuộc địa. Vì vậy liền dẫn đến đế quốc hải ngoại mỗi cái thuộc địa lớn đều thời gian dài xa vào thắt chặt tiền tệ trong nguy cơ, ở thông co dưới tình huống, bất kỳ sản nghiệp nào đầu tư lãi suất đều là cực thấp. Đế quốc có lấy rộng rãi như vậy thuộc địa, nhưng chỉ có bộ phận ba quốc cùng số ít thuộc địa thủ phủ có thể phát triển ra nhất định công nghiệp năng lực, tình huống như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Ở đế quốc thuộc địa thị trường, thời gian dài thông co dẫn đến tiền tệ so hàng hóa đáng giá. Nhưng ở đại lục cũ thị trường, bởi vì nơi này kinh tế tương đối ổn định, tiền tệ cùng hàng hóa tầm đó tỷ lệ vẫn tính bình thường. Như vậy lúc này một cái có ý tứ vấn đề liền xuất hiện. Nếu như dùng đại lục cũ thị trường tiền tệ chạy đến thuộc địa thị trường đi tiêu phí, có thể hay không mua tới so cái này tiền tệ giá bản thân càng nhiều hàng hóa đâu? Đáp án là có thể. Hơn nữa đế quốc các nơi buôn bán trên biển thương nhân làm liền là chuyện này. Như vậy logic khả năng có chút phức tạp, rốt cuộc từ trên lý luận đến nói Golden or Unger cùng dù tỷ đều là đế quốc 1:1 phát hành phía chính phủ tiền tệ, bọn họ cho dù ở vượt thị trường sau đó cũng hẳn là có đồng dạng sức mua mới đúng. Nhưng trên thực tế có thể nghĩ như vậy, đã nói lên chỉ cân nhắc đến tiền tệ đồng dạng vật ngang giá thuộc tính, mà quên mất tiền tệ còn có lấy một cái hàng hóa thuộc tính. Đế quốc vì cái gì muốn tốn công tốn sức như vậy phát hành hai bộ tiền tệ, còn làm một cái phức tạp như vậy lưu thông phương thức? Kỳ thật vì chính là có thể mượn dùng Golden or Unger cái này một tiền tệ đi liên tục không ngừng thu gặt thuộc địa tài phú. Đế quốc mỗi cái thuộc địa lớn bởi vì tiền tệ phát hành không đủ nguyên nhân xa vào tính chất liên tục thắt chặt tiền tệ bên trong. Lúc này không tính tiền tệ đồng dạng vật ngang giá thuộc tính, chỉ nhìn nó là hàng hóa thuộc tính mà nói, nơi này nhất định là cung cấp lớn hơn tìm. Nhưng nếu như tăng thêm đồng dạng vật ngang giá thuộc tính, cái này cung cấp lớn hơn tìm tình huống lại sẽ trở thành một cái ngụy đầu đề. Bởi vì khi Golden or Unger với tư cách lưu thông tiền tệ tiến vào thuộc địa thị trường sau đó, bản thân nó tồn tại liền sẽ đưa đến tiền tệ điều tiết tác dụng, bị động làm dịu đế quốc thuộc địa thắt chặt tiền tệ tình huống. Tình huống như vậy khẳng định là bất lợi cho đế quốc tiếp tục khiến đại lục cũ bảo trì kỹ thuật cùng công nghiệp bá quyền. Ở thị trường bàn tay vô hình điều tiết xuống, đại lục cũ Golden or Unger nhất định là sẽ ở càng cao lợi nhuận dưới tình huống lượng lớn chảy ra, tiếp lấy sau phát thuộc địa liền có thể lợi dụng bản thân chi phí ưu thế từ đại lục cũ nơi đó tiếp nhận công nghiệp chuyển di. Thậm chí quá trình này đều rất khó gọi làm chuyển di. Bởi vì từ đại lục cũ chủ nhà xưởng chủ quan thể nghiệm tới xem càng giống là ở trắng trợn cấp đoạn. Đây chính là thị trường quy luật, đế quốc đã nghĩ muốn duy trì bản thân ở đại lục cũ công nghiệp cùng kỹ thuật bá quyền, lại nếu muốn liên tục không ngừng từ mỗi cái thuộc địa lớn cấp lấy càng tiện nghi nguyên vật liệu cùng to lớn thị trường, nhân thể chắc chắn sẽ xa vào dòng tiền ra cùng sản nghiệp chuyển di cạm bẫy bên trong. Hơn nữa cái bẫy này vẫn là bọn họ bản thân ở lợi ích thúc đẩy xuống bản thân đảo. Song đế quốc hoạch tâm tầng quyết sách tựa hồ đã rất sớm ý thức được cái này nguy cơ. Bọn họ ở thiết kế chính sách tiền tệ thời điểm đặc biệt nhằm vào khả năng này xuất hiện tình huống, đó chính là nghiêm ngặt hạn định hai loại tiền tệ lưu thông phạm vi. Đế quốc không phải là một cái chân chính trên ý nghĩa đại nhất thống quốc gia, hắn ở trong chính trị thậm chí đều tồn tại tính chất nguyên phát phân liệt chế độ thiếu hụt. Nhưng ở tài chính, tiền tệ cùng thu thuế lên, đế quốc lại có lấy khiến người cảm thấy thán phục tuyệt đối năng lực khống chế. Đế quốc hoàng gia ngân hàng nghiêm ngặt khống chế lấy ngoại thương tất cả tài chính chuyển di công việc, hơn nữa còn đại lục cũ cùng thuộc địa song bưng đồng thời khống chế. Đế quốc đối với mỗi cái thuộc địa lớn quản lý cơ bản liền không có làm sao để bỏ qua, trừ điều động cái tổng đốc qua tới liền không có dư thừa xây dựng, càng nhắc đến không lên chủ động trợ giúp chi danh thứ phát triển. Nhưng vì cái gì lại muốn điều động nhất định bộ đội qua tới đóng giữ, hơn nữa còn là dùng hoàng gia lục quân danh nghĩa? Đáp án rất đơn giản, những thứ này quân đội không phải là đến trợ giúp tổng đốc khai cương thác thổ, bọn họ là đại biểu hoàng quyền qua tới giám sát đế quốc chính sách tiền tệ. Tiếu Phỉ và Bình Định đều là bọn họ thứ yếu nhiệm vụ, bọn họ cùng đế quốc tổng đốc chủ yếu nhất công việc liền là nghiêm ngặt chấp hành đế quốc tiền tệ phân ly chính sách. Bảo đảm đại lục cũ Gold sẽ chỉ xuất hiện ở bến cảng kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch cái kia, mà sẽ không thật tiến vào thuộc địa thị trường. Ngân hàng đế quốc tiếp quản toàn bộ vượt cảnh gửi tiền nhiệm vụ, dòng chảy đế quốc tổng đốc cùng quân đội lại cam đoan ngân hàng địa phương sẽ không cùng thế lực bản địa thông đồng làm vậy. Như thế một bộ tổ hợp quyền xuống, lại tăng thêm trường kỳ sử dụng thói quen tích lũy, tạo nên Gold Order cùng dụ tỷ hai loại này tiền tệ thị trường ngăn cách tình huống. Khi Gold Order thông qua buôn bán trên biển chạy vào thuộc địa thị trường sau đó, nó cũng sẽ không trở thành đồng dạng vật ngang giá tới điều tiết thuộc địa tiền tệ khan hiếm vấn đề, mà là chỉ sẽ với tư cách một loại hàng hóa xuất hiện. Cái này đặc thù hàng hóa sẵn có đồng dạng vật ngang giá tính chất, nhưng lại không thể với tư cách đồng dạng vật ngang giá bình thường lưu thông. Bởi vì thuộc địa ngân hàng công nhận, vì vậy cũng liền không có cách nào với tư cách số lượng lớn hàng hóa giao dịch chính giữa vật đi lưu thông, tự nhiên cũng liền không có cách nào đưa đến tiền tệ điều tiết tác dụng. Thuộc địa người muốn dùng đến Gold Order cũng chỉ có ở vượt cảnh mậu dịch bên trong, nhưng ở nơi này lại sẽ gặp đến một cái khác tình huống. Đó chính là đại lục cũ ngân hàng hiện tại lại phản qua tới không nhận rủ tỷ, ra bến cảng kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch, rủ tỷ cái này tiền tệ ở đại lục cũ căn bản là dùng không đi ra. Vì vậy căn cứ vào như vậy khách quan hiện thực, đế quốc Gold Order cùng rủ tỷ mặc dù là dùng một so một quy mô đi phát hành, nhưng ở trên thị trường cả hai lại ở vào hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Trường kỳ thắt chặt tiền tệ bức bách mỗi cái thuộc địa lớn đối với tiền tệ có lấy càng cao nhu cầu. Dù tỷ số lượng không có cách nào trực tiếp gia tăng, cùng dù tỷ có lấy tương đồng sức mua Gold Order liền thành càng tốt bình hay, đây chính là bàn tay vô hình chỗ làm ra tối ưu giải. Nhưng phía chính phủ thiết định quy tắc lại khiến bọn họ mua qua tới Gold Order không có cách nào trực tiếp chạy vào thị trường, dùng cái này tới làm dịu thắt chặt tiền tệ tình huống. Gold Order chạy ra đại lục cũ đến thuộc địa sau đó liền hoàn toàn mất đi đồng dạng vật ngang giá tác dụng, chỉ có thể với tư cách hàng hóa bị nhập khẩu. Kết quả là một cái có ý tứ hiện tượng liền xuất hiện rồi. Đế quốc mỗi cái thuộc địa lớn đều sẽ ở thị trường điều tiết xuống không ngừng mà nhập khẩu đế quốc Gold Order tới làm dịu bọn họ thắt chặt tiền tệ tình huống. Những thứ này Gold Order ở bọn họ mới vừa mua tới thời điểm đã là đồng dạng vật ngang giá lại là hàng hóa, nhưng vừa đến bờ liền tự động mất đi đồng dạng vật ngang giá tác dụng. Vì vậy toàn bộ quá trình giao dịch liền có thể xem thành thuộc địa đang không ngừng nhập khẩu một loại mang lấy tiền tệ thuộc tính hàng hóa. Thắt chặt tiền tệ vốn chính là trên thị trường lưu thông hàng hóa muốn lớn hơn nhiều so với lưu thông tiền tệ dẫn đến, thuộc địa nhập khẩu Gold Order hành vi trên bản chất là nghĩ muốn mở rộng tiền tệ tổ lượng, sau đó thuận tiện tiêu hao hàng hóa số lượng. Vì vậy bọn họ mới sẽ dùng càng cao tràn giá cả đi nhập khẩu Gold Order. Nhưng vấn đề hiện tại là, đế quốc thuộc địa trên thực tế là cầm lấy lượng lớn hàng hóa đi nhập khẩu một loại khác hàng hóa, tiền tệ tồn lượng không có gia tăng, thông qua vấn đề căn bản liền không có đạt được trên bản chất giải quyết. Chương 800, án giờ dọn họ ngạc nhiên chương 800, án giờ dọn họ ngạc nhiên đang thảo luận lên đế quốc chế độ tiền tệ sau đó, Luzinski cùng án giờ dọn họ trò chuyện rất nhiều. Rốt cuộc dựa theo Glenn E. nâng ra lý luận đi phân tích vấn đề thực tế là bọn họ những người tuổi trẻ này thích làm nhất sự tình. Thật không biết Glenn E. là nghĩ như thế nào ra tới những thứ này lý luận, có đôi khi ta đều cảm giác hắn tựa như trong truyền thuyết đại thánh nhân đồng dạng. Luzinski uống một hớp rượu mạch cảm thán nói, mà án giờ dọn họ sau khi cụm chén cũng cảm khái nói, đúng vậy à, mặc dù Glenn E. luôn nói hắn những lý luận này đều là hắn quê quán tiền nhân nhóm tổng kết ra. Nhưng ta không tin, chúng ta rất nhiều người đều không tin cái này. Án giờ dọn họ đi tới quầy lễ tân đi lại cầm hai ly rượu mạch qua tới, hắn lắc đầu nói, rốt cuộc vùng biển đông bên kia mặc dù cách nơi này có chút xa, chúng ta cũng không hiểu rõ tình huống bên kia. Nhưng nếu quả thật giống như Glenn E. nói như vậy là vùng biển đông bên kia tiền nhân không ngừng tổng kết ra, ta nghĩ vùng biển đông khả năng cũng sớm đã từ đế quốc quản lý xuống độc lập, mà không phải đợi lấy Glenn E. qua tới kéo lên chúng ta khai hỏa buồn kệ vịt phát súng đầu tiên. Luzinski nhận lấy đối phương đưa tới rượu mạch, uống một hớp sau đó gật đầu nói, ngươi nói cũng có khả năng à. Nhưng bất kể nói thế nào, Glenn E. đối với chúng ta đến nói là không đồng đạo. Không có hắn chúng ta liền ngay cả cách mạng phương hướng ở đâu đều tìm không tới. Mặc dù hắn thường nói là căn cứ địa đạt được hết thảy đều là tất cả mọi người công lao, nhưng chúng ta đều rõ ràng, không có hắn cái này hoa tiêu ở phía trước dẫn đường, chúng ta cũng không có khả năng đạt được to lớn như thế thành tựu. Nói đến, ta rời đi thời điểm căn cứ địa bên kia lại có đại động tác. Luzinski lời còn chưa nói hết liền uống rượu, mà án giờ dọn họ mặc dù rất muốn biết căn cứ địa đến cùng phát sinh cái gì, nhưng cũng kiên nhận chờ hắn uống xong nhắc lại hỏi. Cho nên căn cứ địa bên kia là phát sinh cái gì sao? Hắc, liền là cũng không biết sống chết ôn dịch giáo đổ qua tới gây chuyện. Luzinski có chút tức giận nói, đồng thời cũng cho án giờ dọn họ giới thiệu sau khi bọn hắn rời đi sự tình phát sinh. Sau đó cũng nhắc đến bản thân đuổi sau một bước tiến về liên minh bên kia đi sứ, nhưng lại trước một bước mang về nguyên một cái kỵ sĩ thánh điện trường học sự tình. Hắn giới thiệu vị kia nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng đối với người bình thường một chút cũng không ngạo mạn giáo trưởng phết lạ, đồng thời cũng cảm thán lấy lần ý e cái kia không bám vào một khuôn mẫu dùng nhân tài khí phách. Ta mang lấy giáo trưởng phết lạ bọn họ quay về đến căn cứ địa cũng liền thời gian hơn một tháng, đối phương vẫn là kỵ sĩ thánh điện bên kia giáo trưởng, lần ý e cũng dám đem căn cứ địa toàn bộ lực lượng tinh nhuệ giao cho hắn chỉ huy. Hơn nữa ta ở sắp rời đi thời điểm nghe nói, căn cứ địa toàn bộ đều vì cái này ở biên. Đoán chừng lần này ôn dịch thảo phạt quân là không cần lo lắng ăn cơm cùng sưởi ấm vấn đề. Luzinski lắc đầu cảm khái, mà án giờ dọn họ ở nghe xong sau đó cũng không khỏi không bội phục nó gần ý e dùng người đám phách. Mặc dù từ Luzinski giới thiệu bên trong hắn đã biết vị kia giáo trưởng phẹt là không phải là cái gì người xấu, nhưng thân phận của đối phương lại bày ở nơi đó. nghe nói hắn cùng giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ tầm đó còn có lấy rõ ràng giáo nghĩa phân kỳ, càng không có giống như kỵ sĩ trưởng Đồ Dịch dạng kia triệt để dung nhập quân cách mạng bên trong. Không phải là nói người như vậy không thể dùng, nhưng ở có lấy càng nhiều lựa chọn dưới tình huống, cá nhân hắn là không có khuynh hướng đi bất luận cái dùng như vậy có một chút nguy hiểm nhân tài. Đây còn là chính án giờ rõ bỏ ý nghĩ, vạn nhất nếu là đổi thành trên đầu của hắn trưởng quan bạ sĩ đi xử lý chuyện này, giáo trưởng Phẹt là đừng nói đi lãnh binh đánh trận, thậm chí còn sẽ bị hắn 3 ngày 2 đầu mời quá khứ điều tra đâu. Ha 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 ha. Luzinski cười lớn một tiếng, hắn ly rượu đưa tới cùng án giờ rõ bỏ đụng một thoáng sau đó nói, ngươi vẫn là hiểu rất rõ các ngươi bộ bảo vệ bộ trưởng nha. Ở uống một hớp rượu sau đó, Luzinski vừa cười vừa nói, ta trước đó mới từ liên minh thời điểm trở về liền đi qua bạ sĩ bên kia, hắn mặc dù vẫn là thích đem ta phơi ở một bên, nhưng tốt xấu ở thời điểm dùng cơm vẫn là sẽ thích cùng ta người bạn cũ này oán giận một thoáng. Hắn cũng đã nói ngần ý e khiến giáo trưởng Phẹt là khi hắn cận vệ chuyện này thực sự là quá mạo hiểm. Mặc dù chúng ta cùng liên minh hiện tại vẫn là hợp tác trạng thái, nhưng nên có đề phòng cũng là một chút cũng không thể thiếu. Cứ việc giáo trưởng Phẹt là cùng liên minh quan hệ không hề tốt đẹp gì, ở đoàn kỵ sĩ thánh điện nội bộ cũng là ai gặp cũng ghét, hơn nữa đối với bình dân cũng có lấy không tệ cảm nhận. Nhưng cái này cũng không thể phủ nhận hắn là một cái cao giai kỵ sĩ thánh điện sự thật. Đem như vậy một cái cường đại mà không có trải qua khảo nghiệm chiến lược đặt ở bên cạnh bản thân quả thực liền là ở cho bọn họ bộ bảo vệ gia tăng không tất yếu công việc gánh nặng. Luzinski bắt trước bạ sĩ ngữ khí nói lấy, mà án giờ rõ họ cũng đúng tin vị này ngài Luzinski nhất định là thêm mắm thêm muối. Rốt cuộc trưởng quan bạ sĩ mặc dù có đôi khi là có chút lời nói nhiều, nhưng tuyệt không quá khả năng ở trước mặt hắn như vậy. Án giờ rõ họ lắc đầu cười nói, giọng điệu này cũng rất giống như trưởng quan bạ sĩ. Bất quá nên ý e cái này cách làm nói như thế nào đâu, đích xác là người bình thường nghĩ không ra. Án giờ rõ họ bất đắc dĩ lắc đầu. Giống như hắn như vậy công tác tình báo nhân viên khả năng thật rất khó lý giải lần ý em một bộ kia không bám vào một khuôn mẫu dùng người phương pháp. Rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, những cách làm này đều quá mức mạo hiểm, một chút cũng không ổn thỏa. Ai, lần ý e tính tình chẳng phải như vậy nha, hơn nữa lại nói hắn một bộ không bám vào một khuôn mẫu hành sự phương pháp đối với chúng ta đến nói cũng là có chỗ tốt. Luzinski lúc này nghiêng mặt qua tới, mang lấy nụ cười sán lạn nói đến ta vừa rồi đem đồ vật cho ngươi sau đó, đồng chí ản dở dọn bỏ ngươi thật giống như không có mở ra tới xem qua nha. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ căn cứ địa lần này khiến ta mang bao nhiêu tiền qua tới sao? Nghe lấy Luzinski mà nói, án giờ rõ họ kỳ thật muốn nói hắn không muốn không biết. Rốt cuộc đối với hắn tới nói, lần hành động này người tổng phụ trách là đồng chí Mỹ Lý ạ, cố vấn kỹ thuật là đồng chí Giáp Kỳ Y, hắn chỉ là trưởng quan bạ sĩ phái qua tới tìm hiểu đại lục cũ cơ bản tin tức. Vì vậy ở nhận lấy Luzinski đưa tới giấy dầu bao sau đó, hắn cũng không có ngay lập tức mở ra xác nhận, mà là chuẩn bị chờ trở về hồn độc sau đó trực tiếp giao cho Mỹ Lý ạ cùng Giáp Kỳ Y bọn họ. Song lúc này Luzinski mà nói lại nhắc nhở hắn. Án giờ rõ họ nghe trưởng quan bạ sĩ nói qua, vị này đồng chí Luzinski mặc dù cho người cảm giác có chút không đáng tin cậy, hoa hòe hoa sói cho người một loại tính cách sốc nổi không thiết thực cảm giác. Nhưng chân thật hắn lại cùng mặt ngoài hình tượng một trời một vực, ở trưởng quan bạ sĩ trong miêu tả Luzinski là số ít có thể ở tình huống nguy cấp thời điểm nắm chắc được đại của người. Hắn rất tín nhiệm trưởng quan của bản thân, đồng thời cũng nguyện ý tin tưởng đối phương đối với Luzinski phán đoán. Vì vậy hắn lập tức liền nhận ra được Luzinski cái nhắc nhở này khả năng 10 điểm trọng yếu, lập tức liền đem giấy dầu bao lấy ra ngoài, mở ra phong thư hắn nhìn lấy cái kia mấy tấm chi phiếu cùng chương mục cần danh. Tiếp lấy tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hoảng sợ nói, làm sao nhiều như vậy? Chương 801, án giờ rõ họ phỏng đoán chương 801, án giờ rõ họ phỏng đoán làm sao nhiều như vậy? Án giờ rõ họ không thể tin được chi phiếu cùng chương mục cần danh lên cái kia một chuỗi khoa trường con số. Hắn ở nhìn đến những số liệu này ngay lập tức thậm chí đang hoài nghi, căn cứ địa vậy mà bắt đầu phỏng theo đế quốc hoàng gia ngân hàng Bilai. Nhưng rất nhanh án giờ rõ họ liền lắc đầu vung rơi cái này không thực tế phỏng đoán. Rốt cuộc căn cứ địa bên kia tình huống gì hắn hiểu rất rõ, gần y e bọn họ còn không đến mức vì tiền làm ra loại chuyện này. Hơn nữa đế quốc bên này nghiêm mật ngân hàng hệ thống cũng rất không có khả năng cho bọn họ loại này đầu cơ trục lợi cơ hội. Trong khoảng thời gian này tìm hiểu phía dưới, hắn hiểu rõ đến rất nhiều đế quốc hoặc sáng hoặc tối quy củ. Mặc dù nói đế quốc mấy cái chủ yếu ngân hàng đều cho phép tồn tại loại này không ký danh tài khoản, dùng tới cho một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình làm yểm hộ. Nhưng loại này trương mục gần danh lại không phải bản năng, đế quốc ngân hàng đối với cái này có lấy rất nhiều hạn chế. Đầu tiên cũng liền là điểm trọng yếu nhất, đó chính là loại này tài khoản mặc dù là không ký danh, ai cũng có thể cầm lấy tài khoản bằng chứng cùng mật mã đến ngân hàng đi lấy tiền. Nhưng những thứ này tài khoản lại đều chỉ có thể đi bên trên viết lấy cái kia ngân hàng mạng quan hệ lấy khoản. Đế quốc mỗi cái ngân hàng lớn đối với chuyện như thế này có lấy kinh nghiệm phong phú, mỗi một cái chương mục cần danh đều trói chặt lấy một cái không ký danh chỉ có số hiệu bảo quản dương. Lấy tiền hành vi kỳ thật liền là từ cái này bảo quản trong dương lấy ra bên trong cất giữ tài sản. Cho nên nghĩ muốn lượng lớn giả tạo loại này chương mục cần danh căn bản là rất không có khả năng, bởi vì đế quốc ngân hàng chỉ cần tra một cái trong tài khoản số hiệu liền có thể biết đây có phải hay không đối ứng lấy một cái cụ thể bảo quản dương. Vì vậy án giờ rõ họ có lý rõ ràng tất cả những thứ này sau đó liền để xuống trước đó không thực tế thiết tưởng. Bất quá nghi vấn mới lại xông lên trong lòng của hắn. Án giờ rõ họ từng chương kiểm kê lấy trên tay chương mục cần danh cùng chi phiếu, lúc này hắn mới ý thức được những thứ này tài khoản số lượng biết bao nhiêu cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Toàn bộ đếm xong tổng cộng có 97 tấm, ở đếm tài khoản chỉ thời điểm án giờ rõ họ cũng nhớ kỹ mỗi một chương trên đó viết con số, một trận lẫn nhau tăng thêm sau đó hắn vậy mà cho ra một cái con số kinh người. 2.513.487 VNZ. T. Án giờ rõ họ hít sâu một hơi, hắn lúc này mới ý thức được số tiền kia số lượng rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Đây là hắn một đời cũng xài không hết tiền tài, nhưng giờ phút này vậy mà liền như thế vô cùng đơn giản đặt ở trên tay bản thân đâu. Án giờ rõ họ có như vậy một nháy mắt đều muốn mang lấy số tiền kia đi xa tha hương, nhưng cái ý nghĩ này manh mối mới vừa ra tới liền bị hắn ấn xuống. Lòng tham lam mọi người đều có, nhưng hắn cũng không phải loại kia sẽ bị tham dục thôn phệ người. Án giờ rõ họ lại một lần nữa kiểm kê xong xuôi tất cả ngân phiếu định mức đồng thời xác nhận số tiền không sai sau đó, hắn trịnh trọng nhìn sang hỏi, đồng chí Luzinski, số tiền này làm sao tới à? Gần như bọn họ quản lý doanh trại quân đội cho cấp sạch đâu. Nhìn đến Án giờ rõ họ biểu tình nghi hoặc, Luzinski nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Hắn đẳng cấp một ngụm rượu mạnh, miệng môi trên lên còn lưu lấy một ít bẩn rượu, lúc này mới cười lấy giải thích nói, phụ tổng đốc nhưng cạo không ra nhiều như vậy chất béo đâu, ta đồng chí Án giờ rõ họ nha. Đây chính là ta đi liên minh bên kia bán một ít thổ đặc sản kiếm về tiền a. Liên minh, thổ đặc sản, bán. Luzinski trong lời nói mỗi một cái từ Án giờ rõ họ đều nhận biết, nhưng tổ hợp tài bồi cùng một chỗ sau đó liền biến thành hắn hoàn toàn đoán không ra đồ vật. Nói căn cứ địa có cái gì thổ đặc sản có thể đáng giá liên minh tốn công tốn sức, tốn tiền nhiều như vậy tới mua sao? Chẳng lẽ là? Án giờ rõ họ đông nhiên linh quang lóe lên, hắn tựa hồ ý thức được là thứ gì, kết quả là mở to hai mắt, ngựa khí hưng phấn mà nói, đồng chí Luzinski, các ngươi là đem cái kia giặc kỳ ý làm sao cũng nghiên cứu không thấu đen cơ giáp cho bán đúng không? Án giờ rõ họ trả lời khiến Luzinski hai mắt tỏa sáng, hắn vỗ tay nói, không hổ là bạ sĩ thủ hạ tướng tài đắc lực a, phản ứng này tốc độ thật là rất nhanh. Đích xác, số tiền kia liền là bán những cái kia đen cơ giáp đổi lấy. Luzinski tại lúc này nói lên bản thân ở liên minh bên kia thao tác, thông qua cố ý sói mòn đến phòng đấu giá lên hai đài hắc công tức cơ giáp với tư cách mồi nhử, tới dẫn dụ chân chính nhà mua qua tới dùng giá cao thu mua dư lại phẩm tướng càng tốt cơ giáp. Luzinski bộ này thao tác khiến Án giờ rõ họ tán thưởng không thôi, mà người trước cũng cảm thán lấy vị kia thần bí nhà mua đại thủ bút. Nói lời nói thật ta cũng không biết chúng ta tiểu tướng tử, vậy mà nguyện ý hoa lớn như thế giá tiền đem những thứ này cơ giáp cho chuộc về đi. Cuộc mua bán này giá sau cùng xa xa vượt qua dự liệu của ta, liền ngay cả ta thời điểm trở về lần ý bọn họ cũng kinh ngạc không thôi. Luzinski có chút tự hào nói lấy, nhưng Án giờ rõ họ lúc này lại từ hưng phấn sức lực trong hoán qua tới. Hắn bỗng nhiên trầm mặc, sau đó dừng một chút. Án giờ rõ họ ngươi đây là tình huống gì, xảy ra vấn đề gì sao? Không đợi Luzinski hỏi xong lời nói, Án giờ rõ họ lại lần nữa đem giấy dầu phong thư mở ra, tiếp lấy hắn nhanh chóng lật xem trên tay tài khoản 4. Từng cái ngân hàng tên cùng chi hành vị trí xuất hiện ở trong đầu của hắn sau đó, tiếp lấy hắn liền bắt đầu nhanh chóng so sánh những thứ này phức tạp tin tức. Chỉ chốc lát sau, hắn tựa hồ là suy nghĩ minh bạch đồ vật gì, tình nộ kéo lấy Luzinski tay nói, đồng chí Luzinski, các ngươi khả năng lầm một ít sự tình. Chuyện gì? Luzinski rất là hiếu kỳ, mà Án giờ rõ họ ngữ khí rõ ràng cũng càng nhanh hơn một chút. Liên quan tới những thứ này cơ giáp sau cùng nhà mua suy đoán. Ngươi là nói khả năng không phải là tiểu tương tử. Án giờ rõ họ nghiêm túc gật đầu một cái, tiếp lấy hắn từ tài khoản chỉ trong rút ra một trang triển lãm lên tới, chỉ lấy bên trên nhất một cột kia ghi chú lấy ngân hàng bộ phận nói, ngươi chú ý xem, ở ngân hàng nơi này chỉ cần là đế quốc hoàng gia ngân hàng tài khoản cấp cơ bản đều tập trung ở cảng ái họa tờ cùng cảng bị bên này. Sau đó chính là chỗ này. Hắn lại tinh chuẩn rút ra một chương nói, nhưng ngân hàng công nghiệp trong tài khoản lại cơ bản tập trung ở hồn độc bên kia. Luzinski nhìn lấy Án giờ rõ họ sau đó đưa tới tài khoản chấm tư, hắn tạm thời còn không phải là rất rõ ràng vị này sinh viên đại học đồng chí rốt cuộc là phát hiện cái gì. Nhưng những ngân hàng này phân bố nhất định là có quy luật, nếu không Án giờ rõ họ chắc chắn sẽ không như vậy lo lắng. Liên ở hắn có chút mê hoặc thời điểm, Án giờ rõ họ lại lần nữa tìm đến một ít ngạch số tương đối lớn, hơn nữa 10 điểm danh hiệu vừa nghe cũng không phải là đế quốc phía chính phủ ngân hàng nói. Bình thường đến nói, giống như là loại này mệnh giá lớn chương mục cần danh dự chữ, những thứ này ngân hàng nhỏ là sẽ không tiếp nhận, chỉ có đế quốc ngân hàng lớn mới dám đi làm loại này sinh ý. Cho nên nói tình huống bình thường hẳn là toàn cục ngạch tài khoản là đế quốc phía chính phủ ngân hàng, mà con số nhỏ ngạch tài khoản là những thứ này ngân hàng nhỏ. Nhưng đồng chí Luzinski ngươi xem, ngươi mang đến những thứ này tài khoản có phải hay không là đem tình huống này phản qua tới đâu? Trải qua Án giờ rõ họ cái này một nhắc nhở, Luzinski lúc này mới phát hiện sự tình không thích hợp. Loại này chi tiết cũng chỉ có Án giờ rõ họ loại này ở đại lục cũ điều tra nghiên cứu qua người mới có thể phát hiện, vì vậy hắn cũng liền có thể suy đoán ra cái kia bút cơ giáp mua bán sau đó chân chính nhà mua là ai. Theo ta được biết, cái này mấy nhà ngân hàng nhỏ đều là vì ma đạo kỹ thuật nghiệp đoàn cùng hiệp hội pháp sư phục vụ. Người trước ta cảm giác tham dự đến chuyện này bên trong khả năng không lớn, rốt cuộc đế quốc mũi nhọn cơ giáp thiết kế đều có công lao của bọn họ cũng rất không có khả năng bỏ ra số tiền lớn mua một cái bọn họ phụ trợ lấy sản xuất đồ vật trở về. Cho nên, cơ giáp cấp hắc công tức chân chính nhà mua có khả năng liền là đế quốc hiệp hội pháp sư, càng chuẩn xác điểm nói liền là hiệp hội pháp sư sau lưng nghị viện pháp sư đám người kia. Chương 802, nghị viện pháp sư tiền thân chương 802, nghị viện pháp sư tiền thân tìm bản thân mua cơ giáp vậy mà là nghị viện pháp sư đám người kia. Án giờ rõ có một cái suy đoán này khiến Luzinski 10 điểm kinh ngạc, hắn bắt đầu nhớ lại liên quan tới nghị viện pháp sư tình báo. Đây là một cái không giống quốc gia, liền như là tên của nó đồng dạng, đây là một đám pháp sư tổ chức bản thân lên tới cùng loại với chức nghiệp giả công đoàn đồng dạng tổ chức. Dựa theo sổ thẻ sĩ ủ cung cấp tình báo tới xem, ở vài ngàn năm trước tương tự pháp sư tổ chức cũng đã tồn tại. Lúc đó tổ chức này còn không phải là tên bây giờ, khi đó tên là Liên minh pháp sư, là do một nửa cấp thần pháp sư dẫn đầu, lại tăng thêm 12 cái pháp sư chuyển kỳ cùng một chỗ xây dựng quyền lợi cơ cấu. Ngay trong bọn họ đại bộ phận người là năm đó đế quốc sụp đổ sau đó còn sót lại xuống tới pháp sư cung đỉnh. ở đế quốc tan vỡ sau phát chủng tộc bắt đầu tranh đoạt đại lục quyền chủ đạo thời điểm, những thứ này trước đế quốc pháp sư cung đình nhóm vứt bỏ chủng tộc chi tranh sáng lập tổ chức này. Năm đó liên minh pháp sư chỉ nhận thuật pháp đẳng cấp, không nhận người làm phép chủng tộc, hết thể dùng pháp thuật định đoạt. Hơn nữa cũng không chỉ là người làm phép, bất luận cái gì trước tới nghị viện pháp sư làm giao dịch thương nhân, bọn họ cũng không từ không quan tâm đối phương chủng tộc cùng quốc tịch. Dù sao đối với những pháp sư này nhóm đến nói, chỉ cần có thể mua tới bản thân cần tài liệu thi pháp, bọn họ mới mặc kệ cái này tài liệu từ nơi nào tới. Vì vậy tại cái kia đế quốc tan vỡ, đa chủng tộc bắn ra thời đại, liên minh pháp sư dựa vào đặc biệt chủng tộc khai phong chính sách tại cái kia gió nổi mây phun thời đại tìm đến thích hợp bản thân sinh thái vị. Một phương diện, liên minh pháp sư tầng trên vốn là có lấy không nhỏ vũ lực uy hiếp, một phương diện khác, bọn họ lại nghiêm ngặt quán triệt tuyệt đối trung lập ngoại giao lý niệm, cự tuyệt tham dự đến bất kỳ quốc gia nào cạnh tranh bên trong. Ở liên minh pháp sư thành lập năm thứ 57 bên trong, bọn họ xây dựng thế giới đệ nhất cái chân chính trên ý nghĩa pháp sư trường học. Chỗ trường học này mang tính khai sáng thiết lập niên cấp chế độ, một năm một cái niên cấp, tổng cộng 6 niên cấp bao gồm từ pháp sư người học việc đến 3 vòng pháp sư toàn bộ bồi dưỡng lưu trình. Bọn họ cải tiến cũng hấp nạp truyền thống gia đình kiểu dạy học cùng cung đình thức dạy học ưu điểm, đem đối với học viên bồi dưỡng lưu trình lượng hóa thành thống nhất sách giáo khoa. Ở nơi này đi học học sinh, mặc dù ở tri thức mặt chiều rộng cùng pháp thuật phong phú độ lên xa xa không sánh bằng cung đình thức bồi dưỡng, nhưng ở học sinh sản xuất trên số lượng nhưng lại xa xa vượt qua bất luận cái gì cung đình giáo dục. Một cái mỗi năm có thể ổn định tốt nghiệp mấy trăm tên 3 vòng pháp sư trường học, đồng thời như vậy trường học còn sẵn có nhưng sao chép tính, tình huống như vậy ở năm đó thời đại kia là tất cả thế lực khác cũng không dám tưởng tượng. Một cái không chú ý liên minh pháp sư liền sẽ trở thành chúng thị chi đích. Rốt cuộc trường học chế độ mọi người đều là có thể đi chép, nhưng liên minh pháp sư như vậy phong phú lực lượng giáo viên lại không phải bất kỳ một quốc gia nào chỗ có thể tụ tập đến cùng. Đến lúc này liên minh pháp sư tuyệt đối trung lập ngoại giao tư thái liền đưa đến tác dụng. Khi pháp sư trường học bắt đầu dẫn tới quốc gia khác kiêng kỵ thời điểm, liên minh pháp sư trực tiếp tuyên bố đem tiến thêm một bước mở rộng trường học quy mô, đồng thời trực tiếp mặt hướng tất cả địa khu không sai biệt chiêu sinh. Đồng thời ở cái này một cái tuyên bố phát ra sau đó, liên minh pháp sư cũng đồng thời lại tuyên bố mặt khác hai lên tiếng rõ ràng. Đầu tiên cái thứ nhất liền là bọn họ sẽ ở không lâu sau đó đẩy ra tiến giai bản trung cấp pháp sư trường học, nơi này chỉ tiếp thu sơ cấp trường học tốt nghiệp, đồng thời tốt nghiệp tiêu chuẩn cũng biến thành 6 vòng pháp sư. Phải biết pháp sư vòng đến tối đa cũng liền 12 vòng, vượt qua 12 vòng liền là cấp truyền kỳ cường giả. 6 vòng pháp sư nhìn lấy khoảng cách mạnh nhất còn có lấy không ít khoảng cách, nhưng cấp bậc này pháp sư mới là các quốc gia trong quân đội tuyệt đối lực lượng hạch tâm. Các quốc gia thường trú pháp sư quân đoàn cơ bản đều 6 vòng cất bước, hơn nữa bồi dưỡng lên tới phi thường khó khăn. Hiện tại liên minh pháp sư thả ra như vậy tuyên bố không thể nghi ngờ đã là đang gây hấn các quốc gia, chẳng khác gì là sáng loáng nói cho bọn họ, bản thân có năng lực mỗi cách mấy năm làm ra một cái pháp sư quân đoàn ra tới. Như vậy tuyên bố không thể nghi ngờ là nguy hiểm, nhưng nếu như lại tăng thêm liên minh pháp sư sau đó cái kia tuyên bố, tình huống liền không đồng dạng. Ở tuyên bố bắt đầu xây dựng trung cấp pháp sư trường học tin tức sau đó, liên minh pháp sư người lại một lần nữa nhấn mạnh, trường học của bọn họ không hạn chế bất luận cái gì địa khu người báo danh, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn bọn họ liền có thể thu nhận sử dụng. Đồng dạng liên minh pháp sư cũng sẽ không hạn chế bất luận cái gì tốt nghiệp hướng đi, chỉ cần bọn họ có thể thanh toán trong trường học sinh hoạt cùng học tập sản sinh ra phí tổn, liên minh pháp sư sẽ không hạn chế bất luận cái nào tốt nghiệp hướng đi. Cái này tuyên bố phát ra sau đó, mỗi cái đại quốc hoàng thất đều vẫn còn ở do dự có nên hay không đem liên minh pháp sư cho xử lý. Nhưng những quốc gia này quốc nội quý tộc cùng nước nhỏ hoàng thất đã sớm hành động lên tới, nhao nhao đem bản thân tử đệ đưa đến liên minh pháp sư nơi đó. Chỉ cần có thể thông qua bọn họ nhập học kiểm tra đo lường, gia tộc bản thân tử đệ liền có thể đi vào trường học, đồng thời ở mấy năm sau đó trở thành một cái vinh quang pháp sư đại nhân. Như vậy mua bán đối với những quý tộc này cùng nước nhỏ hoàng thất đến nói quả thực không nên quá có lợi. Liên minh pháp sư nhập học phí báo danh dùng cực thấp, hơi đắt một chút cũng bất quá là mỗi năm học phí cùng nghỉ lại tiền ăn uống mà thôi. Số tiền này đối với bọn họ đến nói cũng không phải là không thể gánh nặng, chí ít cùng một tên pháp sư sức chiến đấu so lên, chút tiền này thật không tính là gì. Hơn nữa cũng không chỉ là các quý tộc, theo lấy pháp sư trường học liên tục vận hành, xung quanh mấy cái quốc gia bình dân cũng biết cái tình huống này. Mỗi năm đều có hơi giàu có một chút bình dân gia đình sẽ đem bản thân đứa trẻ đưa đến pháp sư trường học nơi đó đi đụng vật ký. Vạn nhất bản thân đứa trẻ có làm phép thiên phú, như vậy đây đối với bọn họ đến nói liền là thay đổi giai tầng cơ hội. Liên minh pháp sư cũng đích xác giống như chính bọn họ cam đoan dạng kia, chỉ cần thanh toán ở trường học học tập trong lúc đó phí tổn liền sẽ không can thiệp tốt nghiệp hướng đi. Bọn họ loại này thực hiện lời hứa hành vi khiến mỗi cái đại quốc quả thực vừa yêu vừa hận, không phải là không có quốc gia nghĩ qua muốn triệt để tiêu diệt mất liên minh pháp sư sau đó đem bọn họ tài nguyên cho chiếm làm của riêng. Nhưng thứ nhất chính liên minh pháp sư lực lượng đủ cứng, một cái bán thần cấp cường giả cùng 12 cái truyền kỳ tọa trấn thế lực không phải là bất kỳ một quốc gia nào can thiệp trêu chọc. Mặc dù liên minh pháp sư ở tầng dưới chốt quân đội xây dựng trên cơ bản không có, một khi khai chiến bọn họ căn bản thủ không được bất luận cái gì lãnh thổ, nhưng vấn đề là bọn họ cao giai chiến lược thực sự là có chút khủng bố. Đám này đại pháp sư nhóm thậm chí đều không cần giữ vững bọn họ hạch tâm lãnh thổ, chỉ cần phân tán đến đế quốc của người cảnh nội khắp nơi đi làm phá hư, bất kỳ một quốc gia nào đều không chịu đựng nổi bọn họ bộ này chiến thuật. Liên minh pháp sư là có thể bị hủy diệt, nhưng trên đại lục lại không có quốc gia nào dám gánh chịu hủy diệt bọn họ một cái giá lớn. Rốt cuộc khi ngươi tiến đánh liên minh pháp sư thời điểm, ngươi hàng xóm tốt nhóm nhất định sẽ vỗ tay bảo hay, mà một khi chờ ngươi cùng liên minh pháp sư lưỡng bại câu thương sau đó bọn họ cũng có thể không chút do dự hạ tràng chia cắt thi thể của các ngươi. Chương 803, Liên minh pháp sư 23 sự tình. Chương 803, Liên minh pháp sư 23 sự tình. Nói đến năm đó liên minh pháp sư quật khởi thời điểm, bọn họ còn rất có cái hình người, chí ít thời đại kia bọn họ là một cái duy nhất không có nghiêm trọng chủng tộc xung đột địa phương. Ở người khác đều ở đánh trận thời điểm, liền bọn họ ở cuối đầu làm nghiên cứu. Dung Lân Nhi em mà nói đến nói, bọn họ lúc đó liền là đại biểu cho tiên tiến sức sản xuất. Luzinski thời điểm sau cùng chung kết lấy nói, bất quá chuyện xưa của hắn cũng liền dừng ở đây, rốt cuộc hắn cũng chỉ hiểu rõ đến nơi này, đến nỗi sau đó phát sinh cái gì cũng chỉ có thể chờ hắn có thời gian chạy bản địa thư viện đi xem một chút. Bất quá Luzinski không biết sự tình, hắn giờ dò lại hết sức rõ ràng. Trước đó ở trên biển phiêu bạt thời điểm, chúng ta nhàn rỗi nhảm chán liền tìm ngài sổ thẻ xì hủ hỏi qua. Hắn đối với liên minh pháp sư là như thế nào biến thành nghị viện pháp sư sự tình vẫn tương đối rõ ràng. Án giờ dọ họ vừa cười vừa nói, mà Luzinski cũng có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới đồng chí án giờ dọ họ, ngươi vậy mà cũng đối với những chuyện này cảm thấy hứng thú đâu. Dứt lời hắn bỗng nhiên dừng một chút, tiếp lấy lắc đầu nói bổ sung, cũng đúng, rốt cuộc ngươi nhưng là bạ sĩ thủ hạ tướng tái đắc lực, các ngươi người này thích nghe ngóng những chuyện này cũng là rất bình thường. Đồng chí Luzinski, cảm ơn lý giải của ngươi. Án giờ dọ họ chủ động đem chén rượu tụ tập qua, Luzinski cũng cầm lên cái ly qua tới đụng một thoáng. Kỳ thật nói đến, nghị viện pháp sư sự tình càng nhiều vẫn là cá nhân ta tương đối hiếu kỳ đâu. Khi đại học thời điểm nghe nói có như thế một cái tổ chức thời điểm, ta đều có chút hướng tới nghĩ muốn thử một chút bản thân có thể hay không đi bọn họ nơi đó nhập học. Bất quá đáng tiếc, hiện tại nghị viện pháp sư cùng trước đó liên minh pháp sư cũng không đồng dạng. Án giờ dọ họ lắc đầu, hắn nói lên bản thân từ sổ thẻ si ủ nơi đó nghe được sự tình. Đầu tiên chính là hiện tại nghị viện pháp sư mặc dù cùng trước đó liên minh pháp sư có lấy nhất định thừa kế quan hệ, nhưng cả hai chúng quy đã không phải là cùng một tổ chức. Liên minh pháp sư quật khởi ở đế quốc Tam Bỡ, đoàn sinh chủng tộc quật khởi thời đại, dựa vào khai phóng chủng tộc chính sách cùng trung lập ngoại giao lý niệm gắng gượng qua đoạn kia hỗn loạn nhất thời đại. Theo lấy nhân loại chư quốc tại chủng tộc hôn chiến thời đại trong sau cùng thắng được, liên minh pháp sư cũng nên đón bọn họ huy hoàng nhất thời đại. Lúc này liên minh pháp sư đã khống chế toàn bộ đại lục En đã lũ ký ạ, đồng thời còn khống chế xung quanh không ít thành thị duyên hải, chân chính trên ý nghĩa đem biển sổ phỉ mạ biến thành bản thân nội hải. Không phải là quốc gia, nhưng diện tích lãnh thổ lại có thể so với ngay lúc đó một cái đế quốc. Liên minh pháp sư còn độc quyền lấy lân cận mấy cái đại lục vật phẩm ma pháp giao dịch, dựa vào đặc biệt hòn đá phù thủy công nghệ chế tạo kiếm lấy liên tục không ngừng tiền bạc. Các pháp sư triệt để giữ nghiêm lấy bọn họ không tham dự thế tục quốc gia tranh bá nguyên tắc, chỉ là đem bản thân giam lại tập trung tinh thần nghiên cứu ma pháp. Đó là một cái ma pháp kỹ thuật biến chuyển từng ngày thời đại, nhưng cái này cũng vì liên minh pháp sư hủy diệt chôn xuống hạt giống. Hết hệ căn nguyên chính là bắt nguồn từ vai dở dạ gồng em tờ dở hướng chỗ xây dựng kế hoạch kia. Đã từng ngoài giờ dạ gồng em tờ dở kế hoạch xây dựng một cái to lớn trang bị ma pháp, tới hấp nạp giật tán ở trên thế giới ma lực, ở bảo đảm bọn họ đối với ma lực tài nguyên độc quyền dưới tình huống còn có thể ngăn cản vị diện khác xâm lấn. Liên minh pháp sư người mặc dù cũng muốn tạo ra ngoài giờ dạ gồng em tờ dở chỗ kỳ vọng cái kia xoáy nước lớn, nhưng hắn cũng rõ ràng nghĩ muốn xây dựng loại thế giới kia cấp kỳ quan độ khó. Năm đó thời kỳ cường thịnh ngoài giờ dạ gồng em tờ dở hướng cũng là bởi vì cái này hủy diệt. Hiện tại liên minh pháp sư nhìn lấy giàu có, nhưng mặc kệ là pháp sư truyền kỳ số lượng vẫn là vật phẩm ma pháp tích lũy cũng không sánh nổi năm đó vai giờ dạ gồng em tờ giờ chiều. Vì vậy bọn họ hết sức rõ ràng phục chế xoáy nước lớn kế hoạch là không làm được, chí ít đối với niên đại đó liên minh pháp sư đến nói là có độ khó rất cao. Bất quá xây dựng xoáy nước lớn phòng ngự phương thức không được, các pháp sư ở cái chuyện xưa này bên trong đạt được một chút nho nhỏ dẫn dắt. Đó chính là chúng ta vì sao cần phải để phòng vị diện khác xâm lấn bản thân? Chẳng lẽ không thể bản thân mở cái vị diện cửa quá khứ sao? Dù sao các ở vai giờ dạ gồng em tờ giờ hướng thời kỳ liền căn cứ vào ác ma triệu hoán thuật chế tạo ra tới phản hướng địa ngục công truyền tống. Bản thân hiện tại chỉ cần căn cứ vào cái ma pháp này thuật thức tạo dựng ra một cái có thể tinh chỉnh tọa độ truyền tống pháp thuật chẳng phải có thể tìm đến những cái kia không biết vị diện sao. Bạn nhất trong này có thích hợp sinh vật có chi khôn sinh tồn bị diện, bọn họ chẳng phải kiếm bạo sao. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, liên minh pháp sư cao giai các pháp sư thật đúng là làm ra có thể xuyên qua vị diện khác ma pháp. Mặc dù cái ma pháp này xây dựng cực kỳ phức tạp, hao tổn năng lượng cũng cao đến quá đáng. Hơn nữa vận hành thời điểm còn nhất định phải có chí ít 4 vị pháp sư truyền kỳ trợ trận. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ liền là làm ra tới tiến về vị diện khác phương pháp. Song đang lúc các pháp sư đầy cõi lòng do dự mà chuẩn bị mở ra vị diện khác hành trình thời điểm, bọn họ liền ý thức được. Bản thân phát hiện đại bộ phận vị diện khác giống như cũng không rất thích hợp nhân loại sinh tồn. Nguyên tố lửa vị diện cuồng bạo nhiệt độ có thể đem một vị cấp truyền kỳ đại pháp sư trực tiếp tiêu, điện nguyên tố vị diện không có lục địa chỉ có vĩnh viễn không thôi cuồng phong cùng khắp nơi tàn phá bừa bãi tia chớp. Tiến về ám vị diện pháp sư truyền kỳ mặc dù không có gì sinh mệnh vấn đề an toàn, nhưng từ khi hắn đi qua sau vẫn một mực không thể tìm đến trở về con đường, hiện tại cũng không biết rốt cuộc chết chưa. Liên minh pháp sư người tìm một vòng vị diện khác sau đó, mới phát hiện nhất thích hợp cư ngụ địa phương cũng chỉ có trước đó đã từng xâm lấn qua bọn họ 9 tầng địa ngục. Mặc dù nơi này khắp nơi đều là núi lửa, nham thạch nóng chảy cùng lưu mình hố, dân bản địa cũng có lấy kiệt ngạo bất tuần. Nhưng trung quy vẫn có thể ở người, so lên những cái kia pháp sư truyền kỳ nhảy vào đi liền không có vị diện, liên minh pháp sư mọi người càng xem địa ngục liền cảm thấy càng là thuận mắt. Đám ác ma hung manh thế công dưới cái nhìn của bọn họ liền là một loại nào đó nhiệt tình hiếu khách thể hiện, đến nỗi muốn đem đỉnh đầu của bọn họ xương khi chén dùng tuyên ngôn cũng bị các pháp sư cho rằng bản địa ác ma đặc thù chào hỏi phương thức. Rốt cuộc nơi này chỉ bất quá là địa ngục tầng thứ nhất, bản địa lực lượng của ác ma còn không tính quá mạnh, chỉ cần có thể đánh thắng được bọn họ, các pháp sư có rất nhiều biện pháp đem bọn họ giam giữ qua tới xem như bản thân tôi tớ. Huống chi, bọn họ liên minh pháp sư không giống với vai dở dạ gồng ẻm tợ dở chiều, bọn họ căn bản không cần tiêu diệt ác ma hủy diệt địa ngục. Bọn họ chỉ là trông mà thèm nơi này khoáng vật cùng thân thể khỏe mạnh bản địa mà thôi, căn bản không cần thiết ở nơi này cắm rễ. Kết quả là vốn là nghĩ muốn thăm dò vị diện khác các pháp sư, dần dần thay đổi phương hướng nghiên cứu, lao đến làm sao khiến đám ác ma thần phục phương hướng đi. Sau đó, các pháp sư mới đột nhiên phát hiện một sự thực kinh người, đó chính là bản địa ác ma tố chất thân thể tựa hồ có như vậy một ít lợi hại a. Bọn họ không chỉ thân thể cường hãn, hơn nữa còn có không tệ ma lực tính đứng, ở trên kháng tính ma pháp cũng có lấy không tệ chỉ số. Điều kiện như vậy liền rất thích hợp làm thăm dò vị diện châu ngựa đi sử dụng. Các pháp sư trước đó mới mở cổng truyền tống đều phổ biến có lấy không đủ ổn định thiếu hụt, vì vậy vì không ở quá trình truyền tống trong bị không gian mạnh vụn cùng hỗn độn ma lực cho xé thành mảnh nhỏ, cũng chỉ có thể khiến pháp sư truyền kỳ tự mình quá khứ dò đường. Theo lấy nhiều cái pháp sư truyền kỳ lần lượt sau khi ngã xuống, hạng kỹ thuật này cũng bị chứng minh là rất có tính nguy hiểm, hơn nữa đối với liên minh pháp sư là có hại vô ích. Song theo lấy các pháp sư không ngừng khai thác địa ngục, một cái càng thêm lớn mật phương án liền xuất hiện. Chương 804, tiềm ẩn đối tượng hợp tác. Chương 804, tiềm ẩn đối tượng hợp tác. Theo lấy liên minh pháp sư bắt đầu lượng lớn sử dụng đã thuần hóa ác ma với tư cách xuyên qua vị diện khác vật liệu tiêu hao, bọn họ đối với vị diện khác thăm dò tiến độ liền bắt đầu dùng một cái trước nay chưa từng có tốc độ ở không ngừng bành trướng. Lượng lớn nhưng di cư vị diện bị bọn họ phát hiện, đồng thời còn ở phía trên xây dựng bản thân trạm tiền tiêu. Theo lấy từng cái trạm tiền tiêu lần lượt thành lập, lượng lớn tài nguyên thông qua vị diện cửa tràn vào chủ thế giới, khiến cho liên minh pháp sư thể lượng ở từng ngày bành trướng. Nguyên bản trên đại lục quốc gia khác đối với các pháp sư những thứ này thao tác đều vẫn là nắm lấy quan sát trạng thái, có chút dài lỗ hai thậm chí còn đang cười nhạo các pháp sư không biết tự lượng sức mình, cũng dám làm năm đó bây giờ dạ gồng em tợ giờ hướng đều không có làm được sự tình. Bất quá thật chờ các pháp sư phát hiện mới vị diện sau đó, trên đại lục mỗi cái đại quốc gia lập tức liền hoảng sợ. Bọn họ một phương diện trông mà thèm liên minh pháp sư ở vị diện khác thăm dò trong đạt được tiền lãi, đồng thời cũng muốn phát triển bản thân vị diện khác thăm dò kế hoạch. Song không đợi toàn thế giới tất cả quốc gia bắt đầu kế hoạch bản thân vị diện khác thăm dò công trình thời điểm, liên minh pháp sư bên này liền đâm một cái sọt lớn. Bọn họ tìm đến một chỗ nhưng thích hợp cư ngụ vị diện, nhưng chỗ kia bản địa tựa hồ có chút mạnh quá mức. Nhờ vào các pháp sư ở các vị mặt không làm người thói quen, bọn họ vừa tiến vào vị diện này liền dùng một cái 10 điểm đắc tội với người dáng vẻ trêu chọc đến bản địa. Sau đó thịnh nộ cự long liền một chảo đập chết cái kia mang lấy ác ma đi vào pháp sư, đồng thời mang lấy đầy trời phi long thuận theo cổng truyền tống xâm lấn đến chủ vị diện. Liên minh pháp sư các cao tầng ở chuyện xảy ra ngay lập tức liền thông qua vị diện cửa chạy trốn đến cái khác an toàn vị diện, chỉ lưu lại một mặt mộng bức nhân loại, theo cùng đột đối mặt quần trào mãnh liệt của long. Thuận theo các pháp sư mở ra cổng truyền tống, quần long nhóm bắt đầu một đường tàn phá bừa bãi ra ngoài. Trung quanh quốc gia tiêu diệt một đám cự long, rất nhanh lại sẽ nên đón một nhóm khác, chỉ cần ở vào liên minh pháp sư thủ phủ cổng truyền tống không có đóng lại, đám cự long số lượng liền là liên tục không ngừng. Mỗi cái đại chủng tộc không phải là không có tổ chức qua tinh nhuệ tiểu đội ý đồ thẩm thấu liên minh pháp sư thủ phủ, thử nghiệm đóng cổng truyền tống, nhưng chung quy đều là dùng thất bại kết thúc. Theo lấy cự long đem cương thổ của mình dần dần mở rộng, thẩm thấu độ khó cũng càng ngày càng tăng. Trận này thảm liệt chiến tranh kém chút hủy diệt mất đại lục cũ cùng với xung quanh tất cả văn minh, cuối cùng vẫn là nhân loại thánh quang chi thần chủ động tìm lên cùng độc thần chỉ. Ở chúng thần dưới trợ giúp, dư lại sinh vật có trí khôn nhóm miễn cưỡng di động bọn họ thế giới vị diện tọa độ, khiến trước đây tất cả cổng truyền tống toàn bộ mất đi hiệu lực. Ở mất đi nguyên bản thế giới ra chỉ bầy rồng rất nhanh liền biến thành bèo trôi không dễ, ở cùng mỗi cái đại chủng tộc các chiến sau đó dần dần rơi vào hạ phong, sau cùng ở chúng thần bức bách xuống bị ép đem tộc đàn rời đi nhìn về nơi xa dương phía cực tây trên đảo lớn. Ở cái này sau đó, nguyên liên minh pháp sư địa bàn bị mỗi cái đại giáo hội tiếp quản, hạch tâm khu nghiên cứu bị niềm phong cũng tiêu hủy, chỉ có nguyên liên minh pháp sư trường học bộ phận có thể bảo tồn xuống tới. Dựa theo ngài sổ thẻ sĩ ưu giới thiệu, đây chính là trên sử sách ghi chép cự long chi kiếp, liên minh chính giáo liền là căn cứ vào chuyện này mà thành lập, nghị viện pháp sư cũng là ở thời điểm này sinh ra. Bất quá hắn cũng nói qua, bản thân khả năng có một ít chi tiết nhớ không quá rõ ràng, nếu như chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều có thể tự mình đi đế quốc thư viện tìm đọc tài liệu tương quan. Hắn giờ dọn họ bình tĩnh mà kể ra đoạn lịch sử này, đồng thời hắn kết hợp bản thân trước đó thu thập đến một ít tình báo trình bày và phân tích lấy đương thời nghị viện pháp sư. Ở hắn nhìn tới năm đó mới vừa thành lập nghị viện pháp sư vẫn tính tương đối trung thực, nhưng theo thời gian trôi qua, đến đế quốc quỷ hút máu bắt đầu quật khởi thời đại, bọn họ cũng dần dần đi lên năm đó liên minh pháp sư đường xưa. Mặc dù ở ma đạo kỹ thuật trên vấn đề, bọn họ một mực ghi hận lấy đế quốc, nhưng ở trong bóng tối bọn họ cũng vì đế quốc cung cấp rất nhiều duy trì. Theo lấy đế quốc quỷ hút máu ở chính diện đánh bại liên minh chính giáo quân đội, đại lục cũ chính giáo thế lực bắt đầu biến mất, nghị viện pháp sư người cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bọn họ bắt đầu men theo tổ chức quân đội của bản thân đi thu phục những cái kia bị liên minh chính giáo khống chế trước liên minh pháp sư khu vực, đồng thời đang nỗ lực mở ra những cái kia bị phong ấn cơ sở tri thức. Bất quá có lây cự long chi kiếp vết xe đổ ở cái kia, đế quốc đối với đám người điên này cũng là để phòng một tay. Đầu tiên liền là ở liên minh pháp sư bắt đầu truy cầu phục hưng thời điểm, bọn họ thay đổi quân chủ lực phương hướng cấp ở nghị viện pháp sư trước đó chiếm lĩnh nửa cái đại lục Enda Lukia. Thứ hai liền là phát động chiến tranh ủy nhiệm ở biển sổ phì mạ xung quanh bắt đầu cùng nghị viện pháp sư buộc phát xung đột. Tân sinh đế quốc bị hút máu không có nhiều thời gian như vậy đồng thời đối với liên minh chính giáo cùng nghị viện pháp sư người tuyên chiến, mà nghị viện pháp sư cũng không dám trực tiếp đi khiêu chiến sự thật này lên đại lục cũ bá chủ. Sau cùng đế quốc thắng được trận này không có trực tiếp tuyên chiến chiến tranh, đem nghị viện pháp sư một mực khóa chết ở đại lục Enda Lukia phía đông. Nhưng đối ứng với nhau, đế quốc cũng vì cái này trả giá thực rất nhiều giá cả. Trong đó lớn nhất một cái giá lớn liền là hoàng thất triệt để mất đi sổ mà người biển xung quanh trực tiếp quyền khống chế, ở quân công quý tộc dưới áp lực đế quốc bị ép thừa nhận Enda Lukia công quốc thành lập. Dùng cái này công quốc dẫn đầu, vòng số mạ ngươi dưới biển khu kết thành một cái bền chắc chính trị liên minh. Bọn họ mặc dù vẫn như cũ trung thành với hoàng đế, nhưng trung thành phương thức khả năng cũng không phải là hoàng đế chỗ hy vọng dáng vẻ. Cho nên hiện tại nghị viện pháp sư cùng đế quốc đến cùng là quan hệ như thế nào a? Nghe xong nhiều như vậy lịch sử khóa, Luzinski cũng tò mò ạn dở dọ họ ở những lịch sử này bên trong lĩnh ngộ cái gì. Đối với cái này, người sau nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời, còn có thể là quan hệ như thế nào? Trên mặt sáng không dám cùng đế quốc buộc phát xung đột, nhưng ngầm lại động tác nhỏ không ngừng. Đế quốc ở toàn thế giới sửa chữa thông thiên tháp cách làm nghiêm trọng xâm hại nghị viện pháp sư hạch tâm lợi ích, nhưng đế quốc thể lượng lại quyết định nghị viện pháp sư chỉ có thể đem cái này bất mãn nuốt về trong bụng đi. Bọn họ bị ép ở rất nhiều lĩnh vực đều cùng đế quốc đạt thành thân mật vô gian hợp tác, trợ giúp đế quốc bồi dưỡng lấy bản thân ma pháp hành nghề giả hệ thống. Đồng thời cũng tiếp nhận lấy một ít đế quốc không quá tốt ở trên mặt sáng đi khai triển nhỏ nghiên cứu. Một phương diện cùng đế quốc có lấy rất nhiều hợp tác, tài chính cùng ma lực phối cấp thời gian dài ỷ lại đế quốc, nhưng một phương diện khác lại tổng hy vọng cho đế quốc dùng một ít ngáng chân. Đây chính là nghị viện pháp sư thái độ hiện tại. Cho nên nói, đây là một cái có thể hợp tác với chúng ta đối tượng đi. Luzinski tổng kết xong sau nói, mà ản giờ rõ họ cũng gật đầu đồng ý cái nhìn của hắn cũng bổ sung, hợp tác khẳng định có thể hợp tác, những pháp sư này cũng không thiếu tiền. Nhưng bọn họ cũng là một đám tuyệt đối chủ nghĩa thực dụng người, chắc chắn sẽ không ở mặt sáng hoặc là bụng trộm ủng hộ chúng ta. Bất quá ở chúng ta đạt được một ít đế quốc nhỏ đặc sản sau đó. Ản giờ rõ họ cầu cười khẽ lên tới, hắn nhìn hướng Luzinski, mà người sau cũng tựa hồ hiểu được đi theo cùng một chỗ cười, nói tiếp, nghị viện pháp sư người khẳng định là rất tình nguyện vì chúng ta khẳng khái giúp đỡ đúng không? Chương 805, quán rượu Túy Sơn Dương sáng sớm. Chương 805, quán rượu Túy Sơn Dương sáng sớm. Đại lục cũ sáng sớm không giống với bất kỳ địa phương nào khác, thông thường do bên đường đèn dầu từ một chén mờ nhạt biến thành hai ngọn mờ nhạt tới tuyên cáo. Không có điều minh, không có ánh sáng biến hóa, chỉ có từ khe cửa cửa sổ khe hở thấm vào, càng thêm lạnh buốt hàn ý, cùng nơi xa máy móc gắt chung chuyển tới ngột ngạt tiếng chung. Ở quán rượu Túy Sơn Dương bên trong thì càng là quận cũ kẽ. Trải qua một đêm ở Mỹ, giờ phút này chỉ còn lại trong không khí còn chưa tan hết rượu mạch chua thiệu cùng thuốc lá hôn hợp mùi, cùng lò sưởi trong tường bên trong cho tàn sắp tắt không tắt yếu ớt âm thanh đôn đốt. Luzinski cùng ản dở dọ họ đánh lấy thật giải ngáp, xoa lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ đi xuống kẹt kẹt vang dội thang lầu gỗ thì chỉ nhìn đến một đạo thân ảnh to con đang chống trải trong đại sảnh không ngừng bận đột. Ản dở dọ họ trước tiên nhiệt tình hô, sáng sớm tốt lành, bà chủ phụ dạ, làm sao liền ngài một cái đang bận, ông chủ bà hiện kín đâu? Vị này bận rộn người liền là ông chủ quán rượu mẹ, phụ dạ tông cần. Nàng có lấy cao lớn bảm bỡ vóc người, toàn thân sức lực tựa hồ có thể dễ dàng quật ngã một đầu trắng liêu, nhưng một đầu màu vàng kim nhạt tóc dài lại trải chỉnh chỉnh tề tề. Dùng một cây đơn giản vòng đồng buộc ở sau, lộ ra sạch sẽ lưu loát. Đương nhiên càng trọng yếu chính là nàng không có dâu. Được cái này giống loài tựa hồ trời sinh liền cùng dâu có lấy quan hệ chặt chẽ, bọn họ văn hóa bên trong rất tôn sùng dâu, hơn nữa bọn họ nữ giới cũng có xác suất nhất định hội trưởng dâu. Loại này được nữ giới dâu phổ biến không tính quá dài, nhưng cũng có số ít cá thể có thể có lấy khiến nam giới được đều ước ao sợi dâu lượng. Các nàng thường thường là được bên trong đại mỹ nhân, sẽ chịu đến hàng trăm hàng ngàn tuổi trẻ được truy phủng. Bất quá loại này truy phủng ở đại bộ phận chủng tộc khác nhìn tới quả thực liền là không thể nói lý. Nhưng may mà bà chủ không phải là như vậy được, nàng mặc dù nhìn lấy thô kệch một ít, nhưng thì thật tính cách là rất ôn nhu. Cũng tỉ như hiện tại nàng đang ôm lấy một chồng hầu như cùng nàng ánh mắt cân bằng nặng nề ly địa, nghe vậy quay đầu, đối với ản dở dọ có lộ ra một cái cởi mở dáng tươi cười, ngươi nói bà hẹn kỉnh cùng bộ dùm bọn họ à. Nàng đem chiếu nặng khay đông một tiếng vững vàng đặt ở trên bài rượu, giơ ngón tay cái lên hướng thông hướng sau bếp phương hướng hầm cửa chỉ. Đám này con ma men, ngày hôm qua khoác lác đánh rắm, một hơi thở uống đến rạng sáng 4 giờ. Ta rời giường chuẩn bị đi phiên chợ mua sắm nguyên liệu nấu ăn, bọn họ còn uống. Cái này không mới vừa đem bọn họ toàn bộ ném tới trong hầm ngầm tỉnh rượu đi. Nhìn lấy bà chủ phụ giả cái kia mơ hồ trống lên vải thô áo sơ mi đường nét cơ bắp, kết hợp với nàng như vậy thô cuồng phát biểu. Án giờ rõ họ cùng Luzinski không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọn, bọn họ không khỏi suy đoán bà chủ trong lời nói cái kia ném chữ hẳn không phải là một loại nào đó hình dung ví von ý tứ a. A, đúng rồi. Phụ giả vỗ vỗ tay lên đùi, xoay người hướng đi phòng bếp. Đều cái điểm này bữa sáng còn chưa bắt đầu chuẩn bị đâu, phòng bếp hiện tại chỉ có một mình ta. Án giờ rõ họ, ngươi là khách quen, không ngại tới phụ một tay a? Đương nhiên không ngại. Án giờ rõ họ lập tức gật đầu. Bên cạnh Luzinski cũng cười đuổi kịp, ta cũng đến giúp đỡ a, vừa vặn nhàn rỗi. Hắn tiến lên một bước vô vô án giờ rõ họ bà bay, trên mặt mang theo mấy phần khoe khoang mà nói, thuận tiện khiến các ngươi nếm thử một chút thủ nghệ của ta, đây chính là ở ta đồng chí Lần Ý E nơi đó học được chính tông mỹ sợi kỹ thuật. Không nói qua trương, liền Lần Ý E bản thân đều khen qua ta hậu sinh khả úy đâu. Mặc dù không quá rõ ràng bọn họ nói Lần Ý E là ai, chẳng lẽ là một vị nào đó có nổi danh đầu bếp. Nhưng bà chủ phụ dạ lại sẽ không cự tuyệt loại này chủ động hỗ trợ chàng trai, nàng phát ra vui sướng cởi mở tiếng cười nói, vậy quá tốt, vừa vặn hôm nay ta mua một đám bột mì, phòng bếp liền giao cho các ngươi người trẻ tuổi phát huy. Liên ở bọn họ ở lầu một bận rộn thời điểm, ở lầu hai trong phòng khách, bác sĩ Fuzin đang dùng một loại cực kỳ không được tự nhiên tư thế hãm sâu ở mộng đẹp. Cả người hắn hầu như hoành qua tới, một cái chân rũ ở mép giường, một cái chân khác thì cuộn tròn lấy trống ở trên vách tường. Nguyên bản đắp lên trên người chăn mỏng sớm đã hơn nửa trượt xuống trên mặt đất, chỉ còn lại một cái góc còn đáng thương hề hề đè ở bụng hắn lên. Đầu của hắn lệch qua cái gối biên giới, miệng hơi hơi mở ra, phát ra không quá lịch sự tiếng ngáy nhỏ nhẹ, mắt kính nghiêng lệch gác ở trên sống mũi, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhìn ra được hắn buổi tối hôm qua chìm vào giấc ngủ thời điểm khẳng định là rất mơ hồ, mắt kính đều không có lấy xuống. Lúc này bác sĩ Fuzzy lông mày gắt gao khóa lại, dù cho ở trong giấc mộng, ngón tay cũng vô ý thức hơi hơi co rút, bờ môi mấp máy, hàm hồ lẩm bẩm lấy kẹp cầm máu. Vang đạn. Ở trong giấc mơ, hắn tựa hồ lại quay về đến gian kia nho nhỏ, nhưng công việc làm sao cũng làm không hết trong phòng giải phẫu, bên hai là liên miên bất tuyệt hỏa lực cùng thương binh dân gì. Tới, đến rồi. Đài này lập tức liền kết thúc, đừng thúc. Hắn đột nhiên hàm hồ hô to một tiếng, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đông. Một tiếng vang trầm nương theo lấy kêu đau. Đỉnh đầu của hắn răn răn chắc chắc đâm vào làm bằng gỗ trên trần nhà. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt xua tan tất cả buồn ngủ cùng phẫu thuật giấc mơ. Thế, ôi chao. Bác sĩ vẫn che lấy trong nháy mắt nhô lên một cái túi nhỏ đỉnh đầu, nhai răng trợn mắt cuộn tròn lên tới, tức giận chừng lấy trần nhà. Cái quỷ gì? Hắn nhà này làm sao như thế thấp? Bọn họ đem ta nhét cầu thang bộ sao? Tê, đầu của ta. Hắn xoa lấy chỗ đau, đang muốn ôm đoán vài câu. Nhưng cái thời điểm này, một cổ mùi thơm tựa hồ từ ngoài cửa bay tới, mang lấy từng tia nhiệt khí chui vào mũi của hắn. Mũi của hắn vô ý thức co rút hai lần, sát theo đó, trống không xẹp phần bụng liền phát ra một trận vang dội ùng một tiếng. Từ trên mặt đất nhặt lên mắt kính, hắn tìm tòi lấy đeo lên, sửa sang một thoáng run gió, ngủ đến càng thêm nổn ngang quần áo, mang lấy một ít ngủ mơ hồ mờ mịt. Bác sĩ Fuzz đẩy ra cửa phòng. Tin tức tốt, hắn không có ở tại cầu thang bộ, nhưng tin tức xấu lại theo nhau mà tới. Đây là đâu a? Bác sĩ Fuzz thì thầm nói. Nhưng rất nhanh hắn liền tuân thủ lấy mùi thơm cùng mơ hồ tiếng nói chuyện, lê lấy giày đi xuống kẹt kẹt vang dội thang lầu gỗ, đi tới lầu một quán rượu đại sảnh. Chỉ thấy Án Dở Dọ Cỏ đang đem mấy tấm bàn ghế bày ngay ngắn. Bác sĩ Fuzz híp mắt quan sát hắn một chốc, mang lấy không xác định khẩu khí nghi hoặc mà hỏi, "Ta giống như nhớ ngươi, ngươi không phải là cái kia bộ bảo vệ người mới sao?" Tựa như là kêu. "Là Án Dở Dọ Cỏ, bác sĩ Fuzz." Án Dở Dọ Cỏ ngừng công việc trong tay, thân thiện mà cười một tiếng, đi lên phía trước chủ động giới thiệu nói, "Chúng ta hôm qua mới ở hải quan xuất khẩu gặp mặt qua, ngươi không nhớ rõ đâu?" "Ngày hôm qua?" Bác sĩ Fuzz sửng sốt, quá độ ngủ mang đến hỗn độn làm cho hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Chờ qua trong chốc lát hắn mới tỉnh ngộ, nắm đấm tay phải ba một thoáng đập vào lòng bàn tay trái, nói, đúng, đúng, ta nhớ lên tới rồi. Ngày hôm qua liền là các ngươi tới hải quan cửa tiếp chúng ta, còn có hai cái đột cùng một chỗ. Ai, nói cái kia hai cái đột đâu? Bọn họ đi đâu đâu? Chương 806, bữa sáng ở giữa nói chuyện phiếm chương 806, bữa sáng ở giữa nói chuyện phiếm liền ở bác sĩ Phân Hiếu Kỳ hai vị kia đồng chí đột chạy đi đâu thời điểm. Quán rượu Túy Sơn Dương bà chủ vừa vặn hai cánh tay mỗi cái mang lấy một cái nóng hôi hổi chén lớn từ phòng bếp đi ra tới. Nàng tựa hồ không cảm giác được trên chén mặt nhiệt độ đồng dạng, khi nghe đến bác sĩ Fuzz vấn đề sau, nàng lập tức tức giận vượt lên trước trả lời, "Ngươi là nói nhà ta vị kia cùng ngươi đột bằng hữu à? Bọn họ trong hầm ngầm tỉnh rượu đâu? Yên tâm, chờ bọn họ tiểu tình quá khứ, bản thân sẽ bỏ ra tới. Bọn tiểu tử đều đừng thất thần, trước qua tới ăn cơm đi." Dứt lời, nàng đem chén nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, tiếp lấy hùng hùng hổ hổ hướng lấy cầu thang phương hướng đi tới. Dù bạm vỡ thân thể nhẹ nhàng đẩy ra còn có chút ngây thơ đồng thời ngăn ở giữa đường bác sĩ Fuzz, liền loạng choạng đương đương đạp lấy trên bậc thang lầu đi. Còn có những thứ này đồ lười, ta phải đi gọi bọn họ rời giường, đừng lại qua giờ ăn cơm, đồ vật đều thả lạnh. Nhìn lấy vị này tát phong hung hãn nữ giới đường, phấn sinh ra một loại kỳ dị cảm giác không chân thật, hắn nhìn xung quanh gian này lạ lẫm mà tràn ngập được phong tình quán rượu đại sảnh, ý đồ ở từ đêm qua như mảnh vụn đồng dạng trong ký ức tìm ra manh mối, nghĩ muốn làm rõ bản thân ở nơi nào. Đang lúc hắn sắp hồi tưởng lên bản thân bị bộ dùng phiến hai bàn tay lên tới thời điểm, đúng vào lúc này, Luzinski mang lấy một cái đồng dạng bốc lên nóng bỏng nhiệt khí chén từ phòng bếp đi ra tới. "Ai? Bác sĩ Fuzz ngươi tỉnh?" Luzinski lời nói triệt để đánh gãy bác sĩ Fuzz tự hỏi, nhưng người sau lại không có để ý Fuzz giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hắn vội vàng tiến lên, vô ý thức liền nghĩ bắt lấy Luzinski cánh tay, trong giọng nói mang lấy vội vàng cùng nghi hoặc, "Luzinski, các ngươi cái này đến cùng là đem ta mang đến địa phương nào tới đâu? Làm sao ta ngủ một giấc cơ vu, cảm giác chúng ta không có ở đại lục cũ, ngược lại là chạy đến liên minh bên kia đi." Luzinski linh xảo nghiêng người, tránh khỏi hắn bắt tới tay, đồng thời cười lấy nhắc nhở nói, "Cẩn thận một chút, bác sĩ. Cái này canh nhưng bỏng đến rất, đừng làm vung sấy lấy ngươi." Hắn ra hiệu một thoáng cái chén trong tay. "Vừa vặn ngươi cũng tỉnh, tranh thủ thời gian qua tới cùng một chỗ ăn bữa ăn sáng a, có vấn đề gì, chúng ta vừa ăn vừa nói, ta cái này mì sợi tay nghề ngươi không một mực nói nếm thử một chút sao?" Luzinski mang lấy chén từ bác sĩ Fuzz bên cạnh đi qua, trong chén tản mát ra mùi thơm khiến bác sĩ Fuzz bụng không tự chủ lại kêu một tiếng. Cứ việc trong lòng còn có một ít nghi hoặc, nhưng bác sĩ Fuzz cũng không phải là loại kia thích tính toán chi ly người. Hắn sờ sờ vẫn như cũ có chút ẩn ẩn làm đau đỉnh đầu, lại nhìn một chút Luzinski trên mặt nụ cười ấm áp, cuối cùng thở dài, lẩm bẩm, "Cũng tốt, cũng tốt, ăn cơm trước lại nói." Bác sĩ Fuzz trực tiếp cầm qua trên bàn một tô mì, khi Lý Hoa Lạp liền ăn lên tới. Mà Án Dở Dọ Cỏ cùng Luzinski lại nương lấy ăn mì công phu thảo luận lên hành động sau đó. Án Dở Dọ Cỏ dẫn đầu nói, "Tựa như ta buổi tối hôm qua cùng ngươi nói đồng dạng, đa số tiền kia là xác suất cao là từ liên minh pháp sư cái kia lấy được, như vậy liền không quá cần trốn tránh điểm đi hoa." Cơm nước xong xuôi sau đó, ta đi thử lấy ra mấy cái tài khoản tiền thử một chút, nhưng phần chính bộ phận chúng ta vẫn là cần đem chúng ta Ielian Dìn lao ra cho mời về. Án Dở Dọ Cỏ toa một ngụm mì, trêu chọc lấy Giặc Kỳ Ý lần này che giấu thân phận. Sở dĩ muốn đem Giặc Kỳ Ý bọn họ giao động trở về, trọng yếu nhất lý do là cần nương lấy hắn cái kia vân tức thân phận đem mấy cái tương đối lớn tài khoản bên trong tiền cho lấy ra. Mặc dù loại này trương mục cần danh cũng không hạn chế lấy người đãi là ai, nhưng ngân hàng nhân viên công tác lại thấy được cụ thể lấy người đãi A liền Án Dở Dọ Cỏ cùng Luzinski bọn họ thân phận bây giờ, đột nhiên chạy qua lấy một khoản tiền lớn như vậy, người của ngân hàng phạm là có chút nhãn lực đều sẽ cảm thấy không thích hợp. Tốt một chút khả năng sẽ kiên trì một thoáng phẩm đức nghề nghiệp không đi qua hỏi thân phận của khách hàng, nhưng bạn nhất gặp phải loại kia không nói đạo đức nghề nghiệp, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mặc dù chúng ta hiện tại không làm sao sợ phiền phức, nhưng cũng tất yếu chủ động đi dẫn đến phiền phức. Án giờ rõ họ hiển nhiên đem bản thân trước đó vào tù sự tình xem như một lần giáo huấn, đến mức hắn đang loại chuyện này lên cẩn thận rất nhiều. Đối với hắn an bài như vậy, Luzinski gật đầu tán thành. Bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ, tại sao là khiến đồng chí Giặc Kỳ ý qua tới, mà không phải là bọn họ quá khứ? Cái này sao? Án giờ rõ họ lắc đầu, có chút tự giễu mà nói, kỳ thật cũng trách ta, thời điểm trước đó bởi vì một ít chuyện không cẩn thận vào chuyến mục giam, hiện tại ta cùng bộ dùm bọn họ tốt nhất đừng trực tiếp quay về đến hồn động. Kỳ thật liền đế quốc hiện tại lưu động dân số quản chế trình độ, án giờ rõ họ bọn họ đổi cái thân phận trở về cũng là sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng cân nhắc đến giai đoạn hiện tại công việc cần cùng hai vị kia đồng chí đột dị thường nổi bật thân hình đặc điểm, một người trẻ tuổi mang lấy hai cái đột tổ hợp đi ở cái kia đều sẽ khiến người ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa càng trọng yếu chính là án giờ rõ họ bọn họ tốt cần ở cảng ngoại hỏa tờ nơi này liên hệ đường về thì cần thuyền, so lên trở về mạo hiểm bọn họ lưu ở nơi đây ngược lại là có thể phát huy ra càng tốt tác dụng. Ồ, nguyên lai các ngươi còn không có liên hệ thuyền tốt chỉ à, đồng chí án giờ rõ họ, ta chỗ này ngược lại là tìm đến một cái rất tốt tài nguyên a. Luzinski nói lên bản thân ở xếp hàng qua hải quan thời điểm, gặp phải hy rốt đồng hương, cùng trên tay đối phương có lấy một chiếc thuyền sự tình. Người này đáng tin cậy sao? Ở nghe xong Luzinski miêu tả sau đó, án giờ rõ họ ngay lập tức liền hỏi thăm lên đối phương tỉ mỉ thân phận cũng phải chăng vấn đề an toàn. Đối với cái này, Luzinski tự nhiên là tỉ mỉ giới thiệu mỉ khổ lao ca tình huống cặn kẽ. Trước đó ở hải quan thời điểm, hắn nhìn như ở cùng đối phương nhiệt tình giao lưu, kỳ thật đang nhiệt tình dưới bề ngoài lại một mực ở bộ lai lịch của đối phương. Vị này mỉ khổ lão ca khả năng làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân chỉ là nhiệt tình cùng một cái đồng hương chào hỏi, trả cho bọn họ ăn bản thân làm cá khô cay, vậy mà sẽ bị đối phương đem nội tình cho đào sạch sẽ. Hiện tại nhà hắn có người nào, hắn là làm công việc gì, đại khái quan hệ nhân mạch thế nào, công ty phạm vi nghiệp vụ cùng kinh doanh tình huống đều bị Luzinski cho từng cái giới thiệu ra tới. Khi đạt được những tin tình báo này sau đó, án giờ rõ họ nhanh chóng làm ra hình tượng nhân vật xây dựng cùng điểm đáng ngờ sáng tra. Một phen suy tư sau đó, hắn gật đầu nói, nhìn lấy không giống như là giả, tất cả tình huống đều có thể từng cái đối ứng. Như vậy đi, sau đó ta đi cảng ngoại hỏa tờ hải quan bộ ngành bên kia tiêu ít tiền thẩm tra một thoáng vị này mỹ khổ cùng hắn chiếc thuyền kia mấy năm gần đây nhập cảng tình huống. Sau đó, ngươi muốn đi cùng hắn gặp mặt thời điểm cũng đem ta mang lên. Lúc này án giờ rõ họ đã lặng lẽ ăn xong nguyên một tô mì, hắn huy động làm bằng gỗ cái niên nói, nếu như hết thảy đều không có vấn đề mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể khiến vị này ngài mỹ khổ khi chúng ta người trung gian đi hỗ trợ liên hệ cái khác thuyền. Rốt cuộc có loại này người trong nghề hỗ trợ liên hệ, khẳng định so chính chúng ta đi tìm thuyền phải đáng tin rất nhiều. Chương 807, đại lục cũ đồng chí mới. Chương 807, đại lục cũ đồng chí mới. Khi nắng sớm hoặc là nói là đại lục cũ vĩnh dạ phía dưới tiêu chí lấy sáng sớm đèn dầu gấp bội sáng lên thời điểm, xuyên thấu qua quán rượu Túy Sơn Dương chỗ tại hẻm nhỏ, ở phiến gỗ trên nóc nhà ném xuống vầng sáng nhàn nhạt. Khi trong chén một điểm cuối cùng canh nóng bị Luzinski dùng bánh mì cẩn thận lau sạch đưa vào miệng sau, hắn thỏa mãn thở dài. Cùng án giờ rõ có liên quan tới chương mục cẩn danh cùng thương thuyền thương nghị vừa vặn có một kết thúc. Luzinski dùng vải thô khăn ăn lau miệng, giống như là chợt nhớ tới cái gì đồng dạng, mang theo vài phần hiếu kỳ chuyển hướng án giờ rõ có, nói đến, đồng chí án giờ rõ có, ta một mực có chút hiếu kỳ, ngươi khi đó ở hồn động là làm sao vào tù? Còn nháo đến khiến đồng chí Giặc Kỳ qua tới giúp ngươi, hiện tại cũng không thể trở về tình trạng. Án giờ rõ có nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia phức tạp cười khổ. Hắn lắc đầu một cái, ánh mắt dường như tung bay về tòa kia tràn ngập hơi nước cùng kiểm nén công nghiệp thành thị. Ai, nói rất dài dòng a. Hắn giản lược nhắc lên bản thân ở hồn độc tổ chức công nhân uống rượu sau đó ở quán rượu Ngô Hứng Diễn Tuyết, sau cùng bị một đám tham lam rượu giá lao binh du côn phá rối, ở trải qua một loạt sự tình sau đó bị bắt trải qua. Nói xong vào tù nguyên nhân, Luzinski cũng không khỏi đối với hắn dựng thẳng lên ngón tay cái, đồng thời tán dương, cái này đánh tốt ta, bất quá so lên ngươi lũ dịn anh trai còn kém một điểm. Đang đánh nhau trên chuyện này, Luzinski đối với bản thân chiến tích di vãng vẫn là có chút kiêu ngạo. Chớ nhìn hắn lớn lên mi thanh mục tú, nhìn lấy tựa như chỉ kim khổng tức đồng dạng, nhưng đánh lên Luzinski nhưng là rất có thành tích. Đây là hắn số lượng không nhiều có thể ở sở tạ lỉn cái này dâu quay nón nơi đó có thể đạt được chính diện đánh giá. Trước đó ở cùng tổ cả rẻ đi chung lấy khi đoàn 101 chính ủy thời điểm, hắn chính là dựa vào một tay này quá cứng quyền kích thuật giải quyết trong đội ngũ như thế, để cho bọn họ có thể ở vũ lực cảm hóa xuống nghe được cách mạng đạo lý. Mặc dù ở sau đó bị lần IFE bình qua phương thức giáo dục không làm vấn đề, nhưng không thể không thừa nhận Luzinski bộ này trước đánh phục lại kể đạo lý cách làm rất hợp bắt người hỉ ruột khẩu vị. Bọn họ đoàn 101, bao quát phía sau tung đội 101 rất nhiều người đều bội phục hắn cái này chính ủy, đến mức hắn cùng tổ cả rẻ chuyện này đúng sau phát tổ hợp có thể rất nhanh đuổi kịp lần IE cùng sở tạ liền xuất lĩnh tung đội 105 cùng 106. Luzinski quá khứ một năm trải qua, so hắn trước đây hơn 20 năm cộng lại đều muốn đặc sắc. Chuyện như vậy đồng dạng phát sinh ở án giờ rõ họ trên người, trước kia hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến bản thân vậy mà còn có thể có vào tù một ngày. Bất quá hiện tại nha, hắn không chỉ đã vào qua một lần, hơn nữa còn trong tù làm ra rất nhiều ghê gớm sự tình. Án giờ rõ họ nhắc đến hắn tại cái kia âm ú ở ngục trong giam, kết bạn những cái kia muôn hình muôn vẻ bạn tù, có trộm bánh mì lão thủ, có tinh thông thay đổi trang phục thuật lừa đảo, còn có mấy cái giống như hắn nhân tư tưởng vấn đề bị giam đi vào tuổi trẻ học sinh, đương nhiên càng nhiều vẫn là bị người hại đi vào công nhân bình thường. Luzinski nghe xong, không khỏi chụp lấy bờ vai của hắn cảm thán nói, ngươi cái này trải qua, so lên người đồng lứa cũng tính toán đủ đặc sắc, lại là diễn thuyết lại là ngục giam. Hắn dừng một chút, lập tức lại cười lấy lắc đầu trêu chọc nói, bất quá đáng tiếc à, so lên chúng ta căn cứ địa nhân vật chuyển kỳ đồng chí Sở Tạ Lìn, ngươi cái này trải qua vẫn là lộ ra bình thản một chút nha. Đối với bản thân trước đó trải qua, hạn giờ rõ bỏ kỳ thật vẫn là có chút nhỏ kiêu ngạo. Rốt cuộc tựa như Lũ Dìn Tư nói đồng dạng, kinh nghiệm của hắn so sánh người đồng lứa đã đủ chuyển kỳ. Nhưng mà khi nghe đến Lũ Dìn Kỳ sau đó lại lập tức dèm pha thời điểm, vốn nên là sinh khí hạn giờ rõ bỏ không những không có sinh khí, ngược lại rất tán thành gật đầu, trên mặt thậm chí mang lấy điểm khâm phục ý cười nói, ta đây nhất định không sánh bằng đồng chí Sở Tạ Lìn a, ai không biết hắn mới là chúng ta căn cứ địa danh xứng với thực vượt ngục đại sư. Ta loại kia trò đùa trẻ con, đoán chừng ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào, chỉ sợ đều không cần đến làm phiền ngài dọc kỳ ý đi nghĩ cách cứu biết đâu. Đây nhất định a. Luzinski hưng phấn vô bàn một cái, hầu như muốn gọi tốt. Ngươi nghe nói qua hắn lợi hại nhất lần kia sao? Nghe nói hắn chẳng những bản thân thành công vượt ngục, còn thuận tay tổ chức lên toàn bộ ngục giam phạm nhân, cùng một chỗ đánh chạy trông coi, sau đó thuận tiện đem sắt vách một cái lãnh chúa nhỏ kho quân dụng cho đoạn. Lần này mới kêu đại thủ ta. Lợi hại như vậy. Một cái tràn ngập kinh ngạc âm thanh vang lên, trong giọng nói bội phục khiến âm thanh của hắn đều cất cao mấy lần. Đó là đương nhiên. Đây chính là đồng chí Sở Tạ Lìn a. Luzinski mang theo vài phần cùng có vinh yên kiêu ngạo đáp, nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền phản ứng qua tới, vừa rồi câu kia thán phục, giọng nói có chút hùng hậu, cũng không phải là tới từ đối diện án giờ dọa bỏ. Hắn lập tức xoay người, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cửa cầu thang đứng lấy mấy cái mới vừa xuống nam tử xa lạ, dẫn đầu chính là cái đang bụng về thắt lấy áo sơ mi cúc áo hán tử gầy yếu, vừa rồi tiếng kia thán phục hiển nhiên ra từ miệng hắn. Luzinski nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong ánh mắt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác dò xét. Hắn quay đầu tới kéo dài âm điệu, hướng Hàn Dở Dọ Cỏ hỏi, Hàn Dở Dọ Cỏ, mấy vị này bằng hữu là? Hàn Dở Dọ Cỏ xem hiểu Luzinski cảnh giới đồng thời lập tức hiểu ý, hắn vội vàng giải thích nói, yên tâm, đồng chí Luzinski, đây đều là chúng ta ở bản địa phát triển người một nhà, là chân tâm thật ý nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ về căn cứ địa đồng chí tốt. Hắn lập tức nhiệt tình hướng dẫn đầu hán tử vẫy tay, Mã Lặc, các ngươi đến rất đúng lúc. Vị này liền là từ căn cứ địa qua tới đồng chí Luzinski. Mọi người đều qua tới nhận thức một thoáng. Vừa nghe là người một nhà, Luzinski trong lòng vừa mới kéo căng lên dây cung sơ sơ bung lỏng. Cứ việc hắn cùng Hàn Dở Dọ Cỏ trước đây gặp nhau không nhiều, đối phương một lần này lại ở dị địa hoạt động không ít thời gian, theo lẽ thường đối với nó đơn độc phát triển thành viên cần bảo trì nhất định cảnh giới. Nhưng Luzinski lại ở trong đầu nhanh chóng lóe qua mấy cái tin tức mấu chốt bắt đầu tự hỏi. Đầu tiên Hàn Dở Dọ Cỏ là bộ bảo vệ xuất thân, là thông qua bộ trưởng Bạ Sĩ nghiêm ngặt thẩm tra người. Bạ Sĩ ánh mắt, Luzinski là tuyệt đối tin phục, có thể từ thủ hạ hắn qua tới vấn đề an toàn là không cần lo lắng. Thứ hai, Hàn Dở Dọ Cỏ ở gần IE chính trị nghiên tu trên lớp biểu hiện ưu dị, nhiều lần đạt được tán thành, nó chính trị độ tin cậy cũng không thể nghi ngờ. Rất nhiều suy nghĩ trong chớp mắt lóe qua, Luzinski ra kết luận, vào thời khắc này, tự dưng nghi kỵ kém xa căn cứ vào tổ chức chương trình tín nhiệm tới đến hiệu suất cao cùng chính xác. Huống chi, chính như Hàn Dở Dọ Cỏ chỗ nói, những thứ này đồng chí với tư cách người bản địa nguyện ý rời đi đại lục cũ, tiến về gian khổ mà nguy hiểm căn cứ địa, phần này giúp khí bản thân liền cần lớn lao quyết tâm. Về phần bọn họ có phải là hay không đế quốc thám tử khả năng, Luzinski ngược lại không làm sao lo lắng. Dù sao thứ nhất bọn họ ở đế quốc bên này còn không tính quá nổi danh, đế quốc chỉ là coi bọn họ là làm đông đảo trong phản quân hơi có chút khó giải quyết một cái kia, hơn nữa còn là đã bị buộc đến trong núi lớn trở lấy tự sinh tự diệt loại kia, đế quốc bên kia tự nhiên không có quá để tâm. Thứ hai, cho dù đế quốc có phái thám tử qua tới cũng không có vấn đề, bộ bảo vệ ngài bạ xì nhưng thích nhất thám tử. Bởi vì so lên bản thân chạy qua hao tâm tổn chi phí sức thu thập tình báo, từ thám tử trong miệng sáo thoại hiển nhiên là càng hiệu suất cao một loại lựa chọn. Nghĩ đến nơi này, Luzinski trên mặt dò xét thần sắc triệt để tan ra, chiếm lấy chính là chân thành nhiệt tình. Hắn đứng người lên, chủ động hướng đi tới Mạ Lập mấy người vươn tay, chào đón các ngươi. Ta là Luzinski, căn cứ địa bộ tuyên truyền nhân viên công tác. Rất vui vẻ ở nơi này nhìn thấy có chí cùng đồng bạn. Chương 808, Cảng Ai Họa Tở Sinh Thái chương 808, Cảng Ai Họa Tở Sinh Thái bữa sáng ầm ĩ giống như thủy triều tối lui, quán rượu Túy Sơn Dương trong đại sảnh chỉ còn lại ly mâm và chạm tiếng vang thanh thúy cùng bà chủ phụ dạ trung khí 10 phần giọng nói. Nàng vạm vỡ thân ảnh ở bàn ghế ở giữa linh hoạt xuyên qua, giống như một chiếc bận rộn kéo, thuần thục sắp tán rơi chén dĩa quý vị tới trong tay lớn khay bên trong. Lên tới rồi. Nói chuyện chính sự đàn ông, đều cho lão nương dịch chuyển đến bên cửa sổ đi, đừng chậm trễ ta thu thập bàn. Bà chủ phụ ra một bên dùng rẻ lau thô lỗ lau lấy Hàn Dở Dọ Cỏ cùng Luzinski vừa rời đi mặt bàn, một bên hướng bọn họ hô nói, ngựa khí trực tiếp nhưng lại cũng không khiến người phản cảm, ngược lại mang lấy một loại đột tiểu lanh lẹ. Hàn Dở Dọ Cỏ đối với Luzinski bất đắc dĩ cười một tiếng, nâng lên từng người ly rượu, biết nghe lời phải chuyển rời đến gần cửa sổ tấm kia hơi có vẻ yên tĩnh bàn nhỏ. Mã Lạc bọn họ cũng dần dần cùng qua tới, mọi người ngồi vây quanh ở nơi này chuẩn bị thương thảo hôm nay hành trình. Mã Lạc lúc này hơi hơi còn xuống thân thể, phản phất như vậy có thể để cho bản thân không như vậy dễ làm người khác chú ý, đây là hắn từ nhỏ đã thành thói quen, cho dù bị Hàn Dở Dọ Cỏ nhắc nhở rất nhiều lần cũng không kịp từ bỏ. Hắn trước chủ động tiến lên giúp Luzinski kéo ra ghế tựa, sau đó mới ở bản thân chỗ ngồi biên giới ngồi xuống, hai tay có chút không chỗ sắp đặt ở trên đùi trà sát. Chờ mọi người đều ngồi định, ngắn ngủi trầm mặc bị ngoài cửa sổ mơ hồ tiếng còi hơi đánh vỡ. Lúc này không biết tình huống gì, trước đó còn ở thao thao bất tuyệt nói chuyện Luzinski cùng Ản Dở Dọ họ hai người đều an tĩnh xuống tới, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mã Lạc Kỳ thật rất ước ao bọn họ loại kia có thể cao đàm khoát luận dáng vẻ, hắn không làm sao đọc qua sách, nhưng lại biết đọc sách chỗ tốt. Ở hắn một mạc trong nhận thức, chỉ cần là đọc qua sách người, đều là có thể loay hoay những cái kia phức tạp lớn máy móc. Có thể loay hoay được máy móc, liền có thể đạt được càng nhiều thù lao. Thời điểm trước đó bọn họ trong xưởng có đài máy móc xấu, liền là mời cái đại kỹ sư qua tới sửa chữa. Nhân ra đến sau, chỉ là tùy tiện ở trên máy móc một bên cắt mấy đầu tuyến, sau đó nói cho bọn họ chủ quản cái nào linh kiện thay đổi, dứt lời sau đó người liền cũng không quay đầu lại đi. Mã Lạc rõ ràng nhớ, ngày kia vì hầu hạ vị này kỹ sư lao ra, bọn họ xưởng chủ quản cùng mấy cái đốc công toàn bộ hành trình đều là cúi đầu không lưng. Hơn nữa về sau còn nghe nói, nhân ra liền là cắt mấy đầu đơn giản đường nét, liền kiếm bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ thù lao. Mã Lạc cùng cái khác có chút công nhân không đồng dạng, hắn rất tôn trọng có văn hóa người, đồng thời cũng có chút kỳ vọng bản thân có thể từ những thứ này người trí thức trên người học được chút gì đó. Hắn trước đó rất ước ao Ản Dở Dọ họ ở đài diễn thuyết lên thao thao bất tuyệt diễn thuyết dáng vẻ, vừa rồi cũng có chút ước ao Luzinski cao siêu năng lực phân tích, tổng có thể ở Ản Dở Dọ họ nói ra câu nói tiếp theo trước đó lý giải hắn muốn biểu đạt ý tứ. Đương nhiên cái này cũng chưa tính lợi hại nhất, nghe hai vị này nói qua, vị kia hắn một mực chưa từng gặp qua ngài Dật Kỳ Ỷ mới là nhất có học thức. Căn cứ cái kia hai cái đùa khoác lát thời điểm nói qua, vị kia Dật Kỳ Ỷ đã từng xây dựng một cái so 4-5 tầng lầu phòng còn cao thật to người máy, sau đó một pháo đem đế quốc khinh khí cầu cho hành xuống tới. Cái kia khinh khí cầu có bao nhiêu lớn đâu? Lúc đó đã uống say bộ dùng nói, hắn tự mình thấy qua khinh khí cầu hải cốt, cái kia cao cao xương rồng so 6 tầng lầu đều cao đâu. Mặc dù mọi người đều biết uống say bộp lời nói ra tới có một nửa là kéo quỷ, mà dư lại cái kia một nửa liền là một ít không có dinh dưỡng lời say, ủng ngục lời nói. Nhưng làm sao Mã Lạc bọn họ nguyện ý tin tưởng a? Tựa như hắn nguyện ý tin tưởng Ản Dở Dọ họ nói đồng dạng, ở biển bên kia có một đám đỉnh lấy thiên lợi hại công nhân đồng bào, bọn họ đánh bại quân đội của đế quốc đồng thời ở dãy núi tầm đó thành lập gia viên của bản thân. Mã Lạc nguyện ý tin tưởng Ản Dở Dọ họ nói với bọn hắn qua mà nói, bởi vì những lời kia đối với đã sinh hoạt ở đế quốc xã hội tầng dưới chót nhất hắn đến nói tựa như một đạo ánh sáng đồng dạng, khiến hắn thật sâu mà say mê. Lúc này nhìn lấy không nói một lời hai vị người dẫn đầu, Mã Lạc không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Hắn hít thật sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, tiếp lấy mới dương mắt, ánh mắt sợ hãi ở Ản Dở Dọ họ cùng Luzinski tầm đó dao động, sau cùng rơi vào Ản Dở Dọ họ trên mặt, âm thanh không cao nhưng đầy đủ rõ ràng hỏi, "Ản Dở Dọ họ, chúng ta hôm nay điều lệ là cái gì?" Hắn dừng một chút, liếm liếm hơi khô nước vào môi, nỗ lực khiến lời nói càng nối liền, "Ta ngày hôm qua lại đi bến tàu thăm dò. Đám kia làm công minh đệ nói cho ta, bọn họ là nguyện ý làm cái công việc này, hơn nữa bọn họ nhắc đến tiền công cũng thực sự. Bất quá chỉ là bọn họ đều cắn chết, không có trên mặt đất những cái kia ngài lên tiếng, bọn họ ai cũng không dám trong âm thầm tiếp lớn như vậy công việc." Mã Lạc đống nhiên tỏ thái độ đem Ản Dở Dọ họ từ trong trầm tư kéo lại, hắn đầu tiên là hướng lấy Mã Lạc cười một tiếng, nói tiếp, "Đồng chí Mã Lạc, hôm nay công việc khả năng muốn điều chỉnh một thoáng, ngươi trước chờ một chút." Hắn trước tiên cầm lên trên bàn thô gốm ấm trà, cho Luzinski cùng bản thân phân biệt nối liền nóng hổi lúa mạch trà, mở mịt nhiệt khí tạm thời mơ hồ hắn tuổi trẻ khuôn mặt. Nương lấy Mã Lạc mở ra máy hát cơ hội hắn sửa sang một thoáng mạch suy nghĩ, sau đó mới nhìn hướng Luzinski, ngựa khí trịnh trọng bắt đầu giới thiệu tình huống. Cái này đã là ở trả lời Mã Lạc vấn đề, cũng là ở hướng vị này căn cứ địa đồng chí nói rõ ngọn ngành. Từ khi ra ngục sau đó, Ản Dở Dọ họ đoạn thời gian này một mực ở mang lấy mọi người bận rộn càng vận chuyển hàng hóa tương quan sự tình. Trên đường vận chuyển hàng hóa sự tình còn dễ nói, rốt cuộc công quốc cảnh nội đường sắt cơ bản đều là do mấy nhà đường sắt công ty độc quyền. Mặc dù bọn họ thu phí đắt tiền một tí, nhưng may mà hiệu suất làm việc kiểu gì cũng sẽ theo lấy tiền hoa hồng gia tăng mà tăng lên. Nhưng đến bến tàu bên này liền tương đối phiền toái. Cảng Ai Họa Tợ là công quốc hẹo vệ xỉ ạ lớn nhất cảng thành thị, đồng thời cũng là đại lục cũ phía bắc đường ven biển lên lớn nhất cảng thành thị. Nơi này có phía bắc địa khu hàng hóa thông lượng lớn nhất bến tàu, nhưng ở nó phồn vinh bề ngoài phía dưới là phức tạp đến cực hạn cảng sinh thái. Nơi này bởi vì tài phú mà phồn vinh, đồng dạng cũng bởi vì lấp lánh lấy gôn tờ ONG ánh sáng mà hấp dẫn rất nhiều thế lực hỗn tạp ở trong đó. Mỗi cái bang phái lớn ở tầng dưới chốt lẫn nhau chém giết, xác định từng người địa bàn, đám quý tộc thánh huyết cũng ở bọn họ trên tiệc rượu biểu diễn ngươi lừa ta gạt tiết mục. Một tòa cảng Ai Họa Tờ quá lớn, vô luận bọn họ cái nào đều ăn không vô, nhưng một tòa cảng Ai Họa Tờ lại quá nhỏ, bởi vì đó căn bản thỏa mãn không được bọn họ bất luận người nào khẩu vị. Mặc dù Ản Dở Dọ họ bọn họ không cần thiết đi tham dự đến cảng Ai Họa Tờ phân tranh bên trong đi, nhưng nếu như bọn họ muốn từ nơi này an toàn mà đúng lúc đem hàng hóa vận lên thuyền, như vậy liền thế tất yếu cùng những thứ này tam giáo cửu lưu cùng cảng quyền quý tiếp xúc. Những cái kia trưởng quản lấy bến cảng nhân sĩ thượng lưu ta là chuẩn bị sau đó giao cho ngài Dập Kỳ ý bọn họ đi đón hiệp. Chúng ta hiện tại nhiệm vụ chính là giải quyết cụ thể làm việc người, cũng liền là bến tàu vận chuyển hàng hóa quần thể công nhân. Chương 809, Luzinski một đoàn người cảng chuyến đi. Chương 809, Luzinski một đoàn người cảng chuyến đi. Ản Dở Dọ họ rõ ràng tỏ rõ bọn họ trước mắt sách lược, tránh đi tầng trên xung đột trực tiếp, ưu tiên vững chắc tầng dưới chốt người chấp hành. Tiếp lấy, hắn thuận thế hướng Luzinski nâng ra phân công hợp tác đề nghị, ta hôm nay kế hoạch là đi cái kia mấy nhà hư hư thực thực nghị viện pháp sư bối cảnh ngân hàng nhỏ, thử xem một chút có thể hay không đem mấy cái số lượng nhỏ tài khoản tiền lấy ra. Đến nỗi bến tàu bên này, muốn cùng công nhân, bang phái bàn bạc sự tình. Nói lấy Ản Dở Dọ họ ánh mắt thành khẩn nhìn hướng Luzinski. Trước đó ta đã sớm nghe trưởng quan bạ sĩ nói qua ngươi ở bên ngoài giao sự vụ bên trên có kinh nghiệm phong phú, tất cả ta hy vọng có thể đem chuyện này giao phó cho ngươi, đồng chí Luzinski. Mã Lạc bọn họ đối với nơi này đã có chút quen thuộc, ta có thể để cho bọn họ có thể toàn lực hiệp trợ ngươi.
Luzinski lắng nghe, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ lấy thô ráp làm bằng gỗ mặt bàn, phát ra quy luật tiếng lách cách. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tối đen cảnh tượng, trầm ngâm ước chừng hơn 10 giây, sau đó mới quay đầu về, ánh mắt thẳng thắn nói với Ản Dở Dọ Cỏ, nhiệm vụ tầm quan trọng ta minh bạch, giao cho bộ phận của ta, ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, mang lời hãy náy cười một tiếng. Bất quá, ở cuối cùng xác định trước, ta trước tiên cần phải trưng cầu một thoáng bác sĩ phân dị kiến. Rốt cuộc lần này qua tới, hắn cũng có lấy nhiệm vụ trọng yếu, ta trước kia đã đáp ứng hắn muốn giúp đỡ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cách đó không xa bên cửa sổ tấm kia chắc định được phong cách trên ghế dựa, liền truyền tới bác sĩ Phương Duy Hoài, mang lấy mới vừa tỉnh ngủ giọng mùi âm thanh, ta nói Luzinski à, ngươi cũng quá cẩn thận. Chỉ thấy bác sĩ Phương Duy khó khăn mà đem bản thân từ ghế nằm bên trong chống lên tới, nâng đỡ trượt đến chóp mũi mắt kính, đánh cái thật giải ngáp. Ta bên này không có việc gì, các ngươi định liền được. Dù sao chúng ta giáo hội chỉ rũ lựa chọn địa phương, từ trước đến nay là nơi nào người cùng khổ nhiều liền hướng nơi nào tụ tập. Các ngươi muốn đi bến tàu khu cùng các công nhân tiếp xúc, ta vừa vặn cùng đi thực địa xem một chút liền được. Tìm lấy không chừng liền đem bản địa phân bộ cho tìm đến, đến lúc đó ta nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi cũng không có chậm trễ. Nhất cử lưỡng tiện sự tình a. Phần nói xong lời cuối cùng đánh cái thật to ngáp, hắn lần này tỏ thái độ, khiến sau cùng cân đối phân đoạn cũng biến thành thông thuận lên tới. Luzinski trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, hắn chuyển hướng Ản Dở Dọ Cỏ, khẳng định gật gật đầu, tốt, vậy liền định như thế. Bến tàu chuyện bên này, ta cùng Mã Lặc bọn họ phụ trách. Hắn lại nhìn về phía Mã Lặc, lộ ra một cái cổ vũ dáng tươi cười, đồng chí Mã Lặc, tiếp xuống đến muốn nhiều dựa vào các ngươi. Mã Lặc nghe vậy, nguyên bản có chút căng cứng bả vai sơ sơ buông lòng một ít, hắn liền vội vàng gật đầu, âm thanh dù vẫn mang lấy điểm khiếp ý, nhưng nhiều một tia kiên định, thả, yên tâm đi, đồng chí Luzinski, chúng ta nhất định tận lực. Ản Dở Dọ Cỏ cũng nhẹ nhàng thở ra, đứng người lên, cái kia ngân hàng bên kia, ta hơi trở liền mang hai cá nhân quá khứ. Chúng ta đều từng người hành động, bảo trì liên hệ. Theo lấy mới phân công phương án rơi xuống đất, Luzinski cùng Ản Dở Dọ Cỏ bọn họ rất nhanh liền phân biệt dẫn đội bắt đầu nhiệm vụ của bản thân. Đầu tiên Luzinski bên này, lúc này hắn đang hành tàu ở cảng Ái Hỏa Tờ trên đường phố. Bên đường hai hàng đặc biệt sáng tỏ dầu hỏa đèn đường men theo chủ bến tàu hướng phương xa không ngừng kéo dài, giống như khảm nạm ở màu đen lông lung thiên nga lên hai chuỗi kim châu, phát họa ra cảng bận rộn đường nét. Thành hàng đèn đường đem nơi này chiếu sáng đến giống như ban ngày, đây là đại lục cũ trời sinh trời nuôi cư dân chỗ có thể nhìn thấy sáng nhất tràn diện. Nơi xa to lớn viễn dương tàu hàng yên tĩnh bỏ neo ở khu nước sâu, mạn thuyền lên đèn chiếu sáng đem chúng quanh mặt biển chiếu rọi đến sóng nước lấp loáng. Ở gần bên đến còn có lấy không rõ lớn nhỏ thuyền buồm, xà lan cùng hơi nước kéo ở chật hẹp trong thủy đạo xuyên qua lại. Bén nhọn tiếng còi hơi, trầm muộn tua bin tiếng oanh minh, công nhân bến tàu bài ca lao động tiếng cùng sóng biển đập đánh con đê tiếng xoạt xoạt, đan dệt thành một con vĩnh viễn không thôi công nghiệp nhạc giao hưởng. Luzinski hít thật sâu một hơi cái này hỗn tạp lấy công nghiệp văn minh cùng biển cả khí tức không khí, ánh mắt tùy ý quét qua bốn phía hết thảy, không ngần ngại chút nào người khác ở bản thân trên khuôn mặt anh tuấn dừng lại thêm mấy giây. Mã Lạc thì lộ ra có chút khẩn trương, hắn theo thói quen rụt cổ lại, cẩn thận tránh đi những cái kia trước khi đi người đi đường đội vã cùng vận hàng xe đẩy, nhưng trong ánh mắt lại khó che đậy đối với lớn như vậy tràn diện hưng phấn. Bọn họ men theo một đầu dùng đá phiến bị mài đến bóng loáng đường cái đi về phía trước. Hai bên đường phố cửa tiệm san sát, treo lấy đủ kiểu đủ loại bảng hiệu, từ bán ra dây thừng, vải buồm thuyền có cửa hàng, đến lay động ra mùi thơm đồ ăn nhà hàng nhỏ, lại đến đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo quán rượu nhỏ, cái gì cần có đều có. Sáng tỏ trong tủ kính trưng bày lấy tới từ các nơi trên thế giới hàng hóa, hấp dẫn lấy thủy thủ cùng hành khách ánh mắt. Đã đi một đoạn đường, chung quanh đinh thai nhức óc máy móc tiếng giảm xuống. Mã Lạc tìm cái cơ hội, xích lại gần Luzinski một ít, hắn có chút sợ hãi mà ra miệng hỏi, "Ngài Luzinski, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao?" "Đương nhiên có thể, bất quá ngươi đến xưng ta là đồng chí mới được." Luzinski cười lấy trả lời. Mã Lạc nghe xong, liếm liếm hơi khô sáp ở môi, cũng đi theo cười một tiếng, hắn có chút do dự mà hỏi, "Trước đó Ản Dở Dọ Cỏ nói với chúng ta, các ngươi bên kia mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, đây là thật sao?" Luzinski nghe vậy, chậm dần bước chân, quay đầu nhìn hướng Mã Lạc cặp kia mang lấy trông đợi cùng một ít không xác định mắt. Trên mặt hắn lộ ra một tia ôn hòa mà khẳng định dáng tươi cười, "Đương nhiên là thật, đồng chí Mã Lạc. Mặc dù năm nay mới vừa đầu năm thời điểm, chúng ta vừa mới chuyển qua vùng núi, còn có chút khó khăn, là đói một đoạn thời gian bụng. Nhưng theo lấy hạ lương bội thu, chúng ta căn cứ địa tình huống thoáng cái liền chuyển biến tốt đẹp lên tới, chỉ ít ta qua tới thời điểm nhà ăn bên kia đồ ăn đều là cho đến cực kỳ dư giả." Luzinski nhìn lấy có chút gầy gò Mã Lạc nói, "Giống như các ngươi như vậy công nhân, ở chúng ta cái kia đồ ăn phối cấp đồng dạng cho phải so tương đối nhiều. Bánh mì kẹp thịt khả năng không thường có, nhưng khoai tây cùng món ăn canh lại là có thể bông ra ăn." Nghe đến Luzinski trả lời, Mã Lạc sao động tâm bị trấn an xuống, nhưng lập tức lại có một cái công nhân phàn nàn nói, "À, đều là khoai tây, cái kia không rồi cùng chúng ta cái này không sai biệt lắm nha." "Ai, cái này làm sao có thể giống nhau đâu." Luzinski lung lay lấy ngón trỏ nói, "Ở chúng ta bên kia ăn đất đậu là nhà ăn miễn phí cung cấp, chỉ cần ngươi làm việc, có công điểm, đi nhà ăn ăn cơm không cần tiền. Nhưng ở bên này đâu, các ngươi không đều là bản thân dùng tiền mua sao? Mặc dù chúng ta cái kia nhà xưởng công nhân hiện tại tạm thời còn không có phát tiền lương, nhưng ngươi suy nghĩ một chút ngươi bên này phát tiền lương, có thể đem khoai tây ăn no không? Hơn nữa lại nói, ở chúng ta bên kia, ngươi sinh bệnh căn cứ địa còn có thể cho ngươi miễn phí an bài bác sĩ xem bệnh nha." Nghe đến Luzinski nói lên cái này, vừa mới còn có chút oán giận công nhân lúc này đều có chút không có ý tứ, nhưng bên cạnh lại có một người xen vào hỏi, "Cái kia bút bê đâu?" Ta nghe án giờ rõ có nói, các người cái kia đứa bé đều có người hỗ trợ mang, không cần để cho bọn họ đi làm công. Đây nhất định là tự nhiên đi. Luzinski ở trên lời nói rất biết điều động các công nhân cảm xúc, hắn đã có thể làm mọi người đối với cái đề tài này hứng thú, đồng thời cũng có thể dùng chuyện trò việc nhà phương thức trả lời vấn đề của bọn họ. Ở căn cứ địa bên kia, thành trấn bên trong có chuyên môn viện mồ côi, lúc thường các ngươi làm cha làm mẹ phải đi làm thời điểm có thể buổi sáng đem đứa trẻ đưa qua, buổi chiều tan ca thời điểm liên tiếp về nhà. Viện mồ côi bên trong đều có chuyên môn giáo viên giúp các ngươi trông giữ đứa trẻ, còn dạy bọn họ lên lớp biết chữ học tri thức đâu. Đến nỗi bọn nhỏ vấn đề ăn cơm liền là nhất không cần lo lắng, chúng ta căn cứ địa đồ ăn tối ưu tiên cung cấp liền là viện mồ côi bên kia. Trước đó chúng ta vừa mới chuyển qua vùng núi lúc ấy, thời điểm khó khăn nhất, mọi người đều đói bụng, cũng tranh thủ cho viện mồ côi đám trẻ con ăn xong một miếng cơm no. Nghe lấy Luzinski nói lấy căn cứ địa viện mồ côi tình huống, có mặt các công nhân đều để lộ ra cực lớn nước ao, bọn họ rất nhiều trong mắt người đều bắt đầu lập lòe lấy quang mang trong suốt. Nói đến cùng quân cách mạng bên này đãi ngộ lại hậu đãi cũng khẳng định là so ra kém gia nhập quân đế quốc có thể đạt được đãi ngộ, nhưng mặc kệ là quân đế quốc cũng tốt, vẫn là hôn bang phái cũng được. Mấy cái này thế lực đều ở người gia nhập trước đó ba hoa trích trẻ đi theo bản thân hôn sau đó liền có thể ăn ngon uống say, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hứa hẹn qua chỉ cần ngươi cùng chúng ta, người nhà của ngươi liền sẽ như thế nào như thế nào. Bởi vì đám này thế lực cũng không đốc, bọn họ hết sức rõ ràng muốn lắc lư tới một cái tráng đinh là rất dễ dàng, nhưng muốn cam đoan mỗi một cái tráng đinh người nhà sống đến tốt lại là rất khó. Dứt khoát trực tiếp không đề cập tới chuyện này, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cùng một chỗ lắc lư người liền tốt. Nhưng quân cách mạng bên này tựa hồ không đồng dạng, từ Luzinski trong giọng nói, mạng lạc bọn họ nghe đến quá nhiều chi tiết. Viện mồ côi tổ chức lưu trình, công chức lai lịch, cùng bị kia giàu có sát thái truyền kỳ viện trưởng Mín Namama, còn có sau cùng Luzinski nhắc đến ngài giặc kỳ ỷ nhà hai cái tiểu bằng hưu ở viện mồ côi trải qua. Những thứ này tỉ mỉ sát thực tự thuật có thể trải qua được hết thảy chất vấn. Luzinski mà nói phảng phất mở ra cửa áp, mọi người ở nghe náo nhiệt thời điểm, một cái khác đi theo tuổi trẻ công nhân cũng lập tức nhảy lên trên, hắn trong giọng nói tràn ngập không thể tưởng tượng nổi ngựa khi nói, còn có tắm nước nóng. Ta nghe đồng chí án giờ rõ có nói, các người bên kia công nhân tan tầm sau đó, đều có thể ở lớn trong phòng tắm giặt trước một cái tắm nước nóng. Đúng vậy, còn có thể kêu công nhân cho ngươi trả lương đâu. Luzinski cười lấy trả lời. Chơi ạ, cái này vậy mà là thật. Ở chúng ta cái này, có thể mỗi ngày dùng nước lạnh lau đem mặt cũng không tệ. Vừa mới nhảy vọt tới công nhân có chút hâm mộ nói, mà Luzinski cũng mượn cơ hội này tiếp tục hướng mọi người tuyên truyền lấy xa tại biển bờ bên kia căn cứ điểm. Ở ta rời đi thời điểm, chúng ta ở mỗi một cái thị trấn cùng chủ yếu công việc doanh địa thành lập công cộng nhà tắm, phòng nồi hơi đều là đốt đến nóng một chút. Làm xong một ngày xuống lại, dùng nước nóng rửa đi mọi mệt, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Trước đó ở xây dựng trấn hẻn lớn nhà tắm thời điểm, gần IE cũng đã nói, muốn để người lao động có tôn nghiêm sinh sống, ăn no, mặc ấm, bảo trì vệ sinh, mới có thể càng tốt đầu nhập sản xuất xây dựng trong chiến đấu đi. Ở trích dẫn lên IE lời nói thời điểm, Luzinski đều không tự giác mang theo một loại tự nhiên mà vậy kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo bắt nguồn từ cái kia đã cải thiên hoán địa cuộc sống mới. Theo lấy đối thoại của bọn họ thâm nhập, Luzinski cũng bắt đầu giảng thuật càng nhiều liên quan tới căn cứ địa sự tình. Thì như bọn họ kế hoạch khiến ở toàn bộ cư địa xây dựng tiểu học, khiến tất cả bọn nhỏ đều có thể đi mới làm trường học đọc sách biết chữ. Thì như mỗi cái trấn không có quan lão già, mọi người thông qua tuyển cử sinh ra bản thân đại biểu, sau đó tụ cùng một chỗ cộng đồng thương lượng thị trấn sự tình. Lại thì như bọn họ muốn ở núi non trùng điệp tầm đó xây dựng càng nhiều con đường cùng cầu, khiến đã từng lệch trời biến thành mọi người lao về phía ngày tốt lành bản đạp. Theo lấy Luzinski không ngừng giới thiệu, bắt đầu nói chen vào cùng đặt câu hỏi người dần dần biết ít, đến sau cùng chỉ còn lại yên tĩnh nhất lắng nghe. Tất cả những thứ này đối với đại lục cũ tầng dưới chốt công nhân đến nói giống như thiên phương dạ đàm đồng dạng sự tình, từ Luzinski trong miệng em thai nói tới, lộ ra là chân thật như vậy cũng bình thường. Theo lấy bọn họ chủ đề kéo dài, mọi người đều không có nhận ra được chung quanh cảnh tượng vậy mà ở trong lúc bất chi bất giác phát sinh lấy biến hóa. Bọn họ trong bất chi bất giác đã rời khỏi đèn đuốc sáng trưng, cửa tiệm san sát đại lộ, quẹo vào một đầu thông hướng bến tàu lực phu chỗ cư trú khu vực. Dưới chân đường lát đá bắt đầu biến đến chật hẹp mà không bằng thẳng, bên đường kiến trúc cũng từ gạch đá kết cấu cửa tiệm, dần dần biến thành thấp bé, chen trúc tấm ván gỗ phòng, rất nhiều nhà siêu siêu vẹo vẹo chen trúc cùng một chỗ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Trong không khí của kia hải cảng tanh nồng cùng công nghiệp khói ám mùi, dần dần bị ở mức mùi nấm mốc, chưa kịp thì dọn dẹp rác rưởi mùi hôi thối, còn có giá rẻ dầu hỏa thiêu đốt sản sinh ra gây mùi sương mù thay thế. Đèn đường bắt đầu biến đến thưa thớt u ám, thậm chí cách nhau rất xa mới có một chén. Rõ ràng đã vết dỉ loang lổ đèn đường phát ra ánh sáng mờ nhạt choáng, miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân một mảnh nhỏ địa phương. Rất nhiều ánh đèn lộ ra trong cửa sổ cũng mười điểm yếu ớt, hiển nhiên là càng thấp kém đèn dầu hoặc ngọn nến. Song, cái này càng ngày càng chật chội, rách nát hoàn cảnh hình thành so sánh rõ ràng, là Mã Lực cùng mấy vị kia công nhân trên mặt càng thêm tăng vọt cảm xúc cùng sáng lóng lánh ánh mắt. Luzinski mỗi một câu nói đều giống như một cây diêm, điểm sáng nội tâm bọn họ đối với một cuộc sống khác khát vọng. Bọn họ một đường qua tới vấn đề rất nhiều, từ cơ bản ấm no, hỏi đến đứa trẻ giáo dục, lại hỏi đến công việc quyền lợi, phảng phất muốn đem đọng lại ở trong lòng tất cả nghi vấn cùng mơ ước đều thổ lộ ra tới. Luzinski kiên nhẫn đáp trả bọn họ mỗi một cái vấn đề, có chút là căn cứ địa đã giải quyết, có chút là còn ở nỗ lực, đương nhiên cũng có một ít Luzinski chỗ không có nghĩ tới. Ở bốn lượn khúc chết trong hẻm nhỏ, Luzinski âm thanh giống như là một cổ ổn định mà ấm áp lực lượng, khiến mọi người dấy lên đối với cuộc sống mới mơ ước, càng đốt bọn họ đối với mảnh kia không biết thổ địa hướng tới. Tựa như Luzinski nói đồng dạng, có rất nhiều vấn đề căn cứ địa bên kia kỳ thật còn không có giải quyết, nhưng đã không trọng yếu. bởi vì mọi người đều có thể cảm nhận ra tới, Luzinski bọn họ đích xác là ở vì chuyện này nỗ lực. So sánh những cái kia chỉ sẽ hứa hẹn chưa từng thực hiện, vừa hỏi đến cụ thể vấn đề liền hàm hồ suy đoán thành thị các nghị viên, Luzinski loại này thản nhiên thừa nhận không đủ, tích cực chỉnh đốn và cải cách thái độ quả thực khiến mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ kỹ càng một thoáng lại cảm thấy trong lòng vậy mà là ấm áp. Trung quanh đường tắt càng ngày càng sâu, càng ngang càng tối, hai bên vách tường tựa hồ đều muốn đè ép qua tới. Trong âm ảnh tựa hồ có bóng người mơ hồ cuộn tròn lấy, ngẫu nhiên chuyển tới vài tiếng ho khan hoặc là nói nhỏ. Nhưng đoàn người này hứng thú lại càng ngày càng cao, thảo luận âm thanh thậm chí dẫn tới một ít trong bóng tối ném tới hiếu kỳ hoặc chết lặng ánh mắt. Đang lúc Luzinski nói đến cao hứng thời điểm, một mực trầm mặc đi theo đội ngũ hơi lạc hậu vị trí, cảnh giác quan sát lấy chu vi bác sĩ phần đột nhiên bước nhanh về phía trước, âm thanh mang lấy một ít cảnh giác nói, đừng nói chuyện tiếng, có người qua tới. Chương 810, lợi chảo cùng cành ô liu. Chương 810, lợi chảo cùng cành ô liu. Bác sĩ Fuzz nhắc nhở khiến trong ngõ nhỏ không khí bỗng nhiên ngưng kết. Luzinski lập tức giơ tay, ra hiệu sau lưng tất cả mọi người đều dừng lại bước chân. Trong âm ảnh, tiếng bước chân lộn xộn từ xa đến gần, một đám tay cầm côn đồng người vô thanh phong bế ngõ nhỏ hai đầu, đem bọn họ chặn ở chính giữa. Dẫn đầu là cái thiếu niên dáng dấp người móc, màu nâu thai thù ở u ám dưới ánh sáng nhạy bén chuyển động lấy, thân hình gầy gò, trong ánh mắt lại mang lấy một cổ vì sinh tồn mà cứng rắn chống đỡ lên tới hung ác. Các ngươi là ai? Xông đến địa bàn của chúng ta muốn làm gì? Thiếu niên tiến lên nửa bước, âm thanh cố tình ép tới trầm thấp, nhưng âm cuối bên trong vẫn là tiết lộ ra một tia không cởi ngây thơ. Trong tay hắn dao nhỏ ở lòng bàn tay linh hoạt quay một vòng, ánh mắt giống như móc đồng dạng, một mực đính tại mặc lấy nhất thể diện Luzinski trên mặt. Theo lấy thiếu niên lang tiếng nói rơi xuống, lại có mấy cái trai trai thiếu niên từ phía sau nhiễu qua tới vây quanh Luzinski một đoàn người. Có mùi máu tươi, cẩn thận một chút. Sớm nhất nhắc nhở mọi người bác sĩ vẫn lặng lẽ nhắc nhở lấy Luzinski, mà Mã Lập cũng vô ý thức hướng Luzinski bên cạnh rụt, hắn gấp rút nói, đồng chí Luzinski, bọn họ là bang lợi chảo người. Tây cảng khu bên này một cái không lớn không nhỏ bang phái. Bang phái. Nghe đến hai cái chữ này, Luzinski trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng may mà đấy lòng ngạc nhiên cũng không có bị hắn biểu hiện ra đến. Hắn sát mặt bình tĩnh, trong lòng lại nhanh chóng đánh giá lấy trước mắt tình huống cùng Mã Lập cung cấp tin tức. Bình thường đến nói quân cách mạng bên này đối với gặp đến phần tử bang phái thủ đoạn 10 điểm cường ngạnh, cơ bản đều là bắt đến sau đó giải quyết tại chỗ không có bất kỳ cái gì thương lượng. Nhưng ở phán định đối phương ngã xuống đất có phải hay không là phần tử bang phái vấn đề này, quân cách mạng có lấy linh hoạt phân rõ thủ đoạn. Rốt cuộc ở đế quốc quản lý xuống, người bình thường muốn sống là hết sức khó khăn sự tình, đế quốc trị an từ trước đến nay chỉ đối với có tiền có quyền chi nhân khai phóng. Nhưng tựa như câu cách ngôn kia nói đồng dạng, quyền lợi chỉ sẽ chuyển di mà sẽ không biến mất. Đế quốc quản không được là địa phương tự nhiên sẽ có người toát ra tới quản lý, mà những người này liền giúp phái. Đối với đế quốc khổ cực đại chúng đến nói, có một cái rất hiện thực tàn khốc liền là bọn họ đã muốn giao đế quốc thuế, lại muốn giao bang phái phí bảo hộ. Trước kia thời điểm không phải là không có cư dân thành phố tự phát tổ chức qua cùng loại với bảo vệ dân đoàn đồng dạng dân binh tổ chức tới đối kháng những thứ này lòng tham không đáy bang phái, nhưng rất nhanh tổ chức như vậy liền bị thành nghị viện thành phố dùng ý hiếp đế quốc an toàn làm lý do cho đấm máu chấn áp. Rốt cuộc, ở trong mắt quý tộc thánh huyết, bất luận cái gì không chịu nó trực tiếp khống chế nhân loại quy mô lớn tụ tập, đều là tiềm ẩn phản loạn mồi lửa. Thế là, bị buộc đến góc tường dân chúng lúc này mới phát hiện, nếu muốn ở cái này tuyệt vọng trong khe hẹp cầu được một tia tự bảo vệ mình khả năng, lại chỉ còn lại một con đường, đó chính là chính bọn họ cũng thành lập bang phái. Đế quốc trong thành phố lớn có vô số cỡ nhỏ bang phái, chính là như vậy như cỏ dại đồng dạng ở chèn ép trong khe hở sinh trưởng. Chúng mới đầu có lẽ chỉ là vì đối kháng bang phái lớn ức hiếp mà ôm đoàn sưởi ấm, nhưng sinh tồn tàn khốc thường thường sẽ khiến cho chúng nó dần dần dị hóa, rất nhiều cuối cùng sẽ trưởng thành chúng đã từng phản kháng răng dấp, sau đó lại bị tân sinh tràn ngập phẫn nộ tiểu bang phái coi là địch nhân cùng ý đồ lật đổ. Đây là một cái tràn ngập huyết lệ cùng nghịch lý tuần hoàn. Luzinski trước đó đảm nhiệm đoàn 101 chính ủy thời điểm ở Samioka liền xử lý qua rất nhiều như vậy tiểu bang phái. Hắn hết sức rõ ràng ở không có làm lớn hủ hóa trước đó, mấy cái này tiểu bang phái rất nhiều lúc đều là có thể tranh lấy đối tượng. Sự thực là lên cũng chính là như thế, từ khi năm ngoái quân cách mạng khống chế xa mì ổ cả sau đó, tiêu diệt thành thị quý tộc cùng với bang phái lớn nhanh bước, ở bảo đảm nơi đó bách tính an toàn cùng sinh hoạt bình thường sau đó, mấy cái này tiểu bang phái bản thân liền giải tán, hơn nữa ngay trong bọn họ rất nhiều người đều hăng hái gia nhập vào cách mạng trong đội ngũ đi. Đoàn 101 về sau sở dĩ có thể mở rộng thành tung đội 101, xa mì ổ cả bản địa các thị dân đưa đến rất lớn trợ lực. Có lấy trước đó kinh nghiệm làm việc, ở đối mặt trước mắt cái này tiểu bang phái uy hiếp thời điểm, Luzinski lộ ra đặc biệt thành thạo điêu luyện. Hắn ngữ khí bình thản nói, chúng ta là đến tìm Lao Cắt Lô sư phụ nói vận chuyển hàng hóa uy thác, ngày hôm qua liền tới qua, hôm nay là từ trước đến nay thương nghị chi tiết cụ thể. Luzinski đang nói chuyện trong quá trình nhạy bén chú ý tới, thiếu niên khi nghe đến Lao Cắt Lô cái tên này thì, căng cứng bả vai mấy không thể tra lỏng lẻo một phần, nhưng nắm lấy đao tay ý nguyên nắm rất chặt. Hiển nhiên hắn là đem lời nói cho nói đúng, kết quả là Luzinski vội vàng nói bổ sung, tin tưởng mọi người cũng nhìn ra, chúng ta đều là người nơi khác. Lần này mới đến, khả năng cũng không quá hiểu quy củ của nơi này, cho mọi người thêm cái phiền phức, ta ở nơi này nói trước một tiếng xin lỗi. Luzinski thành khẩn khiến người trước mặt buông lòng không ít cảnh giác, thấy thế hắn lập tức hỏi tới, không biết vị tiểu huynh đệ này nên như thế nào xưng hô. Chúng ta nhận thức một thoáng, cũng coi như là sớm bái bái bên tàu. Nghe xong Luzinski một trận giải thích, dẫn đầu thiếu niên âm thầm gật đầu, tiếp lấy hắn lại hất cằm lên, hai thú theo lấy cái này động tác khẽ run lên. Fabio, hắn nói, trong giọng nói hôn lấy ba phần cảnh giác cùng một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo. Ta là bang lợi chào lão đại, hiện tại mảnh quảng trường này quy chúng ta che phủ lấy. Lao Cát Lô là đề cập qua mấy ngày nay sẽ có gương mặt lạ tới thảo luận sự tình. Fabio nghiêng lấy đầu nhìn lấy Lù Dinh Kỳ, dùng dao nhỏ nhọn hướng hắn hư điểm một thoáng, một đôi thai thú lập tức cảnh giác dán hướng sau. Nhưng hắn cũng không có nói qua, người tới bên trong sẽ có người loại này mặc lấy vải nỉ áo khoác thể diện này. Nói a, các ngươi đến cùng tới làm gì? Chúng ta qua tới, là muốn nói một bút hợp tác. Luzinski mở ra trống không hai tay, ra hiệu bản thân cũng không có vũ khí, ngựa khí thành khẩn mà nói, chúng ta ở sau đó có bút hàng cần trang thuyền, nhưng chúng ta ở bản địa lại không có người nào mạnh. Ta nghe nói cảng ngoại hỏa tờ hàng hóa nếu muốn lên thuyền đều phải đến trải qua một ít phía trên lao ra gật đầu đồng ý mới được. Chúng ta không có phía trên các lao ra phương thức liên lạc, thế là liền nghĩ lấy xem một chút có thể hay không ở công nhân bến tàu cái này tìm một chút môn lộ. Rốt cuộc phía trên quan hệ lại thế nào chạy, cuối cùng làm việc sự tình cũng sẽ rơi vào các ngươi trên người không phải sao? Hơn nữa cũng mời vị này Fabio lão đại yên tâm, chỉ cần có thể cam đoan chúng ta vận hàng, tương quan rút thành chúng ta có thể theo quy củ cho. Luzinski ở đoạn lời nói này sau cùng cố tình tăng thêm theo quy củ ba cái chữ. Nghe được lời này, Fabio căng cứng thần sắc hơi buông lỏng một ít. Hắn hướng tiểu đệ chung quanh nhóm phất phất tay, ra hiệu bọn họ hơi hướng về sau tản ra một điểm, sau đó nói, những cái này phân thành quy củ, chúng ta bang lợi chảo không ăn bộ này. Chúng ta cái này quy củ rất đơn giản, tiền công. Một người một ngày 20 xỉ vở tờ ONG. Ta mặc kệ ngươi cho phía trên các lao ra giao nhiều ít phí quản lý, nhưng chúng ta bến tàu anh em phần này, ngươi một điểm không thể thiếu. Đây là tự nhiên. Luzinski không chút do dự gật đầu, ngữ khí 10 điểm khẳng định. Việc là các anh em một sức lực cánh tay làm ra tới, ít cái gì, cũng tuyệt không thể ít công nhân tiền mồ hôi nước mắt. Hừ, tính ngươi hiểu chuyện. Fabio nghe xong hừ nhẹ một tiếng, nhưng Luzinski cũng nhạy bén bắt được khỏe miệng hắn thoáng qua một tia ý cười. Nụ cười kia thoáng qua tức thì, lập tức lại bị cố tình giả vờ lãnh đạo biểu tình che giấu. Fabio lần này đánh cái càng minh sát thủ thế, để cho thủ hạ nhóm triệt để giải trừ vây quanh trạng thái. Hắn đối với Luzinski giơ lên cằm, nói: "Được à, chuyện lần này liền thôi, sau đó các ngươi tới công việc mà, sớm một ngày tới lên tiếng chào hỏi. Ta mang lấy các anh em cũng cùng đi giúp đỡ chuyện, chúng ta giá tiền liền ấn công nhân bình thường tính toán." Nói lấy hắn vô vô bộ ngực, một đôi hai mèo tự tin run một thoáng. "Bất quá có chúng ta ở đây, cam đoan không có gì tên giá hỏa có mắt không trọng, dám đến thuyền của các ngươi lên hoặc là đống hàng bên cạnh gây rối." Luzinski nhìn lấy trước mắt cái này nỗ lực biểu hiện đến lão luyện tàn nhẫn, nhưng đáy mắt vẫn còn sót lại lấy một tia thiếu niên ý khí thiếu niên lang, trong lòng không khỏi mỉm cười. Hắn cảm thấy tiểu gia hỏa này mặc dù biểu hiện trên mặt bày hung ác, nhưng kỳ thật đáy lòng cũng không xấu. Một cái nguyện ý mang lấy thủ hạ anh em tự mình xuống sức lực làm việc kiếm tiền bàn phái, cùng những cái kia chỉ biết bóc lột bắt chẹt, ngồi không ăn sắn sâu hút máu, chung quy là bất đồng. Cái này bang lợi chảo nếu là đặt ở hộp giặt bên kia, đều là có thể có tranh thủ lại đây, tiến hành hướng dẫn khả năng. Xong, liền ở hắn chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, lại cùng vị này Fabio lao đại nhiều bộ vài câu gần như kéo gần quan hệ thời điểm. Từ nhỏ ngõ hẻm chỗ càng sâu trong lâm ảnh, đột nhiên lảo đảo chạy tới một người trẻ tuổi. Hắn thở hững hộc, trên mặt tràn đầy kinh hoàng, xông đến Fabio trước mặt, gấp giọng hô nói: "Lao đại, không tốt rồi. Bang Hải Phong người đánh qua tới rồi. Bọn họ tới rất nhiều người, liền ở bến tàu nhỏ bên kia, chúng ta nhanh chịu không được rồi." Chương 811, không phải là dẫn đường nhỏ, là dẫn đường lớn. Chương 811, không phải là dẫn đường nhỏ, là dẫn đường lớn. Đám kia cầu vật vậy mà còn dám qua tới. Fabio vừa nghe là Bang Hải Phong người, hắn màu nâu hai thú trong nháy mắt dọc đến thẳng tắp, trong mắt tức giận bắn ra. Nhìn tới chúng ta lần trước đánh đến còn chưa đủ đau à, các anh em, cầm vũ khí, đều theo ta lên. Hắn đột nhiên vung tay lên, mới vừa rồi còn vây quanh ở chu vi bang lợi chảo chúng lập tức hành động lên tới, những người tuổi trẻ này trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại tràn ngập bị khiêu khích phẫn nộ cùng một cỗ chơi liều. Nhưng liền ở đội ngũ vừa muốn xuất phát thời điểm, Fabio giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt ở trong đám người quét qua, tinh chuẩn khóa chặt một cái thân ảnh nhỏ gầy. Hắn bước lớn vượt qua tới, một thanh nắm chặt một cái đang ngao ngao kêu lấy muốn đi theo xuất phát quyển nhân tộc Nam Hải, tóm lấy cổ áo sau của hắn tử đem hắn từ trong đám người túm ra tới. "Và ở ta." Fabio quát, ngữ khí không cần suy nghĩ nói lấy, "Ngươi tên tiểu quỷ đầu cũng đừng đi theo lẫn vào. Đi, mang mấy vị khách nhân này đi lão quẻ chân quán rượu thu xếp xuống tới, sau đó tranh thủ thời gian đem lão Cát Lô gọi tới cho ta chiêu đãi bọn họ." Fabio liếc nhìn Luzinski bọn họ, sau đó nghiêng lấy đầu chỉ hướng một phương hướng khác. Bị hắn bắt tới cái này bé trai, nhìn lên ước chừng 11-12 tuổi, có lấy quyển nhân tộc điển hình lông xù lỗ thai cùng một đầu, giờ phút này chính là bởi vì bất mãn mà cúi thấp xuống đôi. Trên người hắn phủ lấy một kiện rõ ràng quá rộng lớn cũ áo khoác, ống tay áo mải mòn nổi một vạch nhỏ như sợi lông, và áo hầu như át qua đầu gối, lộ ra phía dưới hai đầu nhỏ gầy, dính lấy chút bùn chân. Trên chân là một đôi không vừa chân cũ nát giày da, giày đầu đã rạn nứt, ở Fabio lắc lư xuống, mơ hồ có thể thấy được một cái ngón chân út ở bất an nhăn nhó. Bị Fabio giống như sách gà con đồng dạng bắt tới khiến tiểu tử này trên mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn mẫn cảm lòng tự trọng chịu đến đả kích. "Không được." Hoa ở tạ dãy rồi lấy, ngẩng đầu lên quật cường phản bác, ý đồ thoát khỏi Fabio tay, hắn mang lấy một ít tiểu làm nũng làm ở mỹ nói, "Không được, không được, ta muốn đi theo các ngươi đi đánh Bang Hải Phong đại phôi đản. Ta có thể hỗ trợ." "Đánh cái đầu của ngươi a đánh." Fabio lại gấp lại tức, một bàn tay không nhẹ không nặng đập vào Hoa ở tạ trên nó. "Ngươi quá khứ trừ vóc dáng thấp có thể đón cái gió còn có thể làm cái gì?" Nhìn lấy đại bộ phận đã nhanh chân đi ra đầu ngõ, mà tiểu gia hỏa này còn không ổn định, Fabio lại cho hắn một cái bạo lật, sau đó đem hắn lôi đến trước mặt, đè thấp lấy âm thanh nói, "An phận điểm. đừng để người ngoài xem xong chúng ta bang lợi trảo chuyện cười. Tiếp lấy, hắn tóm lấy Phạ ở Tạ Lộ Thai, dùng càng nghiêm khắc ngữ khí ra lệnh, nghe lấy, chờ một chút đem người cho ta chiêu đãi rõ ràng, quán rượu bên trong có cái gì ăn ngon cứ việc lên, đừng để người cảm thấy chúng ta bang lợi trảo hỏi, biết không? Mắt thấy những người khác đã đi xa, mà bản thân đoán chừng cũng thật đi không được, mà ở Tạ mắt phần kia đối với phía trước chiến sự trong khát vọng toàn bộ đều biến thành bị vứt xuống bị khuất. Hắn thấp vươn thẳng đầu, bàn tay nhỏ xoa lấy lỗ tai của bản thân, đôi hề vải nhắm lại tới, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói lầm bầm, biết. Nhìn thấy tiểu tử này cuối cùng đi vào khuất khổ, Fabio cổ vũ xoa xoa đầu của hắn, sau đó mới bước nhanh truy tay cầm quá khứ. Lúc này Luzinski vừa vặn mang lấy người của hắn an tĩnh đi lên phía trước. Vừa rồi cái kia tràn ngập giang hồ khí tức một màn hắn thu hết vào mắt, giờ phút này nhìn lấy cái này bị đại bộ phận ném xuống lộ ra có chút lẻ loi trơ trọi tiểu gia hỏa, hắn chủ động đi lên trước, dùng hơi giọng ôn hòa chào hỏi, "Tốt, chúng ta dẫn đường nhỏ, xin hỏi chúng ta tiếp xuống nên đi bên nào đi đâu?" Và ở Tạ đang nghẹn lấy đầy bụng tức giận, nghe đến dẫn đường nhỏ cái xưng hô này, đặc biệt là cái kia nhỏ chữ, lập tức giống như bị đạp đôi đồng dạng. Hắn đột nhiên xoay người, lớn tiếng quát lớn, "Ta không phải là tiểu bất điểm, ngươi mới là tiểu bất điểm đâu." Hắn nỗ lực giơ cao gầy yếu lồng ngực, ý đồ khiến bản thân lộ ra cao lớn một ít. Đối mặt hắn như vậy phản ứng, Luzinski đầu tiên là sửng sở, lập tức cười một tiếng. Nhưng hắn rất nhanh thu liễm dáng tươi cười, biểu tình đột nhiên biến đến nghiêm túc dị thường, ánh mắt trịnh trọng rơi trên người Vạ ở Tạ. Cái này thình lình xảy ra nghiêm túc khiến Vạ ở Tạ lập tức khẩn trương lên. Hắn vô ý thức lui lại gần nửa bước, ánh mắt có chút lấp lóe, cặp kia đều là lộ ra một cổ cơ linh cùng quật cường trong mắt to, giờ phút này rõ ràng chiếu ra một tia bối rối. Trên người hắn cái kia quá phận rộng lớn cũng áo khoác, giờ khắc này ở hắn vô ý thức cuộn tròn thân thể thời điểm càng thêm nổi bật ra hắn vóc người nhỏ gầy, thậm chí có thể nhìn ra nơi bả vai xương cốt đường nét. Đứa bé này tựa hồ có một chút dinh dưỡng không đầy đủ đâu. Nhưng Vạ ở Tạ rất nhanh liền ý thức được bản thân rụt rè động tác, cái này cùng hắn nghĩ muốn biểu hiện bang lợi trảo tinh anh hình tượng nghiêm trọng không hợp. Hắn đột nhiên hít vào một hơi, ép buộc bản thân dừng lại sau lui bước chân, thậm chí cố tình mà hướng trước lưỡn đơn bạc lồng ngực, cảm hơi hơi dâng lên, nỗ lực giả ra một bộ ta căn bản không sợ ngươi kiên cường rằng dốc. Nhưng cho dù như vậy, hắn rũ xuống bên người cái kia hơi hơi nắm chặt nắm tay nhỏ cũng vẫn là tiết lộ nội tâm hắn khẩn trương. Liên ở cái này bầu không khí khẩn trương sắp đạt đến đỉnh phong thời điểm, hắn đột nhiên liền nghe đến trước mặt vị này tuấn mỹ nam nhân dùng lấy một loại phi thường chính thức giọng điệu nói, "Như vậy, xin hỏi ta có thể hay không may mắn biết vị này tiểu tiên sinh, tục danh của ngài đâu?" "Tên Úy." Và ở Tạ nghi hoặc nghiêng một thoáng đầu, lông sủ lỗ tai tùy theo run rẩy một thoáng. Luzinski quan tâm hơi hơi cúi người, nhỏ giọng nhắc nhở nói, "Kỳ thật liền là tên của ngươi." "A? Cái gì? A, tên a?" Và ở Tạ sững sờ một thoáng mới phản ứng tới, trên mặt lóe qua một tia thì ra là thế biểu tình. Sát theo đó, hắn giống như là đạt được một loại nào đó biểu diễn cơ hội, cố ý thân thể đứng thẳng, thậm chí còn làm bộ háng giọng một cái, dùng hết khả năng trầm ổn nhưng nghe lại hết sức non nớt ngữ điệu nói, "Hừ hừ, nghe kỹ rồi, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, liền là bang lợi trảo lợi hại nhất, nhất nhạy bén canh các người, mà ở Tạ." Hắn ngẩng lên đầu, một mặt kiêu ngạo, đôi cũng không nhịn được đắc ý biên độ nhỏ lay động. Luzinski cũng hết sức phối hợp vỗ tay, trên mặt mang theo chân thành tán thưởng, "Nguyên lai là ngài Vạ ở Tạ à, thất kính thất kính." Tiếp lấy, hắn ngữ khí ôn hòa cắt vào chính đề, "Như vậy, ngài Vạ ở Tạ có thể làm phiền ngài thay chúng ta giải đáp một ít nghi vấn sao? Liên quan tới vừa rồi ngài Fabio nhắc đến bang Hải Phòng, ta kỳ thật có chút hiếu kỳ đâu." Fabio bọn họ đội vàng rời đi, khiến Luzinski nhạy bén nhận ra được khả năng này là một cái thâm nhập hiểu rõ càng tầng dưới chót thế lực, thậm chí khả năng can dự trong đó, do đó mở ra cục diện cơ hội tốt. Vô luận là vì sau đó nhóm này hàng hóa an toàn vận chuyển, vẫn là vì càng xa xôi tương lai ở chỗ này thành lập bí ẩn trạm tình báo trải đường, làm rõ cái này phức tạp bang phái quan hệ đều cực kỳ trọng yếu. Mà trước mắt cái này nhìn như non nớt, lại đối với bang lợi trảo tràn ngập cảm giác tự hào Nam Hải, không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức lối vào. Chương 812, chủ động tham dự phân tranh. Chương 812, chủ động tham dự phân tranh. Ngươi nói bang Hải Phong à? Và ở Tạ vừa nghe cái tên này, lập tức tức giận vung vẩy lấy nắm tay nhỏ. Đó chính là một đám đỉnh xấu đại phôi đản. Ta nói cho ngươi, bọn họ nhưng xấu rồi. Trước kia đều là bức lấy chúng ta cho bọn họ giao tiền, mỗi lần giao xong tiền, chính chúng ta liền đèn bánh mì đều nhanh không ăn được rồi. Ăn không nổi cơm. Cái này phí bảo hộ muốn thu nhiều như vậy sao? Luzinski đúng lúc đó biểu hiện ra ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Đương nhiên nhiều rồi. Và ở Tạ nghiêng đầu sang chỗ khác, vai hàm phồng đến giống con tức giận con sóc, tức giận mắng. Cha ta, đại ca cùng nhị ca, ba người bọn họ ở bến tàu gánh một tuần lễ bao, tiền kiếm đều không đủ giao. Còn phải là mẹ ta cùng tam tỷ đi trên bến tàu cướp lấy cấp nước tay tẩy quần áo, mới có thể miễn cưỡng đem lỗ thủng điện lên. Nói đến đây, trên mặt hắn đột nhiên lóe qua một tia giảo hoạt cùng tiêu ngạo, hạ thấp giọng nói bổ sung, bất quá. Ta cũng không có nhà rỗi. Ta nhưng là từ bọn họ một cái trong sông bạc, thành công mỏ ra qua 23 cái xỉ vở tờ UN giờ đâu. Lợi hại a. Hắn khoe khoang đồng dạng ưỡn ngực, Luzinski cũng đúng lúc đó ra vẻ ngạc nhiên đồng thời tán thưởng. Một lớn một nhỏ hai người đang đi tới lao quẻ chân quán rượu trên đường không ngừng trò chuyện lấy, những người còn lại thì là đi theo phía sau bọn họ, nhìn lấy từ căn cứ địa tới ngài Luzinski đang không ngừng dỗ tiểu hài. Thông qua Vạ ở Tạ mang lấy mãnh liệt cảm xúc cá nhân, có lúc thậm chí có chút nhạy tự thuật, Luzinski dần dần chắp vá ra khu cảng Tây đại khái tranh cảnh. Nguyên lai cái này bang Hải Phong liền là khu cảng Tây ba đại bá chủ một trong, khống chế ước chừng 1/3 đường phố cùng cảng gần nửa vận chuyển hàng hóa nghiệp vụ. Mặt khác hai nhà, theo thứ tự là khống chế đại bộ phận khu vực kho hàng bang trộn hoang cùng kinh doanh tất cả phong hóa nơi tập đoàn Phong Điểu. Cái này ba đại bang phái hầu như độc quyền cảng khu tất cả có thể kiếm nhiều tiền nghề nghiệp, đầu mục của bọn họ cùng hạch tâm cốt cán trải qua có thể so với quý tộc thánh huyết xa hoa lãng phí sinh hoạt. Song, thuận theo tòa này tài phú kim tự tháp càng hướng xuống, có thể phân đến chất béo càng ít đi. Ba đại bang phái đối với trực thuộc mình bang chúng vẫn tính không có trở ngại, chí ít có thể uốn cái no cơm, ngẫu nhiên cho điểm tiền thưởng. Nhưng giống như những cái kia phụ thuộc vào bọn họ, hoặc là sinh tồn ở bọn họ trong khe hẹp tiểu bang phái, tháng ngày kia liền khó khăn nhiều. Những thứ này tiểu bang phái thành viên không chỉ không có cố định tiền lương, ngược lại có nộp lên phần tử tiền nhiệm vụ, định kỳ nhất định phải hướng về phía trước cấp một bang phái giao nộp nhất định ngạch số thu nhập. Muốn nói những thứ này thu nhập từ nơi nào tới, tự nhiên chỉ có thể tầng tầng bóc lột, cuối cùng đè ở tầng dưới chót nhất bình dân cùng công nhân trên người. Ở pha ở tạ tràn ngập sùng bái trong miêu tả, bang lợi chào chính là ở loại này không chịu nổi gánh nặng đe dọa xuống, do Fabio lão đại dẫn dắt một đám bị chịu kỳ thị bán thú nhân các minh đệ, dùng nắm đấm cùng lợi chào ngạnh sinh sinh đánh ra một mảnh đất đặt chân. Ta nói với các ngươi, trước kia người của nơi này đều xem thường chúng ta bán thú nhân. Và ở tạ vung vẩy lấy cánh tay, đôi lưng phấn đông đưa. Nhưng hiện tại không đồng dạng, bọn họ thấy chúng ta đều phải khách khí nói tiếng buổi sáng tốt lành đâu. Hơn nữa Fabio lão đại đã nói, chúng ta bang lợi chào cùng bang Hải Phong những cái kia cá thối nát tôm không đồng dạng, chúng ta không dựa vào ép người nghèo chất béo sinh hoạt, chúng ta có tay có chân, chính chúng ta có thể kiếm tiền. Từ khi đem bang Hải Phong đám kia bại hoại từ chúng ta quảng trường cưỡng chế di rời sau đó, chúng ta dựa vào cho thương thuyền dỡ hàng còn có giúp người chân chạy, không chỉ bản thân có thể ăn cơm no, Fabio lão đại tháng trước còn góp tiền cho mấy cái huynh đệ làm quần áo mới đâu. Nói đến đây, bà ở tạ âm thanh tràn ngập tự hào, nhưng lập tức lại có chút ảo não giật giật trên người bản thân cũ áo khoác. Đáng tiếc cho ta cái kia quá lớn, ta hiện tại còn mặc không được. Nhìn lấy bà ở tạ trên mặt cái kia hỗn hợp lấy kiêu ngạo cùng thất lạc biểu tình, Luzinski cười một tiếng, đồng thời ở trong lòng cũng có đại khái phán đoán. Cái này bang lợi chảo, cứ việc mang lấy dạy đặc giang hồ bang phái khí tức, nhưng nó thủ lĩnh ở trái phải rõ ràng lên còn trông coi nhất định ranh giới cuối cùng, rất có vài phần thảo mãng hào kiệt hương vị. Như vậy đoàn thể, vô luận là tranh thủ bọn họ gia nhập căn cứ địa, vẫn là hướng dẫn bọn họ trở thành bản địa có thể nhờ lực lượng, đều sẵn có tiềm lực rất lớn cùng giá trị. Một cái ý nghĩ ở Luzinski trong lòng dần dần hình thành. Mang lấy căn cứ địa đặc thù nghĩ đến liền làm phong cách, hắn lập tức liền làm ra quyết định. Hiện tại không thể vẹn vẹn chỉ là đứng ngoài cuộc, bọn họ nhất định phải chủ động can dự trận này trong xung đột. Nhìn lấy rũ cục lấy lỗ thai bà ở tạ, hắn thừa cơ duỗi tay, nhẹ nhàng xoa xoa hắn cắt lông xù đỉnh đầu, đề nghị nói, ngài bà ở tạ, đã bến tàu bên kia tranh đấu trọng yếu như vậy, quan hệ đến đám láng giềng an nguy cùng bang lợi chảo tôn nghiêm. Ngươi nói, chúng ta có hay không muốn đi qua xem một chút, nói không chắc có thể giúp đỡ điểm bận điều đâu. Nghe đến Luzinski mà nói, bà ở tạ nghiêng một thoáng đầu, vô ý thức giơ tay vô rơi đặt ở trên đầu bản thân bàn tay lớn, chớp mắt to, nghi hoặc hỏi, các ngươi muốn đi qua? Đúng a? Luzinski ngữ khí chân thành, ngươi xem, chúng ta đã là bằng hữu, đúng không? Giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau, không phải là hẳn là sao? Bởi vì trước đó Luzinski một mực dùng bình đẳng thái độ cùng hắn trò chuyện, bà ở tạ nội tâm sớm đã không coi bọn họ là người ngoài, thậm chí sinh ra mấy phần hảo cảm. Nhưng chính vì vậy, hắn ngược lại rối rắm, như vậy không tốt lắm đâu. Fabio lão đại rõ ràng phân phó, muốn ta mang các ngươi đi quán rượu chờ Lao Cát Lô. Hiện tại đột nhiên chạy qua, vạn nhất các ngươi bị bang Hải Phong người xấu nhìn chằm chằm vào, đã xảy ra chuyện gì làm thế nào a? Dứt lời hắn lại dùng hầu như bé không thể nghe âm thanh túi đầu lẩm bẩm, vạn nhất thực có người xấu tới, ta lại đánh không lại bọn họ a. Nhìn lấy trước mắt đứa bé này khí chưa thoát lại nỗ lực gánh vác trách nhiệm răng rắc, Luzinski ôn hòa cười một tiếng, lắc đầu nói, một điểm này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta sẽ không trực tiếp xông vào đi lẫn vào đánh nhau, liền ở ngoại vi xem một chút tình huống, có lẽ có thể giúp điểm cái khác bận điệu. Hắn một tay đem đứng ở bên cạnh, tựa hồ việc không liên quan đến mình bác sĩ Phân kéo qua tới, ngươi xem, chúng ta đây không phải là mang lấy bác sĩ sao? Đánh nhau khó tránh khỏi có bị thương, chúng ta có thể đi qua hỗ trợ cứu chữa thương binh, cái này cũng có thể à? Bác sĩ Phân rõ ràng đối với cái này thình lình xảy ra trương dụng cảm thấy rất là khó chịu, hắn cao mày nhỏ giọng nói, uy, ta nói Luzinski, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta, à ta là tới liên hệ bản địa giáo hội, cũng không có nghĩa vụ cuốn vào các ngươi cái này. Quyền này bang phái thường ngày trong hoạt động đi. Luzinski cười lấy ôm lấy Phân bà vai, thấp giọng nói, bác sĩ, giúp một việc nha. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn tìm bản địa giáo hội trị rũ phân bộ, những nơi này đầu rắn tin tức khẳng định so chúng ta linh thông. Chờ giúp bọn họ qua cửa ải này, ta lại mở miệng cầu bọn họ hỗ trợ nghe ngóng, bọn họ còn không biết xấu hổ cự tuyệt sao? Hắn dùng tui trò nhẹ nhàng đợi thần tiếp tục mê hoặc nói, lại nói, ngươi nhưng là giáo hội trị rũ bác sĩ, không thể nhận ra thương mà không cứu không phải là các ngươi cơ bản tín điều sao? Đợi lát nữa mà bên kia khẳng định có người bị thương, ngươi có thể nhận tâm nhìn lấy mặc kệ. Vừa nhắc tới người bị thương cùng giáo nghĩa, bác sĩ Francis biểu tình lập tức biến đến phức tạp, giống như là nuốt một con ruồi đồng dạng khó coi. Đối với một tên thành kính giáo hội trị rũ tín đồ đến nói, biết rõ có người bị thương mà khoanh tay đứng nhìn, xác thực là một loại làm trái hạch tâm tín niệm hành vi, là muốn thu đến bọn họ nữ thần trách phạt. Luzinski lời này, xem như là tinh chuẩn đâm đến hắn uy hiếp. Ai? Bác sĩ Francis tầng tầng thở dài, gần như đưa đám nhìn lấy Luzinski nói, ta liền biết, ngươi loại người này khẳng định sẽ ở sau lưng đâm ta một đao, không nghĩ tới cái này báo ứng vậy mà tới nhanh như vậy. Được rồi, ta đi còn không được sao? Chương 813, đến khu cảng Tây chương 813, đến khu cảng Tây đi theo ta. Và ở tạ thấp giọng, đuôi lại hưng phấn biên độ nhỏ lung lay lấy, hắn hướng Luzinski mấy người vẫy tay, một đầu chui vào bên cạnh một tòa nhìn lên lung lay sắp đổ nhà gỗ mặt bên hẻm câu. Luzinski vốn cho là cái gọi là gần đường bất quá là một ít càng ẩn nấp, khúc chết hẻm nhỏ, mặc dù khó đi, nhưng chung quy là đường. Song, hiện thực rất nhanh lật đổ nhận chi của hắn. Xin lỗi gì mà thạ, cho ngươi mượn nhà phòng bếp qua cái nói, đuổi lấy đi càng cứu người đâu. Và ở tạ quen cửa quen mèo đẩy ra một phiến khép hở cửa sau, một cổ món hầm mùi thơm hỗn tạp lấy ở ngực mùi nấm mốc đập vào mặt mà tới. Một cái mặc tạp dề, đang ngồi ở trên ghế nhỏ tức khoai tây lao phụ nhân ngẩng đầu lên, mắt vẫn đục xem xong bọn họ một mắt, tựa hồ tập mãi thành thói quen, chỉ là lầm bầm một câu, lại là ngươi cái này nhỏ ra khỉ. Cẩn thận một chút ta rau muối bạc. Đám người bọn họ cơ hồ là điểm lấy chân, nhanh chóng xuyên qua chồng chất đầy tạp vật chật hẹp phòng bếp. Luzinski chú ý tới góc tường ngụm kia cao cỡ nửa người bạc gốm, và xuôi theo còn dính lấy thâm sắc tương nước đọng, hắn cẩn thận tránh đi cái này bạc gốm. Tiếp lấy, hạ ở tạ đẩy ra phòng bếp một bên khác cửa, tiến vào một cái nho nhỏ, phơi đầy quần áo trần. Ướt xuống quần áo vải thô lộn xộn treo ở phía trên, nhỏ xuống giọt nước ở mấp mô đá phiến trên đất hợp thành từng cái nho nhỏ bụng nước. Chú sai dễ di ra, mở cửa sau, có việc gấp. Hạ ở tạ hướng lấy trần đối diện một phiến đóng chặt cửa sổ hô nói. Cửa sổ kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cái hai tay để trần lộ ra gầy gò xương sườn nam nhân thò đầu ra, nhìn đến là hạ ở tạ, văng tục một câu. Nhưng hắn vẫn là lưu loát đem cửa sổ hoàn toàn mở ra, đồng thời thúc giục nói, đi nhanh một chút, đừng đem nhà ta sàn nhà đã bẩn rồi. Cảm ơn chú sai dễ gì ra. Và ở tạ giống con khỉ linh hoạt trước tiên bỏ qua bệ cửa sổ. Luzinski mấy người hai mặt nhìn nhau sau đó, không biết nên như thế nào cho phải, chẳng lẽ cũng muốn giống như bà ở tạ bỏ nhân ra bệ cửa sổ hay sao? Nhưng may mà, vị kia chú sai dễ gì ra cũng nhìn đến cùng cái bà ở tạ qua tới Luzinski mấy người, hắn mở ra bên cạnh cửa hồng kêu gọi bọn họ nói, chớ đi theo tiểu quỷ kia leo cửa sổ tử, nơi này có cửa. Rất nhanh Luzinski bọn họ tiến vào một gian tràn ngập lấy thuốc lá cùng mùi mồ hôi nam nhân phòng ngủ. Tiếp lấy lại đi tới một gian khách phòng, nơi này trong phòng trên giường mất trật tự bất ham, một đứa bé đang mở to hai mắt tò mò nhìn đám này khách không mời mà đến. Bọn họ nhanh chóng xuyên qua căn phòng này, từ chung cư cửa chính đi ra, đi tới một đầu khắc càng thêm chật hẹp, đỉnh đầu hầu như bị xây dựng trái phép gia đình sống bằng lều che kín bầu trời hẻm nhỏ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chúng ta lập tức liền đến. Và ở tạ ở đối diện một tòa cửa phòng thúc giục lấy bọn họ, loại này đường nhỏ không có hắn cái này dẫn đường nhỏ Luzinski bọn họ tuyệt đối sẽ lạc đường ở bên trong. Cứ như vậy, ở tạ dẫn dắt xuống, bọn họ trải qua một trận kỳ lạ xuyên phòng vượt nóc thể nghiệm. Khi thì xuyên qua nhà nào đó huyên náo quán rượu sau bếp, trèo đến đầu bếp nâng lấy cái thìa chửi mẹ. Khi thì từ hộ nào đó nhân ra đang ăn cơm bên cạnh bàn cơm trải qua, ở chủ nhân trong ánh mắt kinh ngạc vội vàng nói xin lỗi xuyên qua. Khi thì lại muốn bỏ qua chồng chất đầy vứt bỏ dương gô cùng phá lưới đánh cá phòng tạp vật. Trong không khí đan xen các loại mùi, đồ ăn hương, mùi nấm mốc, cá canh, thấp kém thuốc lá, còn có một loại không cách nào nói phức tạp mùi thối. Luzinski ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, hắn không nghĩ tới ở đế quốc tuyên truyền cái gọi là thế giới văn minh chi địa đại lục cũ vẫn còn có như vậy không gian chật chội, hoàn cảnh ác liệt khu ổ chuột. Điều kiện nơi này so lên hắn quê quán hoặc giặt đều muốn kém quá nhiều, chí ít hắn quê quán bên kia nhà còn không có dày đặc đến loại trình độ này. Liên ở Luzinski cảm thán thời điểm, và ở tạ cũng đẩy ra sau cùng một phiến kẹt kẹt cửa gỗ băng vọng, mang lấy bọn họ từ một gian tỏa ra cá khô mùi tanh kho nhỏ trong kho chui ra ngoài lúc. Gió biển ướt mặt lập tức đập vào mặt mà tới. Càng đặc thù tiếng ồn nào cũng biến thành rõ ràng có thể nghe, coi hơi, sóng lớn, cần cầu nổ vang, mơ hồ tiếng người thuận theo đầu hẻm không ngừng truyền vào. Bọn họ thân ở một đầu chồng chất đầy vứt bỏ dây thừng cùng thùng gỗ ngõ cụt đầu cùng, phía trước đầu hẻm lộ ra ánh sáng nơi, chính là trước đó Fabio bọn họ đề cập quảng trường nhỏ. Ở tạ dẫn dắt xuống, bọn họ chuẩn bị hướng lấy hẻm nhỏ bên ngoài đi tới, nhưng chờ bọn họ đi tới một nửa thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền tới một trận thanh âm đánh nhau. Cẩn thận một chút, có người qua tới rồi. Bác sĩ Fazil đột nhiên hạ thấp giọng phát ra cảnh cáo, Luzinski phản ứng cực nhanh, lập tức liền ra hiệu mọi người lui lại lần nữa lùi về vừa mới ra tới cái kia chồng chất đầy cá khô cửa kho hàng phía sau. Tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc nhanh chóng tiếp cận, chỉ thấy một cái tuổi trẻ bán thú nhân lảo đảo lui vào đầu này ngõ cụt. Trên cánh tay hắn có một đạo rõ ràng vết thương, máu tươi nhiễm hồng cũ nát ống tay áo, nhưng hắn đích xác không có bị thương thế như vậy ảnh hưởng quá nhiều, chỉ là cắn chặt hàm răng cố nén lấy. Buộc hắn đi vào, là hai cái theo sát lấy đi tới chẳng hán, chỉ thấy bọn họ mặc lấy đơn sơ giáp xích, đầu đội bánh nướng, tay cầm một chôi đại khái dài hơn một mét đoàn mâu. Cái này trẻ tuổi chiến sĩ bán thú nhân mặc dù động tác nhanh nhẹn, lợi chảo sắc bén, nhưng đối mặt trên người có phòng hộ, vũ khí chiếm ưu địch nhân, hiển nhiên rơi vào hạ phong. Hắn ý đồ xua đuổi lấy địch nhân, nhưng hắn móng vuốt chỉ có thể ở đối phương giáp xích lên vạch ra tiếng vang chói tai, lưu xuống mấy đạo bệnh ấn, lại không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Các ngươi bang hải phong đám hôn đàn này. Vị này tuổi trẻ thú nhân một cái sau nhảy, né tránh đối phương một đâm, hắn miết lấy miệng, răng nanh xỉ ra, tức giận gầm nhẹ nói, đoạn địa bàn còn mẹ hắn mặc khôi giáp, ta nhổ vào, các ngươi không tuân theo quy củ. Quy củ? Trong đó một cái bang hải phong chúng hướng trên đất phun một cái, cười gần nói, cùng các ngươi đám xuất sinh này còn cần đến nói cái gì quy củ? Xuất sinh liền nên ngoan ngoãn chờ ở mương nước bẩn bên trong, lúc này mới gọi quý củ. Hai người cùng phát ra đùa cợt cười to. Liên ở bọn họ chế rêu thời khắc, bang lợi chảo thú nhân đang che lấy chảy máu cánh tay, ánh mắt hung ác quét nhìn lấy chung quanh, hiện nhiên đang tìm kiếm thoát thân khe hở. Người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn đã là nỏ mạnh hết à, đang chuẩn bị tìm cơ hội chuẩn đêm đâu. Nhưng mà ngay tại nguy cấp này trước mắt, một mực khẩn trương chú ý lấy bên ngoài và ở tạ, thừa dịp Luzinski đang hết sức chăm chú đánh giá tình thế thời điểm, đột nhiên từ nơi ẩn thân lao ra ngoài, Luzinski phản ứng qua tới cũng không kịp bắt lấy hắn. Bang Hải Phong các ngươi những tên bại hoại này, mãi nện ta tới giúp ngươi rồi. Và ở Tạ phun ra tới hô lớn, hắn âm thanh non nớt trong ngõ hẻm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Và ở Tạ, làm sao ngươi tới đâu? Mãi nện giật nảy cả mình, hắn không ngờ tới tiểu gia hỏa này sẽ xuất hiện ở nơi này. Bản thân vốn là chuẩn bị chạy trốn, nhưng hiện tại có lấy tiểu gia hỏa này bướng bận, bản thân có thể đi không được. Hắn lại gấp lại tức, chẳng quan tâm bản thân an nguy, đột nhiên kéo dài qua một bước, dùng thân thể ngăn ở và ở Tạ cùng Bang Hải Phong chúng tầm đó. Chương 814, hẻm nhỏ tập kích chương 814, hẻm nhỏ tập kích và ở Tạ, ngươi lại qua tới làm trở ngại chứ không giúp gì rồi. Mai Nện tức giận nói, nhưng hắn cũng không chuẩn bị vứt bỏ và ở Tạ một cái rời đi, ta không có làm trở ngại chứ không giúp gì, ta là tới đánh người xấu. Và ở Tạ quật cường kêu lấy. Sự xuất hiện của hắn cùng non nớt lời nói, lại lần nữa dẫn tới Bang Hải Phong chúng tùy ý chế giễu. Ha ha ha, mau nhìn đâu, tên mắt con này nói muốn đánh chúng ta đâu. Đúng vậy à, thật là cái thứ không biết chết sống, đợi lát nữa ta liền muốn đánh gãy chân hắn, xem hắn còn có thể hay không giống hiện tại đồng dạng kêu to. Hai cái Bang Hải Phong người tùy ý cười nhạo, trước đó chiến đấu thuận lợi tựa hồ để cho bọn họ đắc ý quên hình, lại có thời gian ở nơi này chế giễu địch nhân mà không phải là lập tức phát động tấn công. Song tiếng cười không rơi, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, một viên hòn đá nhỏ tinh chuẩn đánh trúng một người trong đó hốc mắt. A, mắt của ta, mắt của ta. Bên trái người kia lúc này đang che lấy con mắt thống khổ gào thét, đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt khiến hắn kêu thảm không lưng đi xuống. Thứ hiện tại biết sự lợi hại của ta a. Và ở Tạ đắc ý giơ lên trong tay ná cao su. Hắn vừa mới tập kích bắn trúng một người trong đó mắt, nhưng trên tay hắn ná cao su lực đạo vẫn là quá nhẹ một ít, cũng không có triệt để tổn thương đến người trước mặt, ngược lại triệt để kích nộ bọn họ. Cho dù đối với Vạ ở Tạ trợ giúp vẫn là ấm lòng, nhưng đối với cách làm của hắn Mai Nện hết sức tức giận, hắn không thể lúc này liền đem hắn bắt tới hướng trên mông hắn hung hăng vung mấy bàn tay. Đối mặt đã chuẩn bị công qua tới địch nhân, Mai Nện lúc này hít sâu một hơi, đã chuẩn bị xong muốn liều mạng một lần. Liên ở Mai Nện chuẩn bị xông hướng địch nhân trong nháy mắt, hắn nhạy bén thai thú bắt được sau lưng chuyển tới gấp rút mà linh hoạt tiếng bước chân, đồng thời một cái lạ lẫm giọng nam quát khẽ nói, "Mai Nện, né tránh." Xuất phát từ đối với nguy hiểm phản ứng bản năng cùng đối với âm thanh này không tên một tia tín nhiệm, Mai Nện cơ hồ là vô ý thức hướng mặt bên đột nhiên nhảy một cái. Một đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh hắn lướt qua, người này chính là Luzinski. Chỉ thấy Luzinski nương lấy chạy lấy đà xung lực, lăng không nhảy lên, khép hai chân lại, một cái lăng lệ đá bay, hung hăng đá vào cái kia cương trực lên eo, mắt còn ở chảy nước mắt Bang Hải Phong chúng. Ai da? Người kia bị đạp đến phần bụng, bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất cũng sủi lơ xuống. Dựa vào cái này vừa bay đá, Luzinski trong nháy mắt liền kết liễu một cái địch nhân, nhưng cũng khiến bản thân té ngã trên đất triệt để bại lộ ở một cái khác địch nhân công kích phạm vi bên trong. Đây là 10 phần nguy hiểm cử động, nhưng Luzinski lại một chút cũng không tốt sợ hãi, bởi vì hắn biết chắc có người sẽ không mặc kệ bản thân. Một cái khác Bang Hải Phong bang chúng nhìn thấy ngã vào bên người bản thân Luzinski, lập tức liền nâng lên đoàn mâu, cười gần liền muốn đâm xuống. Cẩn thận! Mai Nện khóe mắt muốn nước, không kịp nghĩ nhiều, hắn gầm thét một tiếng, từ phía sau bổ nhào qua, đem cái kia nâng mâu Bang Hải Phong chúng đụng ngã trên mặt đất, hai tay gắt gao bóp chặt cổ họng của đối phương. Nhưng khả có thể là cánh tay bị thương nguyên nhân, địch nhân rất nhanh liền tránh ra khỏi, hai người rất nhanh liền bận đánh ở cùng một chỗ. Luzinski thừa cơ nhanh chóng bò dậy, một chân mạnh mẽ mà đạp ở người kia nắm mâu trên cổ tay, đối phương bị đau vùng tay, Luzinski lưu loát nhặt lên đoàn mâu. Lúc này, cái kia bị đá bay Bang Hải Phong chúng vậy mà dễ dàng lấy lại đứng lên tới, hắn ôm bụng, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm lấy Luzinski, mẹ nó, còn có ngoại viện. Các người đám tạp chủng này còn rất có thể sinh a. Hắn hiển nhiên đem Luzinski cũng làm thành bang lợi chảo bán thú nhân. Luzinski không để ý đến hắn ông nôn nghiến ngữ, chỉ là hít sâu một hơi, hai chân không khép không hở đứng vững, hai tay nắm chặt đoàn mâu, mũi thương hơi hơi chút chỉ, bày ra một cái tiêu chuẩn đâm thương thuật thức mở đầu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, bắp thịt toàn thân cân đối căng thẳng, phản phất một chuôi sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hừ, phần mông bệnh như vậy thấp, là nghĩ đi để sao? Cái kia Bang Hải Phong chúng hiển nhiên là cái không biết hàng, còn ở cười nhạo Luzinski tư thế. Luzinski trầm mặc như trước, ánh mắt sắc bén khóa chặt đối thủ. Liên ở đối phương bởi vì chế giễu mà hơi hơi buông lỏng trong mấy mắt, hắn động rồi. Một cái nhanh chóng lót bước vọt tới trước, trong tay đoạn mâu như rắn độc xuất động, đâm thẳng đối phương trái tim. Cái kia Bang Hải Phong chúng dọa đến vội vàng lùi lại, hiểm hiểm tránh thoát. Luzinski một đâm này nhìn như hung mãnh, kỳ thực bước chân cũng không hoàn toàn bước ra, trọng tâm vẫn ổn định. Đối phương chưa tỉnh hồn, thẹn quá hóa giận, quái khiếu cũng là một mâu đâm tới, nhưng lực đạo cũng đã dùng hết. Luzinski thong dong lùi lại nửa bước, đồng thời cổ tay rung lên, dùng cán mâu tinh chuẩn rời ra đối phương mũi thương, khiến nó lệch hướng phương hướng. Thừa dịp đối phương bên trong mở rộng, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời khắc, Luzinski thủ đoạn lại run, mũi thương lại lần nữa đâm ra, tinh chuẩn ngập vào đối phương thiếu hụt phòng hộ yết hầu. Ôi, ôi! Người kia che lấy cổ, phát ra ống bể phá đồng dạng âm thanh, chừng to mắt khó có thể tin ngã xuống. Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, Luzinski thậm chí khí tức cũng không thấy quá lớn hỗn loạn. Một bên khác, ở Mã Lập mấy người đổi tới hỗ trợ xuống, Mãi Nện cũng cuối cùng khó khăn mà chế phục một cái khác địch nhân. Lúc này Mãi Nện đã là thở hổn hển, nhưng hắn vẫn là rất cảm kích nhìn lấy Luzinski nói, cảm ơn anh em. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía đã ngã xuống đất Bang Hải Phong tráng hán cùng khí quyển không thở gấp, mồ hôi lớn không có ra, tay cầm lấy nhuốm máu đoạn mâu Luzinski, không khỏi giơ ngón tay cái lên tảng dương, lợi hại, lợi hại. Có chút thoát lực Mãi Nện đứng lên tới dựa vào bên cạnh trên tường, chờ hắn đem thở hổn hển đều sau đó, lúc này mới hỏi, xin hỏi anh em xưng hô như thế nào? Luzinski. Sách, tên này thế nào nghe lấy như vậy quá a? Anh em ngươi đây không phải là người bản địa a?
Luzinski ha ha một thoáng, không có để ý đối phương vừa mới ngữ khí, cười ha ha nói, ta không phải là bản địa, ta là từ Hy Rột tới.
Hy Rột.
Mai Nèn mặc niệm lấy cái này khiến hắn có chút lạ lẫm nhưng lại giống như ở đâu đã nghe qua địa danh, qua mấy giây mới phản ứng tới, hắn trợn to hai mắt tỉnh ngộ, hắc, đây không phải là biển cả đối diện đám kia man tử quê quán sao? Mặc dù biết đối phương ngạc nhiên cũng không ác ý, nhưng Luzinski cũng không quá thích người khác xưng hô như vậy quê hương của bản thân, kết quả là hắn nhẹ nhàng một vuốt tóc, mang lấy một ít niệm ai nói, đúng vậy à, ta quê quán liền thừa thai ta loại này tóc vàng man từ đâu. Lúc này Mai Nèn lúc này mới phản ứng qua tới bản thân vừa mới thất lễ, hắn lập tức cho bản thân vang dội một bàn tay mắng, ai nha, đều tại ta cái này miệng túi, anh em à, ta không phải mới vừa ý tứ này. Ý của ta là ta cũng không làm sao nghe qua nơi này, đây đều là nghe trên bến tàu các thủy thủ nói vậy, tuyệt không xem thường ý của các ngươi.
Có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội à.
Nhìn lấy đối phương tuổi tác cũng không lớn, hơn nữa cái này nói xin lỗi thái độ cũng vẫn tính thành khẩn, Luzinski tự nhiên cũng liền không có cùng hắn quá nhiều so đo. Sau đó Mai Nèn hỏi lên bọn họ là tại sao tới đây, mà Luzinski cũng hỏi thăm lên nơi này tình hình chiến đấu. Sau đó cái này vừa so sánh, hai bên đều ngạc nhiên. Đầu tiên là Mai Nèn bên này, hắn trực tiếp nhảy lên tóm lấy và ở tạ lỗ thai khiển trách, và ở tạ. Ngươi lại đem khách nhân của chúng ta cho mang đến đánh nhau mãi lên, ngươi mẹ nó là ngứa ra đúng không?
Ta không có, là chính Luzinski một tới.
Và ở tạ nết lấy miệng giải thích nói, nhưng Mai Nèn hiển nhiên đem cái này xem như hắn phái thác.
Còn dám rào biện.
Có sai không thừa nhận đúng không?
Ta không có sai, ta thừa nhận cái gì a?
Và ở tạ cảm giác bản thân hiện tại bị khuất chết rồi, rõ ràng lần này bản thân là nói lời nói thật, nhưng làm sao liền là không ai tin đâu. Bất quá may mà Luzinski ở thời điểm này kịp thời đứng ra tới, biểu thị chuyện lần này đích xác là bản thân đề nghị, lúc này mới giúp họ ở tạ hóa giải nguy cơ.
Chương 815, Luzinski sách lược chương 815, Luzinski sách lược nói xong Luzinski một đoàn người làm sao tới, tiếp lấy bọn họ lại hỏi tình huống hiện trường.
Thời điểm này Mai Nèn sắc mặt lập tức u ám xuống tới, hắn cắn lấy răng nói, không phải là rất tốt, bang hải phong đám hôn đả này lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đầu tiên là tập kích người của chúng ta, sau đó chờ lão đại mang lấy các anh em giết qua thời điểm đến, bọn họ lại đổi lên khôi giáp cùng vũ khí. Cái này căn bản liền không phải là cướp bãi nên có đấu pháp.
Ở Mai Nèn dưới giới thiệu, Luzinski đại khái làm rõ ràng tình huống của hiện tại. Nói tóm lại liền là bang lợi trảo người ở mang lấy đại bộ phận đấu võ sau đó liền phát hiện sự tình không thích hợp, nhưng cái thời điểm này nghĩ muốn rút lui liền là 10 điểm khó khăn. Lão đại của bọn họ Fabio nghĩ chính là vừa đánh vừa lui, nhưng địch nhân thế công quá mạnh, hơn nữa nhân số cũng rất nhiều. Bọn họ bang lợi trảo người vừa lui không sao, nhưng liền sợ lui lấy liền toàn bộ loạn, đến lúc đó mọi người một khi phân tán ra tới, đối phương chỉ cần nhìn chằm chằm lấy một bộ phận người trong đó đuổi đánh tới cùng liền rất dễ dàng tiêu diệt mất một bộ phận người này. Chúng ta thời điểm trước kia liền lấy qua như vậy mai phục, lúc đó tiền nhiệm lão đại liền là như vậy không có, hiện tại Fabio lão đại khẳng định là không muốn lại có các anh em như vậy không minh bạch không có. Trước sau đã kêu ba đợt huynh đệ, lập tức liền muốn kêu đợt thứ tư, nhưng đối diện giống như cũng đi theo gọi người, chúng ta trên nhân số ưu thế một mực không thể đi lên. Nhưng tình huống của hiện tại, chúng ta đánh cũng không được, không đánh cũng không được, thật mẹ nó bị quất.
Mai Nèn lắc đầu mắng. Lúc này hắn cũng khôi phục tốt thể lực, nắm lấy ở một bên họa ở tạ chỉ lấy mặt của hắn nói, nghe lấy, họa ở tạ, ta mặc kệ ngươi vừa mới phạm sai lầm gì, hiện tại liền cho ta đem những khách nhân mang về quán rượu bên kia. Nghe được hay không? Họa ở tạ rõ ràng không muốn đáp ứng, cái này gấp đến độ Mai Nèn kem chút liền nâng lên tay cho hắn một bàn tay, nhưng may mà Luzinski thời điểm này chủ động đứng ra giải vây nói, ai ai ai, đừng độc thủ, đừng độc thủ. Họa ở tạ tuổi tác còn nhỏ, nhiều thông cảm một thoáng hắn. Đang khuyên ở Mai Nèn sau đó, Luzinski cũng một mặt nghiêm túc đề nghị nói, Mai Nèn anh em, các ngươi tình huống hiện tại thật không tốt, chúng ta đã qua tới, vậy liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi lại cùng ta nói một chút lần này tình huống cụ thể, ta xem một chút có thể hay không tìm đến phá cục phương pháp ra tới.
Luzinski đề nghị khiến Mai Nèn rất là cảm động, hắn cảm giác vị này tóc vàng xoáy ca thật đúng là trượng nghĩa, nhưng đối phương càng là như thế, bản thân liền càng không thể mất nghĩa khí.
Hắn cự tuyệt nói, không được, Luzinski các ngươi là khách nhân, nào có khiến khách nhân thay chúng ta ra đường đánh nhau đạo lý.
Ai, cái thời điểm này cũng đừng để ý khách nhân nào không khách nhân, vạn nhất các ngươi cái chủ nhân này nhà đều không có. Ta cái này khách nhân lại nên tìm ai đi hợp tác à?
Chứ phải có chủ nhân, mới có thể có khách, ngươi nói có đúng hay không?
Luzinski ngụy biện khiến Mai Nèn có chút lý giải không đến, câu nói này đột ngột vừa nghe rất có đạo lý, nhưng hắn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng dường như.
Bất quá Luzinski cũng không có cho hắn phản ứng qua tới cơ hội, tiếp tục chụp lấy bờ vai của hắn lắc lư nói, ai, chuyện kia liền định như vậy, đại nam nhân lằng nhằng giống kiểu gì, Mai Nèn anh em ngươi liền nói công việc này có làm hay không?
Một chiêu đơn giản phép khích tướng lập tức liền đốt Mai Nèn cái tỉnh, đồng thời cũng đốt hết hắn còn sót lại lý trí. Hắn trực tiếp chụp lấy Luzinski vung tới tay, nắm chặt cũng 10 điểm hào khí mà nói, làm đi.
Luzinski anh em, ngươi nói đúng, nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước ít mẹ hắn lại nói.
Làm xong Mai Nèn công tác tư tưởng, Luzinski rất nhanh liền mang lấy mọi người đi tới hẻm nhỏ bên cạnh nhìn xung quanh quá khứ. Chỉ thấy bang lợi trảo người mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ưu thế số lượng lại không đủ rõ ràng, hiện tại đã bị trang bị càng tốt bang hải phong chúng áp xúc ở quảng trường một góc, từ trên mặt ngoài tới xem tình thế đã tràn ngập nguy hiểm.
Tình huống như vậy nhìn đến Mai Nèn khóe mắt một nước, nhưng Luzinski lại hết sức bình tĩnh. Đầu tiên bang hải phong nhân số tuy nhiều, nhưng đội hình cơ bản không có, tất cả mọi người hò hét tầm ý chen làm một đoàn, toàn bộ chặn ở chính diện, hai cánh rõ ràng có rất nhiều chỗ trống,
nhưng đám người kia tựa như là không nhìn thấy đồng dạng đều không nghĩ lấy quá khứ. Thứ hai, hắn chú ý tới góc đông nam một tòa tương đối lớn kho hàng cái kia đang không ngừng có bang hải phong người linh tinh tuôn ra, đồng thời ở lầu hai địa phương còn thỉnh thoảng toát ra ánh lửa, ở đen kịt sắt trời hì ẩu đao đến đặc biệt bắt mắt. Xem ra là cụm đám ô hợp đâu, vậy liền tốt làm. Tình huống hiện trường nhìn như nguy cấp, nhưng Luzinski lại lắc đầu khẽ cười nói. Hán thiên kia nói nhỏ bị thính giác linh mẫn mại nẹn nghe đến, đối phương một giây trước còn ở đối với trên sân bang hải phong người nhe răng trợn mắt, nhưng một giây sau liền quay đầu tới kinh ngạc nói, Luzinski anh em, cái này gọi tốt làm. Ngươi sợ không phải đang đùa ta à? Đối mặt mại nẹn kinh ngạc, Luzinski không có tức giận, hắn ngược lại là kiên nhẫn giải thích lên tới, cùng lúc đó một mực chờ ở một bên im lặng không lên tiếng Mã Lập cũng lặng lẽ đưa mặt lại gần nghe trộm. Luzinski phát hiện cái này nghĩ muốn nghe lén tiểu đồng chí, lại không có để ý. Hắn cố ý đem âm thanh phóng đại một ít nói, mại nẹn anh em ngươi xem, người đối diện mặc dù nhiều, nhưng bọn họ có phải hay không toàn bộ chặn ở một cái địa phương, sau đó người trước mặt nhiều người phía sau ít. Đúng vậy, nhưng cái này lại làm sao vậy, bọn họ người nhiều, chúng ta cũng đánh không lại bọn họ à. Mại nẹn rất là không hiểu, Luzinski tiếp lấy giải thích nói, đánh khẳng định là đánh không lại, chúng ta nơi này liền chỉ điểm này người, còn đều là một ít tân binh, có kinh nghiệm chiến đấu người không nhiều. Nghe lấy Luzinski lời này, mại nẹn không khỏi có chút nhỏ kiêu ngạo, hắn cho rằng Luzinski nói có kinh nghiệm chiến đấu người là bản thân. Không biết Luzinski nói thật ra là bản thân hắn, mại nẹn tiểu tử này ở hắn nhìn tới cũng cùng tân binh không có gì khác biệt. Với tư cách trước tung đội 101 chính ủy, Luzinski mặc dù chỉ huy kinh nghiệm không có tổ cạ rẻ như vậy phong phú, nhưng bản về mang tân binh bản sự hắn vẫn là rất có tâm đắc. Hắn một phương diện mang lấy mọi người từ cơ bản nhất đội hình đến địa hình lại đến địch nhân binh lực phân bố, đều phân tích một cái khác, khiến tất cả mọi người đều đối với hiện trường thế cục có một cái vĩ mô lên lý giải. Tiếp lấy hắn liền nói lên kế hoạch của bản thân, ý nghĩ của ta rất đơn giản, đó chính là lợi dụng quân địch nhân số nhiều nhưng lực tổ chức thấp tình huống, phá hư địch nhân trong tổ chức tâm, dùng đặt thành tan rã quân địch ý chí chiến đấu mục đích. Chúng ta không cần đánh bại bọn họ tất cả mọi người, chỉ cần để cho bọn họ mất đi chỉ huy, biến thành một đoàn đầy rối liền được. Luzinski ở chế định kế hoạch chiến đấu thời điểm theo thói quen mang lên một ít quân cách mạng đặc thù quân sự thuật ngữ, đồng thời hắn biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc, không tự giác ở giữa liền mang lên tới chính ủy nên có uy nghiêm. Như vậy tư thái khiến người có mặt đều không nhịn được kính nể mấy phần, mọi người đều cảm giác vị này Luzinski bắt đầu biến đến không tầm thường. Luzinski ở vừa rồi quan sát thời điểm liền nhận ra được, một mực có linh tinh bang hải phong bang chúng từ quảng trường phía đông nam một tòa trong phòng thành đống mà đi ra tới, sau đó lắc đắc mà đi hướng chiến trường. Địch nhân từ chỗ kia ra tới về sau con đường rất thẳng tắp, nhưng đến biên giới chiến trường lại thoáng cái tàn xuống. Điều này nói rõ cái này một đống địch nhân khẳng định là ở nhà cái kia tiếp đến cụ thể mệnh lệnh, sau đó đợi đến chỗ cần đến sau, bởi vì không có đến tiếp sau mệnh lệnh liền tán. Vì vậy hắn suy đoán bang hải phong phụ trách chỉ huy lần chiến đấu này đầu mục hẳn là ở chỗ này, mà hắn kế hoạch tác chiến liền là vây quanh lấy cái này một cái suy đoán tiến hành. Ý nghĩ của ta là, chúng ta có thể trực tiếp tập kích địch nhân bộ chỉ huy, bại liệt chỉ huy của bọn hắn trung tâm phá hư bọn họ đến tiếp sau binh lực ném đưa năng lực, sau đó mượn cơ hội từ phía sau nhiễu loạn quân địch trận địa, triệt để đả kích tinh thần của bọn họ, do đó khiến quân địch mất đi tiếp tục tác chiến năng lực. Mặc dù Luzinski trong lời nói có rất nhiều mọi người nghe không quá hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng may mà nhiều suy nghĩ một thoáng đại khái liền có thể hiểu rõ là có ý gì. Những thứ này nghe lấy liền không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại mà nói, vẫn là để mọi người đối với vị này tóc vàng soái ca càng nhiều mấy phần sùng kính. Ngài Luzinski, nhưng vấn đề là chúng ta muốn như thế nào quá khứ đâu. Mai nẹn hiện tại xưng hô đều thay đổi, hắn là thật bội phục vị này mới nhận biết không bao lâu bằng hữu mới. Đối với hắn nghi hoặc, Luzinski cười ha ha, nhìn một chút ngã vào trong hẻm nhỏ hai cái bang hải phong bang chúng, có chút cười xấu xa mà nói, đó đương nhiên là cải trang trang điểm hỗn nhập quân địch nội bộ. Chương 816, kho hàng lầu một chiến đấu chương 816, kho hàng lầu một chiến đấu khi bị hỏi đến hẳn là làm sao hỗn nhập địch nhân phía sau thời điểm. Luzinski nhìn một chút trên đất hôn mê bang hải phòng chúng trang bị, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, đương nhiên là đổi lên quần áo của bọn họ, trà trộn vào đi. Tiếp lấy hắn bắt đầu nói lên kế hoạch cụ thể, mà một bên trong biểu tình cũng dần dần do hưng phấn chuyển thành nhíu mày, sau cùng biến đến so ăn xong một miếng con rán còn khó xem. Ngài Luzinski, chúng ta thật muốn làm như thế sao? Không có cách nào à, các người á nhân thể trình quá rõ ràng, không như vậy làm chúng ta căn bản luôn không đi qua. Luzinski khoát tay ngữ khí bất đắc dĩ nói. Mà mãi nẹn cũng ở xoắn suýt một phen sau đó, miễn cưỡng đáp ứng kế hoạch của hắn. Kế hoạch cố định, hành động nhanh chóng triển khai. Luzinski cùng Mã Lập đổi lên bang hải phong giáp xích cùng mũ sắt, mặc dù không vừa bạn, nhưng tia sáng u ám xuống đủ để nghe nhìn lẫn lộn. Chờ qua thêm vài phút đồng hồ sau đó, mặc lấy toàn thân giáp xích, mang lấy mũ sắt, tay cầm đoạn mâu Luzinski cùng Mã Lập hai người liền túi đầu từ nhỏ ngõ hẻm cái này đi ra, mấy người còn lại thì là ngoan ngoãn mà đi theo phía sau bọn họ, hai người bọn họ một tổ khiêng lấy một lớn một nhỏ hai cái gỗ, bên trên phân biệt buộc lấy bị trói chặt tay chân mại nện cùng vạ ở ta. Vung ra ta, các người đám hôn đản này thả ta. Có bản sự một đối một đơn đấu a, mấy người khi dễ một cái tính bản lấy gì? Mái nện bị trói ở trên gậy gỗ không an phận bật mèo lấy, hắn lớn tiếng ồn ào lấy chửi mắng lấy Luzinski bọn họ. Cùng lúc đó Hạ ở Tạ cũng ở kêu gào, dãy rồi lấy. Bất quá có chỗ khác biệt chính là, mái nện bên kia tay chân sợi dây trên tay đều là trói đến cực kỳ lỏng, hắn nỗ lực vùng vây thật ra là vì tận khả năng đem tay chân chống ra giả vờ trói đến cực kỳ vững chắc dáng vẻ. Mà Hạ ở Tạ bên này liền không đồng dạng, bởi vì đám này những người lớn ở trói hắn thời điểm là thật trói, sợ hắn không nghe lời rớt xuống phá hư mọi người kế hoạch, đồng thời cũng là bảo vệ khiến không nên giống như mấy lần trước cái kia đột nhiên xông ra cho mọi người thêm phiền. Khả năng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, ở biểu diễn thời điểm dãy rủa và ở tạ bên này thậm chí so mãi nền càng thêm ra sức, diễn xuất cũng càng thêm xuất sắc. Nhờ vào hắn gào thét, trên đường đi mặc dù có không ít bang hải phong người qua tới kiểm tra, nhưng rất nhanh liền bị và ở tạ tiếng la hét hấp dẫn qua, mảy may không có chú ý tới lũ dình kỳ bọn họ khuôn mặt xa lạ. Kỳ thật cái này cũng không trách đám này bang hải phong người phản ứng trì độn, rốt cuộc đây chính là những thứ này bang phái lớn bệnh chung. Bang hải phong nhưng là khu cảng tây ba đại bang phái một trong, dưới cờ có lấy mấy chục cái phụ thuộc bang phái, những thứ này phụ thuộc bang phái phía dưới còn có lấy càng nhiều phụ thuộc tiểu bang phái. Đánh nhau thời điểm có thể đem người cho kéo tới cũng đã không tệ, còn nghĩ muốn điểm rõ ràng mỗi một người cái kia quả thực liền là si tâm vọng tưởng. Luzinski vì cái gì chướng mắt những bang phái này tổ chức, ở mức độ rất lớn liền nguồn gốc từ cái này. Dựa vào một chương biết ăn nói miệng, cùng họa ở tạ ra sức biểu diễn, bọn họ rất nhanh liền tiếp cận phe mình chỗ cần đến. Lúc này Luzinski đè thấp lấy âm thanh nhắc nhở lấy bên cạnh Mã Lặc nói, đồng chí Mã Lặc, còn nhớ rõ ta ở trước xuất phát nói với ngươi sao? Trên đường đi đều rất thận trọng, Mã Lặc nghe đến Luzinski mà nói sau đó chấn động một cái, hắn nuốt ngụm nước bọt, đè xuống bất an trong lòng nói, ta nhớ được, đừng cách ngươi quá gần, cũng đừng quá xa, chờ ngươi thu tay lại thời điểm liền tìm cơ hội đâm địch nhân một thương. Chỉ là nói một câu nói này, Mã Lặc liền khẩn trương đem phía sau lưng của bản thân cho làm ướt. Luzinski nhìn ra được Mã Lặc có chút khẩn trương, hắn vô vô bả vai của đối phương khích lệ nói, cố lên, tiểu đồng chí, đừng sợ, đợi lát nữa theo sau lưng ta liền được. Ta ở ngươi phía trước cản trở đâu, ngươi an toàn cực kỳ. Luzinski cổ vũ lên tới bộ phận tác dụng, Mã Lặc hơi bình phục một thoáng bản thân tâm tình khẩn trương, chí ít ở hắn đi bộ động tác không có như vậy cứng đờ. Theo lấy một đoàn người dần dần đến gần tòa nhà này cũng ở trung quanh du đãng lên tới, Luzinski cẩn thận quan sát lấy đích tôn tử bên ngoài mặt chính lên cửa sổ đồng thời phán đoán lấy phòng nội bộ đại khái kết cấu. Cùng lúc đó hắn còn ở trong lòng đếm thầm lấy thời gian, khoảng cách tòa nhà này thả ra trước một đám bang chúng đã trôi qua gần tới 5 phút, lập tức liền nên bài trừ đám tiếp theo. 268, 269, 270, 271. Có rồi. Quả nhiên ở một khắc tiếp theo, Luzinski liền nhìn thấy có linh tinh mấy cái bang chúng từ cửa trước đi ra, hắn lập tức liền mang lấy đội ngũ trực tiếp hạ xạ cụ dạ kho cửa trước đi tới. Liên ở bọn họ tiếp cận tòa này kho hàng thời điểm, đối phương thậm chí còn không kịp đóng cửa, chỉ thấy cửa có cái nâng cao cái bụng lớn tráng hán dâu quay nón hướng bọn họ quát, "Này, các ngươi làm ăn gì? Không phải đã nói không có đem đám kia thẳng dành con giết sạch trước không nên quay lại sao? Các ngươi cái nào bang, nói ra lão tử khiến các ngươi lão đại tới thu thập các ngươi." Đối mặt với đối phương chất vấn, Mã Lạc động tác lập tức liền cương cứng, nhưng Luzinski lại như cái người không việc gì đồng dạng mang lấy mọi người tiếp tục đi về phía trước, không có đồng thời còn 10 điểm nhiệt tình nói, "Vị đại ca này, xin lỗi, lão đại của chúng ta vừa mới bị gia hỏa này cào cổ. Cách lấy giáp đều bị hắn cào phá hết hầu, chúng ta nhưng là chết mấy cái huynh đệ mới đem hắn cho nắm lấy. Mấy người chúng ta suy nghĩ cái này thằng danh con vẫn tính có chút năng lực, cái này không. Chuyên môn cho các đại ca mang tới xem một chút nha." Vừa nghe là có thể cào nát giáp xích bán thú nhân, vị này tráng hán dâu quay nón cũng tinh thần tỉnh táo. Hắn cũng không mắng Luzinski bọn họ, vẫy tay kêu gọi bọn họ tiến lên một bước qua tới. Nhưng mà ngay tại Luzinski tiếp cận đến cạnh cửa chỉ có 3 mét thời điểm, Luzinski bỗng nhiên hô to một tiếng, "Đại ca, cẩn thận sau lưng." Tráng hán vô ý thức quay đầu lại, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền cảm thấy bản thân bên cạnh trên cổ đống nhiên chuyển tới một cổ như kim châm, tiếp lấy hắn liền ngã trên mặt đất. Luzinski một cái tập kích thành công, không có lãng phí thời gian dư thừa, bố một cái bên cạnh Mã Lặc liền bọt vào gian phòng. Chỉ thấy trong phòng hiện tại đang tụ tập hơn 10 cái đang lằng nhằng thay quần áo đại hán, gian phòng bên cạnh đang bày biện một chồng lớn giáp xích áo, bên cạnh trên giá vũ khí cũng cắm lấy chỉnh chỉnh tề tề đoàn mâu. Nhìn lấy tay cầm nhỏ máu đoàn mâu xông tới Luzinski, mọi người đều lộ ra có chút ngạc bức. Đối diện tựa hồ có lấy số lượng tuyệt đối ưu thế, nhưng Luzinski cũng không có bị cái tràng diện này bị dọa. Hắn chủ động phát động tấn công, một cái chạy như điên xông về phía trước, trực tiếp một mâu đâm trúng một người bên cạnh sườn, sau đó lại một cái hất lên cắt thương một mắt của người. Hiện trường lập tức loạn làm một đoàn, cách xa bang chúng đang chạy trốn, cách đến gần lại ở đội vàng ứng đối. "Đừng sợ, bọn họ cũng chỉ có hai cá nhân, chúng ta người nhiều đánh thắng được bọn họ." Hiện trường có người đang hô hoán lấy, nhưng Luzinski lại trực tiếp mà hướng bị giết tới. "Đáng chết." Người này mắng to một tiếng, sau đó vội vàng lên chiến. Kết quả không ra ba cái hiệp liền bị Luzinski một mâu đâm trúng xương đòn, tiếp lấy lại ở hai cái hiệp bên trong bị Luzinski đâm trúng bên đùi. Người này chu lên ngã trên mặt đất, mà chung quanh các bang chúng cũng cuối cùng tỉnh táo lại bắt đầu cầm vũ khí lên chuẩn bị phản kháng lên Luzinski một người. Bọn họ dần dần vây lấy Luzinski tụ lại qua tới, tựa hồ nghĩ muốn từ nhiều cái phương hướng đối với hắn phát động công kích, đây là đầu đường ẩu đả thường dùng một loại chiến thuật. Có mặt các bang chúng mặc dù đều là một ít bất học vô thuật hạng người, nhưng đánh nhau đánh nhiều cũng tiểu gì cũng sẽ lĩnh ngộ một ít bang phái sinh tồn chi đạo. Đối mặt địch nhân mê kín, Luzinski không có kinh hoàng. Hắn nhẹ a một tiếng, "Mạ La, ở ngài, tiệm hộ ta." Tốt. Chương 817, tốc chiến tốc thắng. Chương 817, tốc chiến tốc thắng. Liền ở những phần tử bang phái này chuẩn bị vây quanh qua tới thời điểm, Luzinski không có né tránh, ngược lại chủ động mang lấy Mạ La hướng thẳng đến địch nhân cánh bên quanh co đội ngũ sông đi qua. Luzinski linh hoạt vận dụng lấy từ nền IE cái kia học được quân sự tư tưởng, ở địch nhân triệt để đặt thành chiến lược ưu thế trước đó dẫn đầu một bước phá hư hành động của đối phương. Thông qua chế tạo phe mình ở bộ phận chiến trường ưu thế, đem địch nhân ánh mắt chuyển di qua tới, bước bách bọn họ không có cách nào chấp hành trước đó kế hoạch chiến lược. Luzinski chiến thuật đạt được chắc tuyệt hiệu quả, cánh bên bang chúng đội vàng nên chiến, cái này một bên vây quanh lập tức bị giải trừ. Những phương hướng khác địch nhân nhìn đến Luzinski chạy qua tấn công cánh bên, cũng căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần chậm dần tấn công bước chân. Bọn họ dần dần xuống tới, nghĩ lấy khiến cánh bên anh em tiêu hao hết Luzinski thể lực sau đó, lại ỷ vào ưu thế nhân số nghĩ muốn mài chết Luzinski. Nhưng không biết Luzinski chỗ dùng bộ này lưới lê thuật chủ đánh liền là một cái đón đỡ phản kích, cơ bản đều lợi dụng đối phương tấn công trước sau khoảng trống phát chế nhân chiến thắng quân địch. Địch nhân nhìn lấy người nhiều, nhưng bọn họ rất nhiều công kích cơ bản đều bị Luzinski dùng các loại động tác giả cho nhiễu loạn đến không được hệ thống. Ở Luzinski mang lấy địch nhân loạn xuất chiêu thời điểm, Mã Lạc cũng nhớ kỹ Luzinski trước đó bằng dao, thừa dịp Luzinski thu súng, địch nhân chiêu thức dùng hết thời điểm một cái chợt đâm qua khứ. Mặc dù nói hắn là tân thủ, nhưng đơn giản cá ướp muối chợt đâm vẫn là có thể hoàn thành. Mà địch nhân cũng cứng đốc, nhìn ra Mã Lạc động tác càng thêm bụng về là quả hồng mềm có thể niết, liền nghĩ lấy trước tiên cầm hắn hạ thủ. Nhưng bọn họ tựa hồ quên Luzinski có thể ngăn cản ở phía trước đâu này. Bởi vì Luzinski chủ động xuất kích địch nhân cánh bên, hiện tại địch nhân cơ bản đều tập trung ở bọn họ một bên phương hướng, Mã Lạc liền bị Luzinski ngăn cản ở một bên khác. Ý đồ tấn công Mã Lạc người rất nhanh liền bị Luzinski cho cản lại, trong tay đoàn mâu một cái gậy nhẹ liền đâm trúng đối phương cổ. Ở hai người bọn họ phối hợp phía dưới, địch nhân tấn công càng ngày càng ít, ngã trên mặt đất thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Kỳ thật cho đến bây giờ, tính đến vừa bắt đầu tập kích giải quyết hết 3 cá nhân, tổng cộng ngã xuống đất cũng chỉ có 5 người, nhưng địch nhân sĩ khí lại bắt đầu diện tích lớn tăng vỡ. Dư lại 15-16 cái phần tử bang phái nhìn lấy cái này làm sao đánh không lại Luzinski, cùng ngã trên mặt đất đồng bạn. Bọn họ đã không dám tiến lên, đành phải ôm đoàn co ở phía sau. Đây con mẹ nó, lão tử 1 tháng 800 xỉ vợ tờ UNG cũng không phải tới làm cái này. Một cái dựa vào sau bang Hải Phong bang chúng nhìn đến viên cảnh tượng này trực tiếp tăng vỡ, hắn trên tay cầm đoàn mâu ném một cái, lập tức liền hướng cửa sau bỏ chạy. Nhìn thấy có người mở cái thứ nhất đầu, đến tiếp sau phần tử bang phái nhóm cũng bắt chước theo, nên chạy, chỉ có chính diện đối mặt Luzinski mấy người có chút tay chân luống cuống đứng tại nguyên chỗ không biết nên làm thế nào mới tốt. Người nào dám đến chúng ta bang Hải Phong địa bàn gây rối? Lúc này một trận gầm thét từ trên lầu truyền tới, một cái cầm súng nam nhân đẩy ra lầu hai cửa phòng, nhìn thấy phía dưới kho hàng cái kia tình huống liền chuẩn bị giơ súng bắn. Nhưng không đợi hắn khẩu súng quảng thẳng ngang, đột nhiên bên cạnh liền xông tới một người nào ở trên người hắn. Bang Hải Phong hỗn đản đi chết đi. Nguyên lai là mãi nện tập kích cái nam nhân này. Sự xuất hiện của hắn là Luzinski sớm an bài tốt, ở đi vào trước đó bọn họ cũng đã ở kho hàng này ngoại vi chuyển động một vòng, Luzinski từ kiến trúc ngoại vi cửa sổ phân bố đại khái suy tính kho hàng nội bộ kết cấu, vì vậy liền chế định bản thân dẫn dắt Mã Lạc bình định một tầng, mãi nện bọn họ thừa cơ đi đến lầu 2 kế sách. Nếu như Luzinski ở lầu 1 thế công thuận lợi, mãi nện bọn họ liền phụ trách cắt đứt địch nhân chi viện, mà nếu như Luzinski bọn họ tấn công bị ngăn trở, bọn họ liền xuống chi viện. Luzinski kế hoạch rất là mạo hiểm, nhưng cân nhắc đến trong đội ngũ có lấy bác sĩ Fuzzy làm hậu thuẫn, cái kế hoạch này cũng vẫn tính tạm. Ở mãi nện giải quyết hết trên lầu cầm súng chi nhân sau, Luzinski cũng thừa cơ giải quyết hết trước mặt sau cùng địch nhân, chọn chết một cái, dọa chạy hai cái. Mắt thấy kho hàng lầu 1 uy hiếp đã thành không, hắn lập tức liền mang lấy Mã Lạc lên kho hàng lầu 2. Lúc này Mã Lạc đang cùng hai cái hộ vệ áo đen đồng dạng người ở chiến đấu, mấy người còn lại cũng ở cầm lấy đoạn mâu cùng cửa địch nhân giằng co. Mã Lạc lúc này thở hổn hển hỏi, "Ngài Luzinski, muốn lên sao?" Luzinski lắc đầu một cái, từ trên mặt đất nhặt lên địch nhân vừa mới rơi xuống súng trường, sau đó kiểm tra một thoáng bảo hiểm cùng nòng súng sau đó liền nhanh chóng cung. Đơn giản nhắm chuẩn sau đó, hắn quả đoán bắt cò. Phanh! Một cái hộ vệ áo đen ngã xuống đi, tiếp lấy hắn nhanh chóng lên đạn lại kết liễu một người khác. Mẹ nó, đám gia hỏa này làm sao có súng? Trong phòng súng đâu? Đều lấy ra a. Luzinski nghe đến bên kia có người đang mắng nức nức mà nói, lập tức liền kêu gọi Mã Lạc đuổi kịp. Hắn đem ống ngắn súng trường đưa cho Mã Lạc, sau đó nhặt lên trên mặt đất đoạn mâu liền xuống tới, tam hạ ngũ trừ nhị xử lý ngăn cửa mấy người sau đó, hắn đi tới cửa phòng. Luzinski không có ngay lập tức vào cửa, mà là cởi xuống áo khoác, cầm tại tay trái lên, tay phải nâng lấy đoạn mâu chuẩn bị ném. Hắn liếc nhìn Mã Lạc ra hiệu trong tay hắn súng, đối phương gật đầu biểu thị lý giải, hắn lại nhìn một chút mãi nền, lắc lắc ánh mắt ra hiệu hắn đi tới sau lưng bản thân. Tiếp lấy hắn hô một thoáng đem áo khoác ném vào, lập tức bên trong liền vang lên mấy đạo tiếng súng. Luzinski vừa nghe tất cả đều là súng trường, lập tức thần sắc vui mừng liền bỏ vào. Vừa vào cửa hắn liền đem trong tay đoạn mâu ném hướng gần nhất một người, mãi nền lập tức đuổi kịp lao thẳng tới đối diện. Tiếp lấy hắn khẽ vươn tay Mã Lạc liền đem ống ngắn súng trường đưa tới. Thừa dịp địch nhân bị mãi nền đảo loạn trận hình, hắn chấn định mà nhanh chóng nhấc lên súng, nhắm chuẩn có khả năng nhất nổ súng địch nhân. Frank. Luzinski giải quyết một người. Frank. Lại là một người. Thời điểm này phía sau đổi tới các đồng chí cũng bao vây lên tới. Bọn họ mặc dù trong tay cầm lấy chỉ là đoạn mâu, nhưng ở Luzinski tinh chuẩn kỹ thuật bắn áp chế cùng mái nền cuồng bạo cận chiến công kích dưới trợ giúp, bọn họ cũng rất nhanh liền xử lý trong phòng người. Sau cùng đếm người trên mặt đất đếm, không nhiều không ít cũng liền 6 người. Tính đến hành lang lầu chết đi cùng lầu 1, bọn họ một lần này đại khái là xử lý 17 người. Nhìn lấy nhân số không nhiều, nhưng thu hoạch nhưng một chút cũng không nhỏ. Hoặc, đây không phải là bang Hải Phong 7 đầu mục nha. Chúng ta xử lý một cái cá lớn a. Mãi nện sửng sốt mà nhìn lấy trên mặt đất một cỗ thi thể nói, mà Luzinski cũng không có hắn phiên kia nhàn tâm kiểm tra thành quả chiến đấu. Ở sắp xếp của hắn xuống, mấy người còn lại bắt đầu kiểm tra thi thể của địch nhân, vơ vét trong phòng khả năng súng đạn. Luzinski bản thân thì là nhặt lên cái kia bang Hải Phong 7 đầu mục trên tay mang ống nhắm ống dài súng trường, hắn đi tới căn phòng bên cạnh sân thượng cái kia. Vẫn như cũng là trước kiểm tra bảo hiểm cùng nòng súng bên trong tình huống, ở xác định ống ngắm không có vấn đề sau đó, Luzinski mới bắt đầu dựng súng nhắm chuẩn quảng trường một đầu khác địch nhân. Lúc này địch nhân vẫn như cũng là hỗn loạn chen làm một đoàn, song theo lấy một tiếng súng vang từ phía sau vang lên. Phanh! Quảng trường nhỏ bên kia bang Hải Phong ngã xuống một người, mà Luzinski cũng không khỏi tán thưởng lên tới, hắc, thật là thanh súng tốt. Chương 818, bang Hải Phong tan vỡ. Chương 818, bang Hải Phong tan vỡ. Một tiếng thanh thúy tiếng súng giống như xé rách vải bóc, tiếng rít đột ngột đâm rách cảng trên quảng trường, ầm ĩ tiếng chém giết, tiếng va chạm kim loại cùng thô lỗ tiếng chửi rủa sau đó lại bị nó nhẹ nhàng bao phủ, phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Phanh! Một cái đang vung vẩy lấy côn đồng, kêu gào hướng phía trước trên bang Hải Phong bang chúng thân thể đột nhiên cứng đờ, giống như là bị người từ sau lưng hung hăng đẩy một cái. Trên mặt hắn cười gần cứng đờ, chiếm lấy chính là một loại cực độ nghi hoặc, phảng phất không hiểu phát sinh cái gì. Hắn cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của bản thân, một cái không đáng chú ý lỗ nhỏ đang nhanh chóng thấm mở màu đỏ sẫm vết nước. Tiếp lấy, trong cổ họng hắn phát ra khanh khách hai tiếng tiếng vang kỳ quái, cả người liền mềm nhũn hướng về phía trước đụng ngã, trong tay đoạn mâu loảng xoảng một tiếng rơi tại trên đa phiến, cút vài vòng bất động. Người này chết ở như thế ẩm ý dưới hoàn cảnh cũng không có dẫn tới quá nhiều chú ý, mãi đến có cái không xem trên mặt đất bang chúng không cẩn thận bị một cái bao cắt vấp một phát. Tiếp lấy, một tiếng thê lương đến biến điệu thét lên ở trong đám người đột nhiên nổ tung. A, người chết rồi. Đau, đau bị súng bắn lấy rồi. Một tiếng này thét lên nhắc nhở hàng sau bang Hải Phong chúng, đám người đều bắt đầu tò mò nhìn quanh qua tới. Đám người bắt đầu có chút bạo động, nhưng may mà mọi người ăn dưa xem kịch việc vui vẫn là muốn lớn hơn sợ hãi trong lòng. Vội cái gì? Nhìn cái gì vậy? Rảnh rỗi phát hoảng sao? Một cái trên mặt mang sẹo tiểu đầu mục đi tới nghiêm nghị quát lớn, hắn sải bước đi đến ngã xuống đất bang chúng bên cạnh, thô lỗ đá một chân thi thể. Mắt thấy thật không có động tĩnh, lại liếc nhìn cách đó không xa tòa kia tầng hai kho hàng một cái cửa sổ, giống to, không có vấn đề lớn gì, bất quá là thất lao ra tay run một thoáng, đánh ở thằng xui xẻo này trên người, là chính hắn đang chết, có cái gì tốt xem? Đều cút ngay cho ta trở về làm việc. Hắn hung ác ánh mắt quét qua từng trương nghi hoặc bất định mặt, dùng lấy trước kia tích uy lại lần nữa không chế lại cục diện. Thất lao ra kỹ thuật bắn gì các ngươi không biết, thất thủ một lần làm sao đâu? Trời sập không xuống, đều cho lão tử xông về phía trước, cầm xuống đám kia bang lợi chảo rát rưởi, thất lao ra tầng tầng có thưởng. Ai còn dám lui hướng phía sau, lão tử trước chặt hắn. Lần này cường ngạnh giải thích tựa hồ tạm thời ổn định cục diện. Các bang chúng hai mặt nhìn nhau, mặc dù trong lòng bủn rủn, nhưng suy nghĩ một chút mặt thẹo đầu mục mà nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Thất lao ra trong bang địa vị cao, kỹ thuật bắn tốt là có tiếng, ngẫu nhiên thất thủ từng cái, giống như cũng không phải là không có khả năng a. Rốt cuộc đạn lạc không có mắt, ai cũng không nói ra được không phải sao? Đám người bạo động sơ sơ lắng lại, hàng sau người lại bắt đầu xô đẩy lấy hướng phía trước chen. Xong, cái này yếu ớt bình tĩnh bẹn bẹn duy trì không đến 10 giây. Phanh! Lại là một tiếng súng vang. Một lần này, ngã xuống là một tên đứng ở mặt thẹo đầu mục bên cạnh không xa, đang thò đầu ra nhìn ra hỏa. Đạn tinh chuẩn bắn trúng huyệt thái dương của hắn, hắn thậm chí không kịp hừ một tiếng liền ngã xuống đất, đỏ trắng chi vật bắn đầy đất. A! Càng tiếng thét chói tai vang lên. Ngoài ý muốn. Lại là ngoài ý muốn. Mặt thẹo âm thanh đã không tự chủ được cất cao mấy phần, mang lấy một tia chính hắn cũng chưa chắc phát giác run rẩy. Nhưng hắn y nguyên miễn cưỡng chống đỡ lấy, trên trán nổi lên gân xanh, vung vẩy lấy nắm đấm, khàn cả giọng ý đổ lại lần nữa ổn định nhân tâm. Thất lao ra vừa rồi không thấy rõ, lại đánh lấy người. Là ngoài ý muốn. Đơn thuần ngoài ý muốn. Đều đừng mẹ nó loạn động. Ai còn dám chạy loạn, cẩn thận cái kế tiếp ăn đạn liền là ngươi. Hắn hung ác ánh mắt quét qua mấy cái ngo ngoe muốn động muốn hướng rúc về phía sau bang chúng, mấy tên kia bị hắn chừng đến rụt cổ một cái. Mặt thẹo đầu mục trong lòng hơi định, vừa định tiếp tục cổ động, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn một cái thân ảnh đang hóp lưng lại như mèo, ý đồ từ đám người biên giới chạy đi. Phanh! Tiếng thứ ba tiếng súng, hầu như không có cách nhau. Cái kia ý đồ chạy trốn thân ảnh gầy nhỏ theo tiếng ngã xuống đất, ôm lấy bắp đùi phát ra như rết heo thê lương bi thảm, ở trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Nhìn thấy không có, mặt thẹo đầu mục lập tức chỉ lấy ra hỏa này nói, âm thanh của hắn đột nhiên biến đến sắc nhọn, mang lấy một loại gần như điên cuồng ngữ khí che giấu bản thân nội tâm hoảng loạn. Đây chính là khi đào binh hạ tràng. Thất lao ra trên lầu thấy rất rõ ràng. Ai dám lâm trận bỏ chạy, đây chính là tấm gương. Đều cho lão tử xông về phía trước. Giết bang lợi chào đám kia xuất sinh, tiền thưởng gấp bội. Liên ở mặt thẹo đầu mục tiếp tục cổ động mọi người thời điểm. Lại là một tiếng súng vang từ phía sau truyền tới. Phanh! Một lần này, dây băng đạn lấy tiếng rít bén nhọn, cơ hồ là dán lấy mặt thẹo đầu mục ra đầu bay đi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được ra đầu một trận nóng bỏng như kim châm cùng khí lưu lướt qua ý lạnh. Sát theo đó, đạn bắn trúng trước mặt hắn một cái vừa định mở miệng nói chuyện kẻ xui xẻo bà bay, người kia kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Mặt thẹo đầu mục toàn bộ người cứng đờ. Hắn vô ý thức sờ sờ bản thân nóng bỏng ra đầu, đầu ngón tay chuyển tới nóng rất xúc cảm, là máu. Mặc dù chỉ là chảy ra, nhưng cái kia cùng tử vong sát vai mà qua sợ hãi nhưng trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Hắn vừa rồi kém chút liền chết rồi, không phải là ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. Thương kia liền là hướng về phía hắn tới. Phanh! Lại là một tiếng súng vang. Mặc dù một lần này đạn là ở cách hắn hơn 10 mét địa phương bắn trúng một cái sững sờ ở nguyên chỗ kẻ xui xẻo, nhưng đồng dạng cũng đánh nát mặt thẹo đầu mục trong lòng sau cùng một tia lý trí. Mẹ nó. Mặt thẹo đầu mục bờ môi run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn lấy trên đất lăn lộn kêu rên thủ hạ, cảm thụ lấy đỉnh đầu máu dần dần chảy qua bản thân sống mũi, một cổ không cách nào ức chế hàn ý từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Lão tử, ông đây mặc kệ rồi. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị, đột nhiên đem trong tay khảm đao hung hăng ném xuống đất. Đi con mẹ nó thất lao ra. Đi con mẹ nó tiền thưởng. Bán mạng cũng không phải là bán như thế. Có mạng cầm tiền cũng phải có mạng hoa. Hắn cũng không tiếp tục chú ý cái gì đầu mục uy nghiêm, cái gì bang phái quý củ, xoay người liền chạy chối chết, chật vật không chịu nổi đâm mở người cả đường, như bị điên hướng lấy cách xa kho hàng phương hướng bỏ chạy. Mặt theo đầu mục tan vỡ cùng chạy trốn, giống như đè sập lạc đà một cọng rơm cuối cùng, phía sau hơn 100 bang hải phong bang chúng toàn bộ đều loạn thành một đoàn. Chạy a, nhanh chạy a. Có súng. Địch nhân có súng. Thất lao ra điên rồi. Gặp người liền đánh. Nhanh chạy trốn a. Hoảng sợ triệt để bộc phát. Hàng sau bang hải phong chúng giống như rối loạn ong vò vẽ, khóc cha gọi mẹ, chạy từ phía. Tất cả mọi người đều ở người sau tranh người trước chạy chối chết, lẫn nhau xô đẩy, giẫm lên, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Bọn họ giống như không đầu con ruồi, có hoảng hốt chạy bừa sông hướng mặt bên hắc ám hẻm nhỏ, có thì bị người phía trước ngăn trở, lại đầu góc mê mội va vào đang cùng bang lợi trảo giao chiến tiền đạo khu vực. Đừng cản đường. Cũng ngay. Phía sau có súng. Nhanh chạy. Những thứ này bại binh thét lên hoảng sợ cùng hỗn loạn va chạm, khiến hàng trước bang hải phong bang chúng cũng bắt đầu dao động lên tới. Sát theo đó theo lấy từng tiếng tiếng súng từ phía sau chuyển tới, từng cái bang chúng ngã xuống, nơi này đội ngũ cũng bắt đầu như tuyết lở đồng dạng tan vỡ. Một mực cắn chặt hàm răng, dù huyết phấn chiến Fabio nhạy bén bắt được cái này ngàn năm một thở chiến cơ. Các anh em, bọn họ đổ, đều cùng ta xông. Vì bang lợi trảo, phá tan bọn họ. Giết. Tiếng giống không rơi, Fabio đã như mũi tên rời cùng trước tiên xông ra ngoài. Giết a. Giết đám này cậu nương dưỡng. Vì Fabio lão đại. Bang lợi trảo các chiến sĩ sớm đã tức sôi ruột khí cùng quất nhục, giờ phút này nhìn đến địch nhân tan vỡ, lại gặp lao đại sùng phong đi đầu, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ phát ra giống giận rung trời, theo sát Fabio sau đó, hung ác nhào về phía tán loạn bang hải phong chúng. Biệt khuất cả chàng tức giận cùng lực lượng vào thời khắc này triệt để bộc phát, công thủ chi thế trong nháy mắt bị chuyển. Chương 819, sau khi thắng lợi quần quận sóng ngầm chương 819, sau khi thắng lợi quần quận sóng ngầm quảng trường bên kia chiến đấu đã kết thúc, hiện tại người còn lại nhóm đều tụ tập ở khu cảng tây một quán rượu nhỏ cái này. Thuận theo khách tới bước chân đi vào gian này tên là lão quẻ chân quán rượu, đinh hai nhức óc reo hò có thể so với nóng bỏng rượu, trong nháy mắt bao phủ mỗi một nơi hẻo lánh cùng mỗi một cái khách tới. Chật hẹp không gian bên trong chật ních hưng phấn gương mặt, trong không khí bao phủ lấy rượu mạch, mồ hôi, thịt nướng cùng thắng lợi cuồng hỉ hỗn hợp nồng đậm khí tức. Cả ly, vô số ly rượu, bình rượu, thậm chí thiếu miệng chén sành bị dơ lên cao cao, rượu dịch ở đèn dầu u ám dưới ánh sáng tràn ra vàng ấm còn sáng. Bang lợi chào lão đại Fabio đang giơ cao lên ly rượu reo hò lấy. Hắn một đôi kia mang tính tiêu chí lông sủ lỗ hai giờ phút này cũng bởi vì kích động mà hơi hơi phát run. Hắn dùng không tính quá tráng kiện cánh tay một thanh ôm lại bên cạnh cao gầy lù dính kỳ, cơ hồ là nửa kéo nửa túm đem hắn mang đến giữa quán rượu chỉ chứa xoay người trên đất trống. Fabio giơ lên cao cao lù dính kỳ cánh tay, tựa như giơ cao lên một mặt vô hình thắng lợi lá cờ đồng dạng hưng phấn. Hắn nhìn khắp bốn phía, dùng hết sức lực toàn thân gầm thét lên: Các anh em, yên tĩnh, an tĩnh một chút. Nghe lấy, chúng ta hôm nay có thể đem bang hải phong đám kia rác rưởi đánh đến sợ chết khiếp, toàn bộ dựa vào ai? Hắn dừng một chút, nhìn lấy đám thủ hạ nóng bỏng ánh mắt tiếp tục quát, toàn bộ dựa vào chúng ta bằng hữu mới, hảo huynh đệ của chúng ta, Luzinski. Hắn lại một lần mãnh lực lay động Luzinski cánh tay, phản phất muốn đem phần lực lượng này truyền lại cho có mặt mỗi một người. Tới, cùng ta kêu, Luzinski. Fabio âm thanh xông phá nóc nhà. Anh em tốt. Phía dưới trên trăm người kéo lấy cuống họng, phát ra chấn thiên động địa trả lời. Luzinski. Fabio lại lần nữa hô hoán. Anh em tốt. Trả lời càng cùng nhiệt, sóng âm hầu như muốn đem cũ nát xả ngang là tung. Luzinski. Sau cùng một tiếng, Fabio mặt đều nghẹn đỏ. Anh em tốt. Lần thứ ba reo hò hội tụ thành gào thét dòng lũ, toàn bộ quán rượu phảng phất đều ở sóng âm trong hơi hơi rung nhẹ. Sát theo đó, không đợi Luzinski có bất luận cái gì từ chối hoặc phản ứng, một ly lớn bốc lên trắng như tuyết bọt rượu mạch bị nhét vào trong tay của hắn. Vàng óng ánh rượu dịch ở ly vách vui sướng đánh xoay tròn, Luzinski nhìn lấy chung quanh từng trương bởi vì kích động cùng sùng bái mà mặt đỏ lên, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay chịu nặng ly rượu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ lại phong khoáng ý cười. Hắn cái gì cũng không nói, chỉ là hít sâu một hơi, chợt dương lên cổ. Tấn tấn tấn, tấn tấn. Rõ ràng mà giàu có tiết tấu tiếng nuốt vang vọng trong nháy mắt yên tĩnh lại quán rượu. Chén kia sắp có một lít rượu mạch, cứ như vậy bị hắn dùng kinh người mà trôi chạy tốc độ rót vào yết hầu. Toàn bộ quá trình không có một tia dừng lại, không có một giọt rượu dịch tràn ra, nghe thời âm thanh không biết còn tưởng rằng là có kinh nghiệm phong phú nhất quán rượu hỏa kế ở đổ rượu đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi Luzinski đột nhiên đem cái chén trống không miệng chén hướng xuống tầng tầng ngừng ở bên cạnh trên mặt bàn thì, đây chén còn sót lại mấy giọt rượu dịch vừa lúc nhỏ xuống. Toàn bộ quán rượu sa vào một nháy mắt tuyệt đối yên tĩnh, lập tức cúc 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 ngao ngao ngao, lợi hại. Đại lượng A Luzinski lao đại. Quá mẹ nó mánh liệt rồi. Toàn bộ quán rượu đều sôi trào, đặc biệt là những năm kia kỷ luật không lớn bang lợi trào bàn chúng, bọn họ càng là hưng phấn đến không ngừng ngày. Thổi lấy sắc nhọn huyết sáo, đập đánh lấy mặt bàn, hận không thể bản thân cũng như vậy tới lên một ly. Luzinski cái này tuyệt chiêu, trong nháy mắt chinh phục người có mặt. Fabio nhìn lấy một màn này, trong lòng cổ kia không chịu thua nhiệt tình lại đi lên. Hắn lập tức cầm lên bên cạnh đồng dạng đầy đương đương một ly lớn rượu mạch, học lấy Luzinski dáng vẻ, hào khí vạn trượng mà quát, các anh em xem trọng rồi. Lão tử cũng không kém. Dứt lời, hắn dùng lực hơi ngửa đầu, cũng học lấy dáng vẻ tấn 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 mãnh liệt rót lên tới. Xong, mô phỏng trung quy chỉ là mô phỏng. Chỉ thấy bia mới vừa rót vào mấy miệng, Fabio sắc mặt liền đỏ bừng lên, tiếp lấy mắt trong nháy mắt trợn tròn, sau đó khu khu cụ khu cụ kịch liệt ho khan tiếng đánh gây hắn uống thả cửa hành động vĩ đại. Rượu mạch từ miệng hắn bên trong giống như suối phun đồng dạng phun ra ngoài, một bộ phận vẩy vào trên quần áo, một bộ phận bắn ở trên đất, còn có mấy giọt thậm chí dính ở hắn đối diện bang chúng trên mặt. Fabio cong lấy eo ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chật vật không chịu nổi, mà dưới đài các tiểu đệ cũng đúng lúc đó chế rêu lên tới. Ha ha ha, lão đại không được a. Chật chật chật, trang lớn a, lão đại ngươi còn phải luyện một chút a. Chớ theo nhân gia Luzinski đại ca so rồi. Nhìn một chút ngài động tĩnh này, rượu trong ly còn không có uống bao nhiêu, ngược lại nôn một nửa ra tới đốt sàn nhà rồi. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh hết đợt này đến đợt khác, không hề cố kỵ chế giễu cùng trêu ghẹo tiếng. Bang lợi chảo người cơ bản đều là cùng Fabio cùng nhau lớn lên, mọi người đều là hiểu rõ anh em, cho nên mới dám ở dưới loại trường hợp này tổn hại lên bản thân lão đại, hơn nữa đặc biệt khởi kình. Fabio một bên ho khan, một bên dùng mu bàn tay chùi miệng một bên bọt rượu cùng nước bọt, ngẩng đầu lên hướng về phía cái kia cười đùa đến hung nhất nơi hẻo lánh cười mắng, khu khụ. Các ngươi, khu khụ. Đám này tiểu vương bắt đạn, có bản sự. Khu khụ. Lên tới uống a. Xem ai có thể cùng Luzinski anh em học đến ra dáng điểm. Hắn một bên mắng, một bên bản thân cũng không nhịn được đi theo cười lên, mặc dù ho đến nước mắt đều nhanh ra tới, nhưng trên mặt không có chút nào bị mạo phạm vẻ giận, ngược lại là một loại bị các anh em trêu ghẹo bất đắc dĩ cùng cởi mở. Loại này không có chút nào giá đỡ, chân chính có thể cùng thủ hạ đánh thành một khối bầu không khí, chính là bang lợi trảo lực ngưng tụ một bộ phận. Luzinski thấy thế, mỉm cười lấy đi lên trước, nhẹ nhàng vô vô Fabio sau lưng giúp hắn thuật khí, một cái tay khắc cầm qua trong tay đối phương chén kia còn lại hơn phân nửa rượu đặt trên bàn, đừng nóng đổi, Fabio anh em, rượu không phải là như thế rót. Fabio thở gấp đều khí, một bên xoa lấy yết hầu một bên nghi hoặc hỏi, cái kia, nên thế nào uống? Luzinski cầm lên trên bàn một cái chứa đầy nước cái ly coi như là mẫu, giải thích nói, ngươi xem, ngẩng đầu mánh liệt rót, rượu một thoáng tràn vào yết hầu chỗ sâu, dễ dàng sặc trụ khí quản, cũng không tựa như ngươi như vậy bị sặc lấy. Hắn một bên nói một bên làm lên động tác chậm, chính xác biện pháp là, giống như vậy đầu tiên là biên độ nhỏ ngửa đầu, khiến rượu dịch chảy đến trong miệng, đừng có gấp nuốt vào, ở trong miệng ngậm một chút xíu hỏa hoãn một chút. Tiếp lấy không nên nâng lên, tay muốn ổn định, tiết tấu rất trọng yếu, từng ngụm uống, tựa như vậy. Hắn nói lấy, lại cầm lên chén rượu của bản thân, không có chút nào chú ý tới có cái không chê chuyện lớn ra hỏa lại cho hắn rót đầy. Luzinski làm mẫu tính uống một hớp lớn, một lần này Fabio mới chính thức xem hiểu, Luzinski hắn uống rượu tốc độ không nhanh, nhưng động tác trôi chảy tự nhiên, hoàn toàn không có bản thân vừa rồi bộ kia muốn đem một hơi thở rót đầy dữ dội rằng dốc. Động tác trên tay cũng phải phối hợp cái ly nghiêng góc độ cùng nuốt tiết ấu, một chốc nhanh, một chốc chậm, như vậy ít hầu có cái thích ứng, rượu đi xuống cũng thuận lợi, tự nhiên là không ho khan. Luzinski ở để ly xuống sau đó nói bổ sung. Fabio nhìn đến liên tục gật đầu, lại không tiện gãi gãi đầu, hắc, cái này uống rượu cũng có môn đạo à, nói Luzinski anh em ngươi là ở đâu học à. Đối mặt Fabio nghi hoặc Luzinski chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Đây đều là trên hắn một phần công việc bên trong học đến. Mặc dù hắn một mực không phải là rất muốn nhắc lên phần kia công việc, nhưng không thể không thừa nhận hắn từng ở nơi đó học được rất nhiều thứ. Không chỉ là uống rượu kỹ xảo, bao quát như thế nào nhìn mặt mà nói chuyện và cùng cái gọi là nhân sĩ thượng tầng giao lưu, hắn đều có ma luyện ra độc thuộc về bản thân kỹ xảo. Tựa như hiện tại, đương lấy dạy Fabio uống rượu cái này ngắn ngủi mấy chục giây giao lưu, hắn cặp kia nhìn như tùy ý mắt đã cực nhanh đem toàn bộ quán rượu bên trong việc đời thu hết vào mắt. Hôm nay đặt bao hết bang lợi chào các thành viên, cơ bản đều bị hắn nhớ kỹ tướng mạo. Để cho hắn lưu ý, kỳ thật cũng không phải là những cái kia mang lấy thú loại đặc trưng bán thú nhân, mà là số lượng càng nhiều người bình thường. Nói đến, Fabio anh em, Luzinski rất tự nhiên ném ra chủ đề, tựa như ở giữa bạn bè nói chuyện phiếm đồng dạng hỏi, ta vừa rồi quan sát tỉ mỉ một thoáng, phát hiện các ngươi trong bang người bình thường còn thật nhiều sao? Hắn chỉ chung quanh mấy cái đang chạm cốc chúc mừng, cười đến thấy răng không thấy mắt bọn tiểu tử. Ta trước đó còn tưởng rằng các ngươi bang lợi chảo bên trong đều là giống như người bán thú nhân anh em đâu. Luzinski đối với nghi vấn của bản thân không có cất giấu lấy, ngược lại là rất hào phóng cùng đối phương thảo luận. Đây là hắn ở gần IE cái kia học được đặc thù ngoại giao kỹ xảo, rốt cuộc tựa như gần IE cùng hắn nói chuyện phiếm lúc nói đồng dạng, là ngoại giao nhớ lấy không nên học lấy đế quốc bên kia, luôn yêu thích cây đao hướng về phía bản thân người, đem chính trị làm đến vô cùng phức tạp. Kỳ thật chính trị vật này nói đơn giản điểm liền là tập thể lợi ích cùng quyền lực kết hợp thể. Rất nhiều lúc cái này kết hợp thể đều là do cụ thể người đi thực thi, mà đại bộ phận người đều thích tại hành. Sự phân quyền lực này thời điểm mang vào bản thân cá thể lợi ích đến sau cùng không liền đem sự tình cho làm đến chướng khí mù mịt, lợi ích rắc rối khó gỡ đến chính bọn họ đều để ý không rõ ràng, hoàn mỹ kỳ danh biết đây chính là chính trị này chỗ nào là cái gì chính trị. Muốn ta xem cái gọi là chính trị không có phức tạp như vậy, liền hai câu nói, đem bằng hữu nơi phải nhiều hơn, đem địch nhân làm đến tiểu tiểu đối với khả năng cùng chúng ta làm bằng hữu người nhiều một phần chân thành, thiếu một phần nghi kỵ, chỉ cần làm như vậy bằng hữu gì nơi không ra. Luzinski một mực nhớ kỹ hắn tiếp thu căn cứ địa ngoại sự công việc sau, gần IE đã nói với hắn những lời này. Đồng dạng hắn cũng một mực ở thực hiện lấy gần IE dạy bảo. Cái này không? Nhờ vào hắn ngay thẳng rộng rãi đặt câu hỏi, Fabio bọn họ mặc dù đối với vấn đề của hắn hơi kinh ngạc, nhưng sững sờ một thoáng sau đó cũng cười lớn thẳng thắn trả lời, ha ha ha, không có trước đến Luzinski anh em ngươi còn quan tâm cái này à? Chúng ta đâu, cũng không gạt lấy ngươi, kỳ thật ta cái này bang lợi chảo bên trong, giống ta dạng này bán thú nhân anh em kỳ thật không nhiều. Ở Fabio dưới giới thiệu, Luzinski biết, kỳ thật bang lợi chảo người đại bộ phận đều là khu cảng Tây người bình thường. Mọi người đều là cảng Tây nơi này hàng xóm láng giềng. Fabio nhiệt tình chỉ lấy người có mặt cụm giới thiệu nói, Luzinski anh em, ngươi xem bên trong chính là trên bến tàu gánh bao khổ lực các anh em, nơi đó là kéo xe xe kéo tay phu nhóm, còn có ở góc đường sửa chữa ô che mưa, bổ sung giày ra các tiểu sư phụ cũng ở cái kia, lò nướng một bên chính là tiểu thương phiên nhóm, chúng ta lúc thường ăn mặc chi phí đều bọn họ tại giúp đỡ vận hành. Ê, bên kia mấy cái kia vây lấy thịt nướng chuyện, là chúng ta mảnh này dành tiếng lâu năm cá nướng phiến sạp hàng hóa kế. Nói cái này Fabio âm thanh không khỏi mang lên vẻ kiêu ngạo, nhưng càng nhiều hơn là một loại giản dị tán đồng, nói lời nói thật, Luzinski anh em, chúng ta cái này bang lợi chảo nghe lấy như cái hung thần ác sát bang, kỳ thật nói trắng ra, liền là chúng ta càng tây những thứ này khổ ha ha nghèo anh em, nghèo tỉ môn nhi bản thân đoàn kết phủ cái gánh hát rong. Chúng ta cũng không màng trải qua phong cảnh, liền bức bé cái giúp đỡ lẫn nhau sấn, không chịu khi dễ. Đế quốc đám kia lão già, thuế quốc đến cùng cạo mặt đất dường như. Mấy bang phái lớn những cái này hỗn đản đồ vật, thường thường liền tới nhà dọa dẫm bắt chẹt, cùng quỷ đòi mạng đồng dạng. Nếu là chúng ta không bệnh thành một sợi dây thừng, từng cái chỉ nhảy, còn không cho những thứ này tình trùng lên nào cho ăn sống nuốt tươi đâu. Đến sau cùng chúng ta cũng chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm, làm cái tiểu bang phái ra tới, đây cũng là không có biện pháp nào à. Fabio nói đến phía sau, trong giọng nói mang lên một chút tức giận cùng vô lực nặng nề. Bang lợi chảo so lên một cái bang phái, kỳ thật càng giống là những thứ này thị dân phổ thông bản thân ôm đoàn kết thành một cái tự bảo vệ mình tổ chức. Ở đối mặt đế quốc đắt đỏ thu thuế cùng các bang phái vô tình nghiền ép phía dưới, đây chính là tiểu thị dân nhóm duy nhất có thể lựa chọn con đường. Hắn chỉ lấy bản thân lông xù gương mặt cùng cái kia dựng thẳng lên, mang lấy thú loại đặc trưng lỗ tai, đến nỗi ngươi vừa rồi hỏi, chúng ta vì sao kêu bang lợi chảo? Hắc, tên này liền là chúng ta cố ý cho lấy, liền bức bách cái có thể hù dọa người. Âm thanh của hắn đệ thấp một ít, mang lấy điểm giảo hoạt ý vị nói, Luzinski anh em, ngươi suy nghĩ một chút à, một cái bang phái, tên cứ gọi bang lợi chảo lão đại vẫn là cái ta dạng này bản thú nhân. Người bình thường nghe xong này danh đầu, lại xa xa nhìn đến ta bộ dáng này, vô ý thức sẽ cảm thấy đây là cái gì dạng bang phái. Không đợi Luzinski trả lời, Fabio liền tự mình kiêu ngạo nói ra đáp án, vậy khẳng định sẽ cho rằng bang phái chúng ta đều là ta dạng này bán thú nhân tạo thành a. Nói đến đây Fabio lại lần nữa liếc nhìn vừa mới hắn cho Luzinski giới thiệu các loại đám người, hắn quay đầu lại vừa cười vừa nói, ta bình thường chỉ cần không đánh hôm nay tràng diện lớn như vậy, cơ bản đều tự mang giống như ta bán thú nhân anh em. Chúng ta ở bên ngoài chọc tai nạn, có hôn đản muốn đi qua trả thù, tính sổ, mắt tự nhiên mà vậy đã nhìn chằm chằm ta cùng trong bang những cái kiểu bán thú nhân anh em trên đầu, mà sẽ không thai họa đến hàng xóm các hương thân trên đầu. Chỉ cần mọi người không bị đám hôn đản kia cho thai họa, chúng ta liền không lo ăn uống, bị thương liền sẽ có người chiếu cố, bị bắt cũng có người yểm hộ. Chúng ta bang lợi chảo liền là như vậy lên tới đâu. Nói lên bản thân bang phái hoạch tâm bí mật, Fabio hiển nhiên 10 điểm tiêu ngạo, hắn đã coi Luzinski là làm người một nhà, mới nguyện ý nói với hắn lên những thứ này không thể tùy tiện đối với người ngoài nhắc đến sự tình. Nhưng nếu là như vậy, các ngươi chẳng phải nguy hiểm sao? Rốt cuộc ta nhưng là nghe nói qua, đại lục cũ bên này rất nhiều người đều không thích các ngươi loại này. Lông xù bán thú nhân. Luzinski nhìn lấy Fabio trên đầu đôi kia lông xù lỗ thai, vừa cười vừa nói, mà đối phương cũng không có bởi vì lời của hắn cảm thấy mạo phạm. Fabio cười lấy cho Luzinski một quyền, Luzinski anh em, ngươi thèm lỗ thai ta trực tiếp nói nha, dù sao ta cũng không cho ngươi sợ. Bất quá ngươi ngược lại là nói đúng. Fabio thở dài, ngữ khí của hắn không khỏi mang lên không thuộc về hắn cái tuổi này tang thương cùng nặng nề cảm giác. Giống chúng ta như vậy bán thú nhân, nghĩ muốn ở trong thành phố còn sống, so với người bình thường có nhiều. Đế quốc đối với chúng ta biểu hiện thuế so bất luận người nào cũng cao hơn, nếu không phải là ngõ hẻm này bên trong hàng xóm láng giềng không ghét bỏ, ở ta thời thơ hấu cho phần cơm ăn, lặng lẽ để cho ta làm điểm việc vật nuôi sống bản thân, thậm chí về sau còn tín nhiệm khiến ta khi cái này người cầm đầu. Ha ha, Fabio người này, sợ sớm đã không có. Nói xong tất cả những thứ này sau đó Fabio thở dài, tiếp lấy trong mắt hắn lóe qua một tia nhỏ không thể thấy ánh sáng. Hiện tại đến phiên ta che phủ lấy cái địa phương này, ta khi cái này lão đại, liền phải không phụ lòng mọi người phần tín nhiệm này. Những cái kia minh thương ám tiện hướng về phía ta tới liền là, ta Fabio tiếp lấy. Nhưng đừng nghĩ động sau lưng ta những thứ này chỉ muốn an ổn sinh hoạt hàng xóm các hương thân. Nói xong lời nói này, Fabio lại theo thói quen vô Luzinski bả bay, ngựa khí khôi phục trước đó nhẹ nhõm, nhưng trong lời nói lại mang lấy tín nhiệm cùng phó thác, ha ha, những lời này nghe lấy có chút ủ dụ à. Bất quá Luzinski anh em ngươi biết, cũng đừng ở bên ngoài mụ chuyến à, ta đây chính là coi ngươi là anh em ruột mới nói đào tâm hoa tử mà nói à. Cái này thẳng thắn bộ bạch, khiến Luzinski đối với trước mắt cái này tuổi trẻ bán thú nhân đầu lĩnh có nhận thức hoàn toàn mới. Cái này không chỉ là một cái đánh nhau dũng mãnh, bao che khuyết điểm lão đại, càng là một cái có đảm đường, có nhìn xa trông rộng, tâm hệ toàn bộ xã khu người trẻ tuổi. Trên người hắn loại kia vì quần thể lợi ích có dũng khí xung phong ở trước, thậm chí hữu ý vô ý đem bản thân đưa vào nơi đầu sóng ngọn gió tinh thần, cùng quân cách mạng loại kia dám vì mọi người hy sinh cùng dám vì tiền đồ kính dân tinh thần biết bao tương tự. Gần như E đã từng khuyên bảo hắn lời nói kia lại lần nữa hiện lên ở Luzinski trong đầu. Trước mắt Fabio, không phải liền là cần chân thành kết giao bằng hữu sao? Trên người hắn chạy xuôi loại kia chất phát lực lượng, chính là sự nghiệp của bọn hắn chỗ cần. Fabio anh em, Luzinski một lần này nghiêm mặt lấy nói, ngữ khí của hắn bắt đầu biến đến trịnh trọng. Ngươi đều coi ta là anh em, xuất phát từ tâm can. Ta Luzinski lại không hiểu chuyện, cũng không thể một điểm biểu thị đều không có à. Hắn nhìn chung quanh một chút ầm ĩ hoàn cảnh, vô Fabio bả vai nói, đi, chúng ta đi bên cửa sổ hít thở không khí, tìm một nơi yên tĩnh chút trò chuyện một thoáng. Với bạn, ta cũng có chút sự tình muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Fabio nhìn lấy Luzinski trịnh trọng biểu tình, hắn nhạy bén cảm giác được, vị này cường hãn ngoại lai hộ anh em, tựa hồ nghĩ muốn cùng hắn nói một chút chính sự. Hắn lập tức thu liễm dáng tươi cười, nghiêm túc gật đầu một cái, tốt. Hắn lập tức xoay người, hướng về phía sau quầy rượu một cái đang chuyên tâm toàn ý nướng khối lớn sần xếp lao sư phó la lớn, ai, lao cắt lô sư phụ. Ta mang Luzinski anh em đi sân sau nói điểm chuyện thần yếu, ngươi đợi lát nữa thịt nướng tốt, cho chúng ta lưu lại hai phần tốt nhất lớn sần xếp. Cắt khối lớn điểm, nhớ đưa sân sau tới a. Lao cắt lô nâng lên cặp kia bị lò lửa ánh đến phát sáng mắt, trầm ổn nhìn Fabio cùng Luzinski một mắt, không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Có hắn ở phòng bếp bên này nhìn lấy, chí ít sau đó cũng không cần lo lắng có người đi sân sau quấy rầy bọn họ. Fabio dẫn đường kính là xuyên qua phía sau quầy rượu cửa nhỏ, đi tới quán rượu phía sau sân cái này. Ở Mỹ sóng nhiệt cùng sáng tỏ đèn đốt theo lấy tiếng đóng cửa rơi xuống bị trong nháy mắt vung ở sau lưng, chiếm lấy chính là buổi tối mát mẻ cùng hôn tạp lấy khói dầu mùi không khí. Trước đó để ăn mừng lần thắng lợi này, trong sân hiện tại trồng chất đầy thùng huy, bao quát trước đó bọn họ thu được đồ vật cũng chất đống ở phụ cận trong nhà kho. Fabio thuần thục từ góc tường trên cái dương cầm lên một chén phòng gió đèn dầu, dùng tay ngăn trở phong môn cắt sáng diêm điểm lấy. Ánh sáng mở nhạt mang sáng lên, xua tan sân sau một mảng lớn hắc ám. Hắn nâng lấy đèn đi tới trong sân trung tâm chiếc giếng cổ kia lan can đá một bên, đem đèn cẩn thận đặt ở giếng trên đài. Hai người từng người ở giếng bên đài một cái út ngược hòm giống cùng bên cạnh một bó dây thừng lên ngồi xuống. Hô. Fabio thở phào một hơi, tựa hồ từ vừa rồi cùng nhiệt chúc mừng trong bình tĩnh không ít. Hắn theo thói quen đem tay rũi vào cũ áo khoác ra trong túi áo tìm vòi, lấy ra một hộp rún gió tiện nghi thuốc lá. Hắn rút ra một cây ngậm lên môi, lại rất tự nhiên đem hộp thuốc lá đưa về phía Luzinski. Luzinski anh em, tới một ngụm. Luzinski không có đi đón cây kia khói, ngược lại vươn tay, ba một cái đem cái kia cả gói thuốc đều đoạt lấy. Tốc độ nhanh chóng khiến Fabio cứ thế không có phản ứng qua tới. Tiếp lấy hắn ngậm lên miệng cây kia khói cũng bị Luzinski quất tới. Hắc, ngươi làm gì? Fabio bản năng rỗi tay nghĩ cơ bể, biểu tình một mặt không hiểu đấu, ngựa khí cũng mang lấy một chút xíu bị quất. Tiểu hài tử ra, rút cái gì khói? Luzinski sụ mặt, đem hộp thuốc lá nhét vào bản thân trong túi quần, ngựa khí mang lấy điểm không thể nghi ngờ ra trưởng mùi vị. Cái đồ chơi này tổn thương thân thể, chờ ngươi lớn lên lại nói. Nhìn lấy vừa mới còn cùng bản thân ở một cái trên bàn rượu đụng rượu anh em trong nháy mắt trở mặt thành một cái quản thúc em trai đại ca, cái này tình lình xảy ra chuyển biến, khiến Fabio triệt để mộng. Suy nghĩ của hắn đều có điểm nhỏ nhặt, mộng bức mà nói, a, ta không nhỏ, ta thành niên. Ta năm nay đều 18 rồi. Hắn ngạnh lấy cổ nhấn mạnh tuổi của bản thân. Luzinski nương lấy đèn dầu ánh đèn mờ nhạt liếc nhìn đối phương tướng mạo, lắc đầu nói, ta không tin, ngươi nhìn lấy tối đa 16, ở đâu ra 18. Fabio bị cái này dò xét ánh mắt nhìn đến một trận không được tự nhiên, mặt căng đỏ, hắn lớn tiếng kháng nghị nói, đó là bởi vì chúng ta bán thú nhân vốn là lộ ra tuổi trẻ tốt ta biểu thẩm 30 nhiều hiện tại nhìn lấy cũng cùng 20 xuất đầu tiểu cô nương đồng dạng, chúng ta nhất tộc đặc trưng, liền là mặt non. Khả năng chính Fabio đều không có ý thức được, ở đối mặt Luzinski thời điểm, hắn bất chi bất giác vậy mà sẽ đem đối phương xem như hết sức quen thuộc đại ca ca đi đối đãi, vô ý thức liền cùng hắn quen thuộc. Ở vây quanh lấy Fabio tuổi tác trên cái đề tài này, hai người tranh luận trong một giây lát, Fabio cuối cùng vẫn là không thể từ Luzinski trong tay muốn về thuốc lá của mình, mà Luzinski cũng hỉ nhắc đến một túi miễn phí thuốc lá. Luzinski từ cái kia trong hộp thuốc lá thuần thục rũ ra một cây thuốc lá ngậm lên môi, sau đó ở Fabio không gì sánh được buồn bực trong ánh mắt, rất tự nhiên vươn tay, cho mượn lửa. Fabio cơ hồ là dùng mất phương thức đem một hộp nhanh khoan khoái đầu diêm ném tới. Cici, ánh lửa ngắn ngủi chiếu sáng hai người đến gần gương mặt, sương mù tùy theo bốc lên. Luzinski hút một hơi thật sâu, thấp kém thuốc lá chua cay cảm giác kích thích kết hầu, nhưng hắn biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chậm rãi phun ra khói trắng, sau đó ngón tay cầm điếu thuốc, nhìn hướng biểu tình còn có chút thở hổn hển Fabio. Fabio, hắn mở miệng, âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc nói, liên quan tới hôm nay bang Hải Phong việc này sự tình, ngươi thấy thế nào? Fabio bị hắn đột nhiên chuyển biến chủ đề cùng nghiêm túc ngựa khí làm đến sững sờ, lập tức cũng thu liễm trên mặt khư phục, trong ánh mắt thiếu niên khí nhanh chóng tỏa ra, chiếm lấy chính là bang phái đầu lĩnh vốn có bình tĩnh cùng tự hỏi. Hắn theo thói quen xoa xoa cằm, lông mày vặn lên tới, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, Luzinski đại ca, ta cũng không gặp ngươi. Bang Hải Phong đám hôn đằng kia, như hôm nay như vậy khiêu khích đã không phải là lần thứ nhất. Trước đó bọn họ cũng như vậy thăm dò qua chúng ta mấy lần, có một lần quy mô thậm chí còn so hôm nay càng lớn, nhưng mỗi lần đều bị ta mang lấy các anh em ngạnh sinh sinh đánh lại. Chúng ta bang lợi chào cái khác không có, liền làm một lòng, thông suốt đạt được mạng. Nói đến đây ngữ khí của hắn cũng không khỏi khu vực lên một cổ dũng mãnh chi phong. Đám người kia, liền làm một ít lấn yếu sợ mạnh sợ hàng, mấy lần đánh xuống không chiếm được lợi lộc gì, liền có thể trung thực mấy ngày, sau đó lại sẽ ngứa ra lại lần nữa qua tới khiêu khích. Hắn nói đến đây, ngữ khí đột nhiên chuyển hung ác, mang lấy nghiến răng nghiến lợi thống hận cùng một tia ảo não, mãi đến lần này bọn họ không giảng võ đức đến mặc giáp, cầm lấy vũ khí qua tới. Đám gia hỏa này, quả thực âm hiểm cực kỳ. Mẹ nó, cái này ai có thể nghĩ tới? Bọn họ mấy lần trước phàm là dám lộ ra một chút xíu loại này manh mối, chúng ta đập nổi bán sắt cũng muốn đi mua lấy mấy chục kiện giáp ra, mấy cái trường mâu phòng bị, làm sao như hôm nay bị động như vậy? Fabio phân tích đặt chân ở hắn kinh nghiệm của dĩ vãng cùng nhận chi, hắn cho rằng đây là bang Hải Phong đột nhiên thăng cấp võ bị, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Loại này cái nhìn rất trực tiếp, cũng là đại đa số phần tử bang phái bình thường mạnh suy nghĩ. Nhưng Luzinski nghe lấy, lại chậm rãi mà lắc đầu một cái. Trong ánh mắt của hắn không có tán đồng Fabio tức giận, ngược lại lộ ra một loại nhìn rõ toàn cục bình tĩnh cùng một tia không dễ dàng phát giác sầu lo.
Không, Fabio, ngươi tính sai một sự kiện, hoặc là nói, ngươi xem nhẹ một ít mấu chốt chi tiết. Những chi tiết này, so ngươi tưởng tượng càng quan trọng.
Luzinski âm thanh không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, mang lấy không thể nghi ngờ phân lượng, cái này khiến Fabio vô ý thức liền nín thở.
Chi tiết.
Fabio ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập nghi hoặc.
Cái gì chi tiết?
Luzinski không có lập tức trả lời. Hắn đứng người lên, ngậm lấy điếu thuốc đi tới bên cạnh lâm thời chất đống thu được đẳng cấp cửa kho. Hắn kéo ra kẹt kẹt vang dội cũ cửa gỗ, nghiêng người đi vào. Mấy giây sau, hắn một tay xách lấy một kiện hơi cũ giáp xích và cả, một tay nhấc lấy một đỉnh mài mòn nghiêm trọng bằng sắt mũ sắt cùng một chôi mang lấy vết máu đoàn mâu đi ra. Hắn đi trở về đến giếng bên này, đem cái này ba loại đồ vật một mạch nhét vào Fabio trong ngực.
Fabio, cầm lấy,
xem thật kỹ một chút những đồ vật này, ngươi có thể từ cái này ba loại đồ vật bên trong nhìn ra chút gì đó chỗ đặc biệt sao?
Fabio không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thành thật thật hạ thấp đầu quan sát tỉ mỉ lên tới.
Hắn nhận lấy giáp xích, vào tay nặng nề lạnh buốt, vậy vòng sắt bởi vì lúc trước kịch liệt va chạm, mấy nơi đều rất nhỏ biến hình thậm chí đứt gãy. Mũ sắt là đơn giản nửa vòng tròn chén ra hộ cái cổ che thai cục sắt, phía trên mặc dù không có gì vết gì, nhưng tựa hồ dính lấy một ít làm sao xoắn đều xoắn không xong cho bụi. Đoàn mâu cọc gỗ lên cuốn lấy phòng hoạt mảnh vải, nhưng đầu mâu cùng cọc gỗ tiếp hợp địa phương lại vết gì loang lổ, nhưng may mà phía trước mở lưỡi địa phương không có vấn đề quá lớn. Hắn lật qua lật lại nhìn, thậm chí đối với đèn dầu ánh sáng cẩn thận phân biệt trong mũ giáp bên cạnh mơ hồ không rõ ký hiệu cùng giáp xích chỗ cổ áo mài mòn mức độ. Trên mặt khi thì lộ ra nghi hoặc, khi thì lại cảm thấy thường thường không có gì lạ.
Cuối cùng, hắn đầu góc mơ hồ ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn hướng Luzinski,
"Luzinski đại ca, ta không nhìn ra được. Cái này không phải liền là phổ thông giáp xích, mũ sắt cùng màu sao? Mặc dù không quá thường thấy, nhưng cũng không có gì ly kỳ a."
Luzinski nhìn lấy hắn cái kia mở mịt dáng vẻ, không có chế giễu, chỉ là trong mắt lóe lên quả là thế thần sắc.
Hắn cười một tiếng, sau đó cầm lên đặt ở giếng trên đài đèn dầu, lại lần nữa đưa cho Fabio một cái ánh mắt ra hiệu hắn đuổi kịp. Hai người một trước một sau, lại lần nữa đi trở về cái kia lâm thời làm chiến lợi phẩm kho hàng cửa kho.
Luzinski đẩy ra khép hờ cửa, sau đó nghiêng người ngừng ra, khiến nâng lấy đèn dầu chính Fabio đứng ở cửa, nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
U ám kia sáng trong, chỉ thấy trong nhà kho hầu như nhét tràn đầy, trừ mấy dương bị lật đến lung ta lung tung hàng bình thường vật, tuyệt đại bộ phận không gian đều bị thành đống giáp xích, mũ sắt, đoàn mâu, thậm chí còn có một ít da giáp ngực, gỗ tròn tấm khiên chiếm cứ. Chúng hoặc chống chất, hoặc tàn mát, ở đèn dầu ảm đạm kia sáng xuống lộ ra rất là lộn xộn.
Như vậy hiện tại đâu, ngươi nhìn ra cái gì?
Nhìn lấy đã nhanh muốn chồng chất đầy kho hàng, Fabio nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông Luzinski rốt cuộc nghĩ muốn khiến hắn nhìn ra cái gì, nơi này trừ chồng chất đầy mọi người thu được qua tới chiến lợi phẩm bên ngoài đã không có cái khác.
Đúng, liền là chiến lợi phẩm.
Luzinski mà nói dẫn tới Fabio chú ý, chỉ thấy đối phương tay chỉ kho hàng nói, Fabio anh em, ngươi không cảm thấy những chiến lợi phẩm này số lượng có chút nhiều sao?
Fabio rất là kỳ quái, không nhiều à, Luzinski anh em, chúng ta trước đó tiếp bang hải phong đội xe thời điểm, lần kia thu được đồ vật so cái này còn nhiều đâu, hai cái kho hàng đều không bỏ xuống được.
Không, cái kia không đồng dạng.
Luzinski lắc đầu ngữ khí bình tĩnh nói, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một kiện giáp xích hơi lắc lư một cái nói, cướp hàng vật cùng thu được vũ khí là không đồng dạng.
Hắn từ trên mặt đất tiện tay nhặt lên một kiện tương đối hoàn chỉnh giáp xích, dùng lực run lên, phát ra một trận kim loại va chạm giòn vang.
Fabio, ngươi cần làm rõ ràng một cái vấn đề mấu chốt, chúng ta lần này thu được nhiều ít trang bị.
Luzinski nhìn lấy là ở đặt câu hỏi, nhưng lại không chuẩn bị khiến Fabio trả lời, hắn tự mình nói ra,
Fabio, ngươi cần rõ ràng chúng ta lần này thu được đồ vật đại bộ phận đều là từ tù binh cùng địch nhân kho hàng cái kia lấy được hàng tồn, đại bộ phận giáp xích thật ra là bị đã chạy trốn bang hải phong bang chúng cho mang đi.
Tính đến chạy mất người cùng ta nhóm trên tay chiến lợi phẩm, ta thô sơ giản lược ước đoán một thoáng, bang hải phong lần này vì tập kích các ngươi chí ít lấy ra 500 bộ trang bị như vậy.
Lúc này Luzinski nhìn lấy Fabio thần sắc trịnh trọng nói, ta cũng không cảm thấy một cái bang hải phong có thể lấy ra những đồ vật này,
càng sẽ không cho rằng bọn họ sẽ vì đối phó các ngươi đi chuyên môn định chế những đồ vật này.
Nghe lấy Luzinski phân tích, một cỗ hàn ý lập tức men theo Fabio xương sống trong nháy mắt bỏ đầy toàn thân, hắn có chút sợ nói,
Luzinski đại ca, ý của ngươi là bọn họ sau lưng có người.
Nghe lấy Fabio đáp án, Luzinski cuối cùng cười, hắn gật đầu một cái, sau đó thần sắc trịnh trọng hỏi,
Fabio, ta hiện tại cần ngươi hồi tưởng một chút, trừ bang hải phong bọn họ ba đại bang phái, càng ai họa tờ bên này còn có người nào vật là tham dự cả nghiệp vụ trong tới.
Tốt nhất đối phương vẫn là cái quý tộc thánh huyết.
Chương 820, lợi trảo cùng gió biển chương 820, lợi trảo cùng gió biển gió đêm mang lấy cảng đặc thù tanh nồng khí, thổi tan quán rượu Túy Sơn Dương trong sân sau lưu lại mùi khói.
Luzinski dựa vào giếng xuôi theo một bên, đầu ngón tay vô ý thức gõ lấy thô ráp mặt đá, phát ra rất nhỏ tiếng lách cách.
Fabio thì ngồi xổm ở bên cạnh, lông mày vận thành mụn nhọn, lông xù ngón tay cắm vào nồng đậm mái tóc màu nâu bên trong, ra sức gai lấy ra đầu, phản phất như vậy liền có thể từ trong đầu keo kiệt ra đáp án.
Không thích hợp a, không thích hợp.
Cái này bang hải phong người đến cùng là leo lên đại nhân vật gì?
Fabio nghĩ rất lâu đều không nghĩ rõ ràng, hắn ở nguyên chỗ nôn nóng đi dạo hai bước, tiếp lấy lại bồi hồi mấy cái qua lại.
Dây của hắn đạp ở đá vụn lên phát ra sàn sạt tiếng vang, tiếng bước chân càng là càng lúc càng nhanh.
Đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, nắm đấm tay phải nặng nề đập ở tay trái lên, phát ra ba một tiếng vang dọn, trên mặt lộ ra rộng mở trong sáng thần sắc.
Hắc, nhìn ta cái này đầu gỗ.
Fabio kêu lên, ngữ khí mang lấy một ít tự giễu ý tứ bội bằng nói,
ta nghĩ bể đầu làm gì à? Chúng ta nơi này chẳng phải có cái có sẵn người biết chuyện sao? Lao Cát Lô sư phụ, hắn trước kia nhưng là ở đại hộ nhân gia làm qua quản gia, kiến thức rộng, khẳng định biết chút ít môn đạo. Không đợi Luzinski trả lời, Fabio xoay người liền hướng quán rượu cửa sau chạy, chỉ lưu lại một câu: Luzinski đại ca, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức đem Lao Cát Lô sư phụ kéo qua tới. Hắn giống như một trận gió dường như vọt vào quán rượu ầm ĩ quang ảnh bên trong, chỉ lưu lại giày nặng cửa gỗ sau lưng hắn lắc lư. Luzinski nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất ở sau cửa, bất đắc dĩ cười một tiếng, lại lần nữa dựa về bên cạnh giếng. Trong sân chỉ còn lại hắn một người, nơi xa quán rượu bên trong tiếng huyên náo mơ hồ chuyển tới, càng nổi bật lên nơi đây yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bị thành thị đèn đuốc ánh thành màu tím đen bầu trời đêm, suy nghĩ bay xa. Vốn là hắn lần này trợ giúp bang lợi trảo là nghĩ muốn bước kế tiếp nhàn cờ, vì có thể khiến bọn họ sau đó vận hàng thời điểm có thể nhiều đến một ít thuận tiện. Thuận tiện quan sát một thoáng cái này tiểu bang phái phải chăng có nâng đỡ tất yếu, nếu như có thể mà nói cũng có thể vì đó sau quy mô lớn điều động đối với người ngoài nhân viên đánh tốt cơ sở. Nhưng đến hiện tại nhìn tới nha, mặc dù cái này bang lợi trảo rất có giúp đỡ tất yếu, nhưng bọn họ lúc này lại hãm sâu bản địa bang phái mâu thuẫn bên trong, trên người phiền phức nhưng một chút cũng không ít. Sau đó rốt cuộc có nên hay không giúp bọn họ, hoặc là nói muốn giúp nhiều ít, đây đều là rất khảo nghiệm Luzinski quyết sách năng lực vấn đề. Liên ở Luzinski bắt đầu tự hỏi sau đó đối sách thời điểm, cửa sau lại lần nữa bị đẩy ra. Fabio nửa nâng nửa lấy một vị lão nhân đi ra. Lão nhân thân hình còn xuống, mặc lấy toàn thân rửa đến phát trắng, đánh mấy cái miếng vá cũ quần áo lao động, đầu gối cùng khuỷu tay nơi mài mòn đến nhất là lợi hại. Trên chân là một đôi đế giày hầu như mài bằng cũ giày da, dính đầy vấy mỡ cùng chút bùn. Song, cùng thân này một mạc trang điểm hình thành so sánh rõ ràng, là hắn cặp mắt kia. Mặc dù khỏe mắt che kín nếp nhăn, ánh mắt lại dị thường thanh minh, không nắm chắc tầm người lao động thường thấy chết lặng hoặc bần đủ, ngược lại lộ ra một loại trải qua thế sự sắc bén cùng trầm ổn. Vị lão nhân này kỳ thật thời điểm trước đó mà lập bọn họ liền tiếp xúc qua. Tên là Lao Cát Lô, là bản địa bến tàu công nhân bút vác quần thể người làm chủ. Mấy ngày trước cùng Mã Lập bọn họ trao đổi hợp tác công việc liền là hắn. Nhưng từ Fabio đã lấy hắn đi tới động tác tới xem, vị lao đầu này tựa hồ cũng không chỉ là bến tàu công nhân bút vác người làm chủ đơn giản như vậy. Chậm một chút, chậm một chút. Người cái xúc động tiểu tử, ta bộ xương giả này sắp bị ngươi tốn tan ra thành từng mảnh rồi. Lao Cát Lô phàn nàn lấy đi ra quán rượu, nhưng trong giọng nói nhưng cũng không có quá nhiều trách cứ. Luzinski thấy thế lập tức tiến lên liên tiếp, vừa mới chuẩn bị duỗi tay hỗ trợ nâng đỡ, kết quả chỉ thấy Fabio cười hắc hắc, trước tiên đem một mực đặt tại trong tay một cái thô gốm đĩa nhét vào Luzinski trong ngực. Ê, Luzinski đại ca, mới vừa nướng xong thịt, còn nóng hổi lấy đâu? Người trước hỗ trợ mang lấy, chờ một chút chúng ta lại vừa ăn vừa nói chuyện ha. Trong khay là mấy khối lớn xì xì bốc lên dầu sần xếp, mùi thơm nước mũi, khiến Luzinski ngửi lấy đều có chút đói. Rất nhanh ba người liền ở bên cạnh giếng tìm cái địa phương ngồi xuống. Luzinski cùng Fabio ngồi ở út ngược trên thùng gỗ. Lao Cát Lô thì ngồi ở một cái hơi thấp trẻ tuổi đô lên. Trong sân chỉ có một chén treo ở dưới mái hiên phòng gió đèn dầu ném xuống ánh sáng mờ nhạt vòng, đem ba người bóng kéo đến thật dài. Lao Cát Lô ngồi định sau, không có phanh đồ ăn, mà là trực tiếp nhìn hướng Luzinski, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta vừa mới nghe Fabio tiểu tử này trách trách hô hô đã nói cái đại khái. Luzinski, ngươi cảm thấy lần này bang Hải Phong sự tình, sau lưng có quý tộc thánh huyết đúng tay đúng không? Luzinski để xuống đĩa, đưa cho Fabio, sau đó nghiêm mặt gật đầu nói, đúng vậy, Lao tiên sinh. Ta vừa mới cùng Fabio phân tích một chút, lần này địch nhân mang đến giáp xích, mũ sắt cùng vũ khí căn bản không giống như là một cái bang phái chỗ có thể làm đến tới, bọn họ sau lưng khẳng định có người, hơn nữa ta đoán chừng cũng chỉ có vậy cái gì quý tộc thánh huyết mới có cái này năng lực. Lao Cát Lô mang tính lựa chọn xem nhẹ Luzinski trong lời nói đối với quý tộc thánh huyết bất kính, hắn trầm mặc trong chốc lát, mắt vẫn đục ở dưới ánh đèn lập lòe lấy phức tạp ánh sáng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi mang lấy hàn ý đêm khí, sau đó thở một hơi thật dài, cái kia thở dài bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng nhận mệnh. Kỳ thật, suy đoán của ngươi tám thành là đúng. Lao Cát Lô âm thanh có chút khàn khàn, không cần đoán cũng biết, có thể làm được loại sự tình này, hơn phân nửa là nhà cả Stangulus cái kia không theo lẽ thường ra bài bại gia tử. Nhà cả Stangulus. Luzinski cùng Fabio trong miệng một lời phát ra nghi vấn. Lao Cát Lô nhìn bọn họ một chút, đặc biệt là đầy mặt mở mịt Fabio, giải thích nói, à, các ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Cái này nhà cả Stangulus, kỳ thật liền là chúng ta cảng ái họa tờ khu cảng Tây chân chính người làm chủ, đồng thời cũng là thành thị 12 người hội đồng một thành viên. Nghe đến đó, Luzinski như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ở cùng tổ cạ rẻ kinh doanh cải tạo xa mì ổ cả thời điểm, hắn liền hiểu qua loại này tầng trên quyền lực kết cấu. Nhưng Fabio vẫn như cũ đầu góc mơ hồ, hắn tò mò xích lại gần hỏi, Lao Cát Lô sư phụ, 12 người hội đồng. Đó là đồ vật gì a? Lao Cát Lô tức giận duỗi ra ngón tay, dùng lực ở Fabio trên trán gõ một cái, phát ra đông một tiếng, ngươi cái cửa hàng. Suốt ngày chỉ biết đánh nhau đấu hung ác, loại quan hệ này đến chúng ta bắt cơm đại sự vậy mà không có chút nào quan tâm. Mặc dù trên miệng mắng rất lợi hại, nhưng Lao Cát Lô còn là dùng tận khả năng trắng ra mà nói cho Fabio giải thích lên tới. Cái gọi là 12 người hội đồng, tên đầy đủ là Cảng Ái Họa Tờ thành thị chính vụ 12 người hội đồng. Cùng Cảng Ái Họa Tờ bên ngoài đế quốc những thành thị khác do nghị viện thành phố chủ đạo bất đồng, Cảng Ái Họa Tờ thực tế vận hành hoàn toàn do 12 cái có quyền thế nhất gia tộc cầm giữ. Cái này hội đồng liền là bọn họ phân chia lợi ích, cân đối tranh chấp địa phương. Đến nỗi cái kia trên danh nghĩa nghị viện thành phố, duy nhất tác dụng liền là mỗi năm mở một lần đại hội, đi cái đi ngang qua sân khấu, bỏ phiếu xác nhận năm nay tiếp tục do 12 người hội đồng thay được đế quốc ban cho thần thánh quyền lực. bản thân nghị viện thành phố quyền lực liền là do 12 người hội đồng ban cho, sau đó bọn họ lại bỏ phiếu lại lần nữa giao cho 12 người hội đồng quyền lực, như vậy ngầm hiểu lẫn nhau chính trị biểu diễn mỗi năm đều phải tới một lần. Cái này, đây không phải là cởi quần đánh giám đi. Bọn họ không chê phiền phức sao? Fabio nghe xong, phản ứng đầu tiên lại là cái này, hắn gãi lấy cái hót, trên mặt viết đầy khó mà lý giải. Lao Cát Lô bị hắn cái này trắng ra lời thô tục chọc cho khỏe miệng bởi nhết, lộ ra một tia cay đắng ý cười, đúng vậy à, tiểu tử ngươi lời này nói đến thô giáp, nhưng để ý là cái lý như thế. Đây chính là cởi quần đánh giám, nhưng không chịu nổi có người liền thích một bộ này, ngươi chẳng lẽ không thấy những cái kia vì tranh một cái thành phố nghị viên danh hiệu người đánh bể đầu đánh nhau chết sống, không phải liền là nghị chen lên đài đi diễn cái này xuất hy sao? Fabio nghe xong vẫn là không cách nào lý giải những cái kia chính khách vì cái gì muốn làm chuyện này, nhưng Luzinski lại từ Lao Cát Lô trong lời nói nghe ra tầng càng sâu ý tứ. Hắn biểu tình nghiêm túc hỏi, Lao Cát Lô ngài, ý của ngài là, toàn bộ cảng ai họa tờ lợi ích bánh ngọt, sớm đã bị cái này 12 nhà chia xong. Bất luận cái gì ngoại lai thế lực hoặc là giống như bang lợi trảo như vậy bản địa đoàn thể, muốn sinh tồn phát triển, đều phải đạt được bọn họ ngầm đồng ý thậm chí gật đầu. Hắc, vẫn là ngươi cái này người ngoại lai đầu góc rõ ràng. Lao Cát Lô tán thưởng gật đầu một cái, lập tức sắc mặt lại trầm xuống nói, liền là chuyện như vậy. Nghĩ ở cái này cảng ai họa tờ kiếm miếng cơm ăn, chuyện gì có thể lách qua cái này 12 gia lao ra. Nói câu không xuôi thay, lần này bang Hải Phong đến gây chuyện, lao già ta một chút cũng không ngoài ý liệu. Hắn nói lấy, lại nâng tay lên, ra vẻ muốn đánh Fabio cái hót, còn không phải là bởi vì cái này cờ hàng đoạn thời gian trước, trực tiếp đem cấp trên phái tới người cho đuổi đi. Chúng ta bị nhầm vào, nhưng quá bình thường. Fabio lần này cơ linh rụt cổ né tránh, không phục cổ nào, lao đầu nhi, ngươi nhưng đừng nói mỏ. Ta lúc nào đánh bọn họ người? Ta đều không nhớ rõ có lúc này mà sự tình của ta. Người cái cờ hàng. Lao Cát Lô tức giận đến dựng râu trừng mắt, tay chọc lấy Fabio sọ não mà nói, liền là đám kia qua tới thu phí quản lý mặc lấy thể diện, cầm lấy cái đỏ chọc giấy tờ mấy cái kia. Ngươi nói bọn họ a? Fabio âm thanh thoáng cái cất cao 8 độ, nổi giận đùng đùng mắng, Lao Cát Lô ngươi có phải hay không láo hồ đồ đâu? Ngươi quên đám hôn đảng kia mở miệng liền muốn chúng ta giao 2000 gold tờ UNZ. Vẫn là mỗi tháng 2000. Giao xong số tiền kia, chúng ta cái này hai đường phố bảy ngõ hẻm trên trăm hộ gia đình còn qua bất quá tháng ngày đâu. Bọn họ làm sao không đi cướp? Đối mặt Fabio tức giận, Lao Cát Lô lần này không có phản bác. Chỉ là yên lặng lắc đầu, chờ Fabio mắng không sai biệt lắm, mới sâu kín thở dài, hiện tại nói những thứ này đều vô dụng. Tiền nhiều tiền ít, đã không trọng yếu. Dù sao cửu đoán đã kết xuống, chúng ta hiện tại là nghĩ giao tiền mua bình an, đều không có cái kia môn lộ. Chúng ta a, chỉ sợ chỉ có thể một con đường đi tới đen đi. Nói đến đây, Lao Cát Lô đột nhiên háng rộng một cái, dãy rủa lấy từ gốc cây lên đứng người lên. Ánh mắt của hắn biến đến dị thường trịnh trọng, thậm chí mang lấy một tia khẩn cầu, thẳng tắp nhìn hướng Luzinski. Dưới ánh đèn lờ mờ, trên mặt hắn nếp nhăn lộ ra càng sâu. Ngài Luzinski, Lao Cát Lô ngữ khí trước nay chưa từng có chính thức. Ta mặc dù lớn tuổi, nhưng may mà mắt còn không có mù. Chuyện xế chiều hôm nay, mãi nèn cùng bà ở tạ cái kia hai cái tiểu tử đều nói với ta. Lao giả ta sống số tuổi lớn như thế, thấy qua một ít việc đời, nhìn ra được, ngươi không phải người bình thường, là làm qua chuyện lớn. Hắn dừng lại một chút, phản phất ở tích xúc dũng khí, sau đó tiếp tục nói, Lao giả ta. Ta hiện tại cái gì cũng không nên. Ta cầu ngài chút chuyện. Cầu ngài xem ở Fabio tiểu tử này cùng trong bang những thứ này phần lớn chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn người cơ khổ phân thượng. Hỗ trợ ra cái chủ kiến, đem trước mắt cái này khảm nhi quá khứ. Chỉ cần có thể khiến mọi người bình bình an an, liền tính cái này bang lợi chảo sau đó tán, ta cũng nhận rồi. Ta cho ngươi quỳ xuống rồi. Ta cầu ngươi lặng, Luzinski lao ra. Lời còn chưa dứt, Lao Cát Lô hai chân khẽ cong, lại thật muốn hướng Luzinski quỳ xuống. Lao tiên sinh. Không được, không được a. Luzinski cực kỳ hoảng sợ, một cái bước nhanh về phía trước nghĩ muốn đỡ lấy hắn. Nhưng Lao Cát Lô không biết khí lực ở đâu ra, quật cường tránh thoát Luzinski tay, phù phù một tiếng. Hai đầu gối thật tại quỳ ở lạnh leo trên bùn đất. Lao gia tử, ngươi mau dậy đi. Fabio cũng hoảng sợ, tranh thủ thời gian tiến lên cùng Luzinski cùng một chỗ nâng đỡ, lo lắng hô nói, ngươi đây là làm gì a? Mau dậy đi, có việc dễ thương lượng. Luzinski đại ca rất dễ nói chuyện, ngài không cần thiết như vậy a. Ngậm miệng, ngươi cái cửa hàng. Lao Cát Lô cố chấp hất ra tay của bọn họ, âm thanh mang lấy nghẹn ngào, lại kiên định lạ thường. Ta biết chuyện này không dễ dàng, là cá nhân đều sẽ không tùy ý đáp ứng, huống chi còn là cùng chúng ta mới nhận biết ngài Luzinski. Chúng ta hiện tại là cầu người, quỳ lấy mới là ta thành ý. Lao Cát Lô ngẩng đầu lên, nước mắt đầm địa mà nhìn lấy Luzinski, ngài Luzinski, ngài nếu là không đáp ứng, ta liền không nổi. Ta lão đầu tử nát mạng một đầu, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng trong bang những cái kia đám trẻ con, bọn họ còn trẻ a, không thể liền như thế không minh bạch gãy ở nơi này. Luzinski nhìn lấy quỳ ở trước mặt, tóc hoa dâm lão nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn dùng lực muốn đem Lao Cát Lô nhấc lên tới, nhưng lão nhân giống như đóng đinh trên mặt đất đồng dạng. Lao gia tử, ngài đứng lên trước đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ngài như vậy, khiến ta như thế nào tự xử? Luzinski đại ca, ngươi liền đáp ứng lão gia tử a. Fabio cũng ở bên cạnh hắt đệm, ngữ khí mang lấy khẩn cầu. Luzinski hiện tại rất là khó xử, hắn không phải là không muốn giúp bọn họ, mà là trong sân trong lúc nhất thời xa vào giằng co. Gió đêm thổi qua, mang đến một hơi khí lạnh. Luzinski nhìn lấy Lao Cát Lô trong mắt phần kia gần như tuyệt vọng cần thiết, lại nhìn một chút bên cạnh lo lắng Fabio, cuối cùng thở một hơi thật dài. Ai? Luzinski lắc đầu thở dài, đem sau đó sầu lo cho vung ra trong não. Hắn biết bản thân sau đó làm ra quyết định nhất định sẽ khiến chính mình hối hận, nhưng làm sao bản thân không nhìn nổi lão nhân gia quỷ ở trước mặt đâu. Huống chi Fabio còn gọi hắn đại ca, hắn Luzinski anh trai làm sao có thể không giúp cái em trai này đâu.
Tốt, tốt, lão gia tử, ta đáp ứng ngài liền là.
Luzinski âm thanh hòa hoãn lại, mang lấy một tia bất đắc dĩ cùng trịnh trọng. Mau mời lên A Fabio anh em bọn họ trượng nghĩa cùng huyết tính, ta rất thưởng thức. Ta cũng không muốn nhìn đến bọn họ bị cuốn vào loại này thay bay vạ gió, bạch bạch mất mạng. Nghe đến Luzinski cuối cùng nhả ra, lão cắt lô thân thể căng cứng mới thoáng cái lỏng xuống. Ở Luzinski cùng Fabio nâng đỡ, hắn run rẩy đứng lên, dùng tay áo lau một thoáng khỏe mắt.
Cảm ơn ngươi, ngài Luzinski.
Lão cắt lô âm thanh còn có chút run rẩy. Lão gia tử không cần như thế.
Luzinski dịu hắn ngồi về gốc cây.
Đã ta đáp ứng, liền sẽ hết sức nỗ lực.
Bất quá, muốn giải quyết vấn đề, đầu tiên được giải đối thủ. Ta hy vọng ngài có thể lại nói cho ta một ít chuyện, đặc biệt là liên quan tới cái này nhà cả Stangulus, đến cùng là cái tình huống gì.
Lão cắt lô lấy lại bình tĩnh, thở phào, tiếp lấy mới cho ra càng tưởng tận giải đáp.
Cái này nhà cả Stangulus tộc có đế quốc bá tước tước vị, tổ tiên là theo đại công tước cụ ở dịp quy thuận đế quốc tướng lĩnh một trong.
Gia tộc từng hiển hách một thời, là càng ai họa tờ nói 102 bá chủ. Nhưng vận khí không phải là rất tốt, ở người nhậm chức đầu tiên gia chủ chết ở thần hàng chi sau chiến tranh, liên tục mấy đời gia chủ đều ở mấu chốt đấu tranh chính trị trong đứng sai đội ngũ. Gia tộc nó thế lực bị trọng thương, từ đỉnh cấp hào môn rơi xuống, bây giờ chỉ là 12 người hội đồng trong tương đối yếu thế một thành viên. Gia chủ đương thời tên là họ Phở Ảm Bon Cạ Stangulus, là cái này gia tộc cổ xưa huyết mạch đơn bạc mạt đại người thừa kế. Cha của hắn cũng liền là đời trước gia chủ, bởi vì xúc phạm nghiêm khắc thánh huyết luật pháp bị xử cực hình, toàn cả gia tộc hầu như bị nhổ tận gốc. Tuổi nhỏ họ Phở Ảm bởi vì là gia tộc vẹn vẹn tồn tại huyết mạch nguyên nhân, chịu thánh huyết luật pháp bảo vệ mới may mắn sống, do một đám tư tưởng cũ kỹ, chỉ biết một mực trung tâm quê quán thần nuôi dưỡng lớn lên. Ở dưới loại hoàn cảnh này lớn lên họ Phở Ảm, tính cách biến đến cực kỳ quái đản tùy hứng. Bọn người hầu đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, chỉ cầu hắn có thể kéo dài gia tộc hưng hỏa, dẫn đến hắn hành sự làm theo ý mình, thì nộ vô thường, khi thì biểu hiện đến như cái bị làm hư đứa trẻ, khi thì lại sẽ lộ ra tàn nhẫn lanh khốc một mặt. Không có người có thể đoán được họ Phở Ảm lao ra ngày mai sẽ nghĩ cái gì, ngươi chỉ có thể cầu nguyện bản thân chớ vào đi vào ánh mắt của hắn.
Lao cắt lô thở dài nói, ta lúc còn trẻ, liền ở nhà cả Stangulus làm qua nhà kho còn ra. Ta tận mắt thấy qua đời trước gia chủ là làm sao rơi đài, cũng nhìn lấy họ Phở Ảm tiểu tử kia là làm sao từng ngày biến thành hiện tại cái dạng này. Ta trước đó còn lòng mang may mắn, Fabio làm sự tình không tính lớn cũng không tính là nhỏ, hẳn là sẽ không khiến cho chú ý của hắn, nhưng hiện tại xem ra là ta nghĩ sai.
Lao cắt lô có chút hề bại mà nói, mà Fabio ở một bên cũng nghe được trận mắt hốt mồm. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói Lao Cát Lô vẫn còn có như vậy quá khứ.
Hắc. Lao Cát Lô sư phụ, ngươi trước kia nhưng từ không có đề cập qua những thứ này a.
Nhắc đến nó làm cái gì?
Lao Cát Lô lắc đầu, ngươi nghe xong cũng không hiểu, huống hồ loại sự tình này, ngươi biết càng ít càng tốt.
Cho nên a.
Lao Cát Lô tổng kết nói, chỉ bên cạnh trên cái dương cái kia từ trên chiến trường nhặt về giáp xích. Chính là bởi vì ta biết hiện tại nhà cả Stangulus chủ là cái dạng người gì, ta mới kiên quyết phản đối các ngươi đi cứng đối cứng. Ngươi xem cái đồ chơi này, loại này mấy trăm năm trước lão cổ đồng, cũng chỉ có hắn loại người kia sẽ từ gia tộc trong nhà kho lấy ra tới, tiện tay ném cho bang Hải Phong tới đối phó chúng ta. Lần này là giáp xích cùng đoàn mâu, chúng ta may mắn khiêng qua đi. Nhưng lần sau đâu? Bạn nhất ngày nào bị thiếu gia kia tâm tình cũng tốt, đổi thành súng kiếp cùng đạn, các ngươi chẳng lẽ còn có thể dùng móng vuốt đi cào đạn sao?
Cùng lúc đó, ở cảng Ai Họa Tờ một mảnh khác quảng trường, một tòa thủ vệ sông nghiêm, đèn đuốc sáng trưng dinh thự bên trong, bầu không khí lại cùng quán rượu Túy Sơn Dương ầm ĩ hoàn toàn trái lại, đè nén khiến người thở không nổi.
Các ngươi đáng ngu xuẩn này.
Mặc lấy họ Phở Ảm đại nhân ban thưởng khôi giáp, mang lấy nhiều như vậy huynh đệ, vậy mà còn có thể bị đám kia nửa người nửa thú xúc sinh đánh bại. Bọn họ móng đuốt là có thể nạo xuyên xích sắt vẫn có thể gặm động tâm sắt a.
Liên ở bang lợi chào người vội vàng tụ tập lên tới mở tiệc ăn mừng thời điểm, bang Hải Phong bang phái nội bộ cũng tụ tập một đám người.
Bang Hải Phong lão đại, người xưng ảnh có mạn có lễ bợ lạc đèn, đang nổi trận lôi đỉnh khiến trách quỷ ở hoa lệ trên mặt thảm mấy tên tiểu đầu mục. Hắn gầm thét ở trống trải trong đại sảnh quanh quẩn, chấn động đến đèn treo thủy tinh cũng hơi lay động. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, đắt đỏ thảm lông dê, trên vách tường treo lấy miêu tả hải chiến thắng lợi tranh sân dầu, khắp nơi hiện lộ rõ ràng cùng bang phái thân phận không hợp xa hoa. Chứ đi ra ngoài chưa về ngũ đầu mục cùng lục đầu mục, bang Hải Phong còn lại bốn vị đầu mục toàn bộ có mặt. Tam đầu mục cùng tứ đầu mục ngồi ở một bên khắc hoa trên ghế gỗ, sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời. Nhị đầu mục thì đứng ở có lệ bên người, ánh mắt hung ác nham hiểm quét nhìn lấy trên đất mấy cái kia run lẩy bẩy thủ hạ. Đối với hôm nay thảm bại, có lệ hết sức kinh ngạc, trăm mối vẫn không có cách giải, đồng thời vạn phần phẫn nộ. Hắn nghĩ không thông, ở trang bị, nhân số đều chiếm hết ưu thế dưới tình huống, thủ hạ bản thân đám này đầu heo là làm sao ở lật thuyền trong mương. Vì lấy các tiểu đầu mục đem chán áp sát vào trên mặt thảm, liền thở mạnh cũng không dám. Rốt cuộc trước đó hai cái kẻ xui xẻo đã dùng tính mạng của bản thân chứng thực một sự kiện, đó chính là không nên ở lão đại sinh khí thời điểm đi giải thích bất kỳ lý do gì. Cho dù lần này thất bại cùng bọn họ loại này ở tiền tuyến dẫn đội tiểu đầu mục không có bao nhiêu quan hệ, nhưng có lẽ lão đại hiển nhiên muốn nghe không phải là cái này. Toàn bộ đại sảnh bao phủ lấy khiến người hít thở không thông sợ hãi. Mãi đến một cái mặc lấy người phục vụ chế phục, cử chỉ cẩn thận người trẻ tuổi lặng yên không một tiếng động từ cửa hông tiến vào, bước nhanh đi tới nhị đầu mục bên cạnh, cúi người thì thầm vài câu. Nhị đầu mục trên mặt gầy gò lóe qua một tia hiểu rõ, hắn tiến lên một bước, đối với vẫn ở thở hổn hển có lệ nói, đại ca, trước giảm nhiệt, nóng giận hại đến thân thể. Ta mới vừa đạt được tin tức xác thật. Hắn dừng một chút, hấp dẫn lấy trong đại sảnh chú ý của mọi người. Nghe nói là có người giả trang thành người của chúng ta, mặc lấy y phục của chúng ta trà trộn vào lao thất chỗ tại kho hàng, sau đó bọn họ xử lý lầu một bang chúng sau đó liền giết sạch lầu hai người, tự nhiên cũng bao quát thất đệ. Từ chạy trốn những người kia cái kia đạt được tin tức, đối phương kỹ thuật bắn rất lợi hại, chúng ta bên này hơn 10 cái người đều đánh không lại hai người bọn họ, huống chi bọn họ còn tới hơn 10 người. Nghe lấy nhị đầu mục báo cáo, có lẽ nhíu chặt lông mày sơ sơ giãn ra một ít, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Lão nhị, trên tay ngươi tin tức bảo đảm thật không? Đại ca, ngươi là hiểu rõ ta. Nhị đầu mục vẫy vẫy tay, ngữ khí bình thản lại mang lấy một hơi khí lạnh. Có thể từ dưới tay ta hỏi ra lời nói người, trừ nói lời nói thật, liền chỉ còn lại nuôi cá con đường này. Hồi tưởng lấy nhị đương ra cái kia tàn bạo thẩm vấn thủ đoạn cùng hắn điểm kia không thể cho ai biết ham muốn nhỏ, có lẽ lao đại khẽ gật đầu tán thành cách nói của hắn. Nhưng mới nghi ngờ tùy theo mà sinh, tứ đầu mục chủ động nâng ra nghi vấn, bất quá nhị ca, nói đám này thân thủ tốt như vậy cường nhân, là nơi nào toát ra tới? Chúng ta gần nhất không có đắc tội qua người nào a? Chẳng lẽ là những cái kia dưới mặt đất giáo hội người điên? Hắn thấp giọng, mang lấy kiên kỵ, bất quá rất nhanh lại lắc đầu nói, nhưng chúng ta giống như không có trêu chọc bọn họ a. Đối mặt tứ đương gia nghi hoặc, nhị đương gia lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá có thể khẳng định là đối phương hẳn là cùng chúng ta không có cái gì quá lớn thù hận, nếu không dựa theo đám kia dưới mặt đất giáo hội liệu tính hẳn là đã sớm đến cửa tới tìm chúng ta gây phiền phức. Vừa nghe giữa hai bên không có quá lớn thù hận, tứ đầu mục cùng tam đầu mục biểu tình hơi buông lòng rất nhiều, có lẽ lao đại nhíu chặt lông mày cũng hơi giãn ra một ít. Mặc dù nói ở đế quốc đại bộ phận người bình thường nhìn tới, bọn họ những thứ này vốn bang phái người liền là thuần thuần phe đen. Nhưng chỉ có chính bọn họ biết, ở đế quốc trắng xám đen ba đạo bên trên, bọn họ nhiều nhất xem như là màu xám da lên dính điểm đen. Bọn họ phần tử bang phái mặc dù bản thân thu nhập không phải là rất có thể giải thích rõ ràng, nhưng dù nói thế nào cũng là có thể đúng hạn cho đế quốc cục thuế vụ nộp thuế lương dân, trên lý luận nhưng là đế quốc hợp pháp công dân. Ở đế quốc cảnh nội chân chính có thể tính đến màu đen, nhất định là những cái kia điên lên liền mạng đều không cần dưới mặt đất giáo hội. Cùng đám người kia so lên, bọn họ loại bang phái này ngoan đến tựa như không có lớn lên đứa trẻ đồng dạng. Đương nhiên, vẫn là loại kia xấu tính đứa trẻ. Ai, chỉ cần không phải là dưới mặt đất giáo hội liền tốt. Tứ đương gia ở thời điểm này thở dài nói, thời điểm trước đó chúng ta liền đắc tội qua một nhà, kém chút liền đem huynh đệ chúng ta mấy cái đều đoàn diệt, còn phải thiệt thòi lao đại sau cùng dùng tiền giải quyết chuyện này. Dù sao ta hiện tại a, nghe lấy đám kia người điên danh hiệu liền sợ hãi đến hoảng sợ. Đoạn thời gian trước không phải liền là, nghe nói sẽ bờ bên kia có cụm bác sĩ điên đang hoạt động, chết mấy cái quý tộc đâu. Phía sau vẫn là đế quốc cục thẩm phán dị đoan quá khứ mới đem sự tình cho áp xuống tới, liền là giống như nghe nói đám người kia cũng không có bị bắt giữ, hy vọng đừng chạy chúng ta cái này tới liền được rồi. Chúng ta nhưng không thể trêu vào đám kia người điên trong người điên a. Tứ đầu mục sầu lo tình huống mọi người cũng đều rõ ràng, bọn họ đối với dưới mặt đất giáo hội là thật sợ hãi. Không phải là nói như thế lớn như vậy một cái bang hải phong đánh không lại những nơi này xuống giáo hội, mà là bọn họ những thứ này đầu mục đều không dám tùy ý lấy bản thân sinh mệnh nói đùa. Rốt cuộc có thể ở đại lục cũ trà trộn dưới mặt đất giáo hội, cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít am hiểu một ít thẩm thấu cùng ám sát kỹ xảo nhỏ. Những cái này quý tộc thánh huyết đều chạy trốn không được ma trưởng của bọn họ, lại càng không cần phải nói bọn họ loại này phổ thông phần tử bang phái. Có thể làm bang phái người, cơ bản đều là tiết mạng người, không tiết mạng được kêu là dân liều mạng. Bọn họ lúc thường khi dễ chung quanh một cái lão bách tính thu chút tiền sinh hoạt liền phải, không cần thiết đi chọc đám kia không muốn mạng người điên. Vì vậy lúc nghe chuyện lần này khả năng là dưới mặt đất giáo hội phá rối sau đó, bang hải phong người đều bắt đầu khuynh hướng nhịn một chút khiến chuyện này quá khứ liền phải. Mặc dù không biết bọn họ là làm sao chọc tới đám kia người điên, nhưng chắc hẳn đối phương cũng rất không có khả năng là qua tới giúp bang lợi trảo. Rốt cuộc bọn họ bang Hải Phong là bang phái, đối diện bang lợi trảo cũng là bang phái, đám kia dưới mặt đất giáo hội người nhàn rỗi không chuyện gì là sẽ không can dự bang phái ở giữa xung đột. Tam đầu mục cũng lo lắng gật đầu phụ họa. Đám người kia là chân chính dân liều mạng, thủ đoạn quỷ dị khó lường, liền quý tộc thánh huyết đều khó lòng phòng bị, huống chi bọn họ. Nhị đầu mục tiếp tục lắc đầu nói, lao tứ sự lo lắng của người ta cũng không dám cam đoan cái gì, nhưng ta vẫn là cái kia cái nhìn, nếu thật là đám kia người điên cùng chúng ta kết xuống ân đoán sống chết rồi, tuyệt sẽ không chỉ là như vậy trò đùa trẻ con, đã sớm nên có càng kịch liệt trả thù. Có lẽ bọn họ chỉ là đi qua, hoặc là chúng ta lao thất không có mắt chọc bọn họ cũng là khả năng. Có lẽ lao đại nghe lấy mấy cái huynh đệ ở cái kia thảo luận lấy, hắn xoa xoa phát trướng huyệt thái dương, sau cùng hạ quyết tâm nói, lao nhị, điều tra rõ đối phương lai lịch sự tình giao cho ngươi. Nếu như khả năng mà nói, liền nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút bọn họ, biểu đạt một thoáng chúng ta ấy nấy xem một chút có thể hay không hao tài tiêu thai. Ta chỉ hy vọng bọn họ đừng có lại nhúng tay chúng ta cùng bang lợi trảo tầm đó sự tình liền được. Ngữ khí của hắn mang lấy một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh cùng thỏa hiệp. Minh Bạch, đại ca. Nhị đầu mục đáp ứng. Đúng lúc này, một mực không nói lời nào tam đầu mục mở miệng, âm thanh mang lấy lo lắng, lao đại, cái kia. Họ phở ảm lão ra bên kia làm thế nào? Chúng ta đem sự tình làm thất bại, dùng vị kia ra tính tình, có thể dễ dàng buông tha chúng ta. Nhắc đến cái tên này, có lẽ bợ lạc kẹn sau lưng trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn hơi mở miệng, lại phát hiện yết hầu phát khô, nhất thời lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể qua loa tắc trách lý do. Một bên là thần bí khó lường, khả năng cực kỳ nguy hiểm thế lực ngầm, một bên khác là hỉ nộ vô thường, nắm giữ lấy bọn họ quyền sinh sát quý tộc thánh huyết, bang hải phong phảng phất bị kẹp ở cối xay chính giữa, lúc nào cũng có thể bị nghiền nghiền nát. Trong đại sảnh không khí lại lần nữa ngưng kết, mỗi cá nhân đều cảm thấy một loại áp lực vô hình bao phủ tại đỉnh đầu. Xong, liền ở cái này khiến người hít thở không thông trong trầm mặc, chỉ nghe phanh một tiếng, đại sảnh phiến kia dày nặng sồi cửa chính bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái thân ảnh lịch lấy tia sáng của hành lang đi vào. Người tới mặc lấy toàn thân cắt xén hợp thể màu trắng quà tặng buổi sáng phục, bàn đạp sáng loáng màu đen dày đẹp bi, một đầu tóc vàng trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ. Hắn tư thái tùy ý mà đưa tay trong mũ chóp cao ném cho bên cạnh đội vàng tiếp được người hầu, trên mặt mang theo một loại bất cần đời dáng tươi cười, ánh mắt trực tiếp ném hướng chủ vị có lễ. Đại ca, đừng sầu mi khổ kiểm. Âm thanh hắn nhẹ nhàng, mang theo vài phần đắc ý, ngọ phờ ảm lao ra bên kia, anh em ta đã giúp ngươi giải quyết. Có lễ cùng cái khác đầu mục đều sửng sốt, nhìn hướng về muộn bang Hải Phong lục đầu mục. Chỉ thấy vị này phong lưu công tử ca trang điểm lục đầu mục tự mình tự đi tới một trường trống không ghế tựa bên cạnh ngồi xuống, hai chân chéo ngoẽ, cầm lên một cái quả táo gặm xuống một ngụm nói, vừa rồi ở lao ra trên thực rượu, tin tức liền chuyển tới, ngọ phờ ảm lao ra đã sinh khí. Bất quá nha, anh em ngươi ta cơ linh, tại chỗ liền đem buồn này nước bẩn, rồi đến nhà được sạch sẽ trên đầu. Nhà được sạch sẽ. Có lẽ lao đại lặp lại lấy cái này cùng thuộc ở 12 người hội đồng gia tộc tên, ánh mắt sắc bén mà nhìn lấy bang Hải Phong lục đầu mục, phản phất ở chất vấn hắn vì cái gì muốn đi chọc như vậy một cái quái vật khổng lồ. Đối mặt lao đại dò xét ánh mắt, lục đầu mục sáng sủa cười một tiếng, không chút hoang mang giải thích, đại ca yên tâm. Nhà cứ sạch sẽ cùng nhà cả Stang ngủ là sự vì tranh đoạt tạo tổng súng ống chế tạo nhà máy, mấy tháng này trong sáng trong tối đã đâu mấy lần. Loại sự tình này, liền tính chúng ta nói không phải là bọn họ làm, bọn họ nói không chắc đều sẽ bản thân nhận xuống, tốt lộ ra bản thân thủ đoạn lợi hại đâu. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra càng sâu dáng tươi cười, bất quá, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, anh em của ngài ta ai nhân họa đắc phúc, từ họ phở ảm lao ra chỗ ấy lĩnh cái mới việc phải làm. Chúng ta hiện tại, thế nhưng là muốn phụ mệnh đi hiệp trợ ngài William ạ tổng, giúp hắn xử lý rơi một ít. Không quá nghe lời gì sản nhân chứng đâu.